Chương 260, chướng trạch chương 260, chướng trạch Cố Uyên dọc theo xoắn ốc dưới thềm đá đến một tầm lúc, vừa lúc nghe thấy cơ quan vận chuyển cách tiếng tích tạc, Âm Dương Bảo Tháp đại môn ngay tại mở ra. Cố bang chủ, ông chủ cho mời. Thị vệ cung kính hành lễ. Bên trong phòng tiếp khách, Trương Vũ Ca đang cùng Bùi Quang thấp giọng trò chuyện. Gặp Cố Uyên tiến đến, Trương Vũ Ca hai mắt tỏa sáng, Cố bang chủ khí độ càng hơn trước kia, hẳn là may mắn không làm được bệnh. Cố Uyên mỉm cười gật đầu, đã nhập siêu phàm. Trương Vũ Ca vỗ tay cười to, 7 ngày liên phá lục trọng tiểu cảnh giới, Cố bang chủ quả nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Bùi Quang ngước mắt dò xét Cố Uyên, áo bào xám hạ thủ chỉ có chút rung động. Hắn đột nhiên mở miệng, chú ý tiểu hữu trên thân, có cố khí tức kỳ lạ. Cố Uyên trong lòng siết chặt, trên mặt lại không lộ mảy may, Bùi tiền bối mắt sáng như đuốc. Vạn bối tại Dương Tháp 3 tầng ngẫu có điều ngộ ra, ngưng tụ bản mệnh thần. Thì ra là thế. Bùi Quang như có điều suy nghĩ gật đầu, không có lại truy vấn. Trương Vũ Ca cho Cố Uyên châm chén linh trà, chúng ta chạm vạng tối xuất phát, thừa phách lôi vương bằng tiến về trường trạch. Lấy vương bằng tốc độ, hậu thiên trước kia liền có thể đến. Trường trạch cụ thể ở nơi nào? Cố Uyên tiếp nhận chén trà. Tây Mạc cùng Nam Hoàng Châu giao giới, người xương tử linh đầm lầy. Trương Vũ Ca vẻ mặt nghiêm túc, nơi đó quanh năm độc trướng tràn ngập, ngay cả chim bay cũng không dám từ trên không trải qua. Đang lúc hoàng hôn, ba con phách lôi vương bằng phóng lên tận trời. Bùi Quang tay áo vung lên, thanh cảnh cường giả khí cơ như màn che đem bằng lưng bao phủ, làm đến bọn hắn như là ẩn hình lướt qua thương cung. Đêm gió bù bù, Cố Uyên nhìn qua dưới chân phi tốc lui lại xuống núi, đột nhiên hỏi, Bùi tiền bối năm đó vì sao không gia nhập một phương thế lực? Lấy thực lực của ngài bất kỳ cái gì tông môn đều sẽ phục làm khách quý. Bùi Quang trầm mặc một lát, áo bào xám trong gió dị dào rung động, chúng ta mệnh này, chú định cô độc. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một sợi tinh quang, cảm giác loại bản mệnh thần tình quỷ nhưng quy thiên cơ. Nhưng thiên đạo tối kỵ nhìn trộm, cho nên tinh quang đột nhiên nổ tan, thân cận người át gặp thai vạ bất ngờ. Cố Uyên giật mình, khó trách Bùi Quang khí chất như thế quái gở, đây là trường kỳ bản thân phong bế kết quả. Như cảm giác cô tịch, nhưng đến Thiên Nguyên tìm ta nâng ly. Cố Uyên cười nói, ta nhưỡng say tiên nhưỡng ngay cả thánh cảnh đều có thể đánh ngã. Bùi Quang lắc đầu bật cười, ngươi liền không sợ? Thiên đạo. Cố Uyên nhìn về phía vũ trụ mênh mông, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, kia là thiên đạo. Tổn hại thiên đạo mà lợi nhân đạo, không phải là không nhân đạo bổ thiên đạo. Bùi Tiên bối quá lo lắng. Câu nói này như kinh lôi nổ vang, Bùi Quang toàn thân cực chấn. Hắn đứng chết chân tại chỗ, trong mắt tinh quý điên cuồng lưu chuyển, quanh thân dần dần nổi lên nhân ân chi khí. Đốn ngộ. Trương Vũ Ca hít vào khí lạnh. Nhiều ít thánh cảnh cường giả khốn tại bình cảnh cả đời không được tiến thêm, Cố Uyên một câu lại để Bùi chỉ có đột phá. Cố Uyên ra hiệu Trương Vũ Ca im lặng. Hắn biết Bùi Quang tích lũy sớm đã đầy đủ, chỉ là khúc mắc nan giải. Mình bất quá lên cái kiếp nổ tác dụng. Ngày kế tiếp chạm vào tối, Bùi Quang khí tức quanh người đột nhiên nội liễm. Khi hắn mở mắt ra lúc, kia cố cao ngạo thanh lãnh khí chất lại nhu hòa rất nhiều, phản phất tháo xuống một loại nào đó gánh nặng. Đa tạ. Bùi Quang trịnh trọng hướng Cố Uyên chắp tay, truyền đạo tri ân, suốt đời khó quên. Cùng lúc đó, Tây Mạc sa mạc trên không, một con phách lôi vương bằng lướt qua đầy trời cát vàng, bằng trên lưng đứng đấy bị cầm trong tay thư quyển tuấn giật thanh niên. Hắn cầm y đai lưng ngọc, bên hông treo lấy khối long văn ngọc bội, chính là Đông Châu Lý tộc thiếu chủ Lý Dịch Tu. Thiếu gia, phía trước chính là linh tiêu giới cửa bảo. Lão giả áo xám linh lão chỉ vào nơi xa vặn bẹo không gian, lão nô cái này, ngươi trở về. Lý Dịch Tu đột nhiên nói, đổi đại trưởng lão tới. Linh lão lập tức gấp, lão nô mặc dù không kịp đại trưởng lão, nhưng cũng có phá vọng đỉnh phong. Quá yếu. Lý Dịch Tu ghét bỏ khoát tay, đi vào chính là liên lụy. Đúng, kết giới châu cho ta. Linh lão bị khuất ba ba móc ra mai bóng ánh bảo châu, còn không hết hy vọng, lão nô những năm này chuyên cần khổ luyện. Ồn ào. Lý Dịch Tu đoạt lấy bảo châu, thả người nhảy xuống bằng lưng, thân ảnh biến mất trước, còn cố ý làm giận bổ túc một câu, trở về đút ta đạp tuyết ấu truy nó như gầy, duy ngươi là hỏi. Linh lão ngây người nửa ngày, đột nhiên kịp phản ứng, thiếu gia rõ ràng là sợ hắn gặp nạn, mới cố ý chọc giận đi hắn. Nghĩ đến nơi này, lão giả vội vàng đuổi theo, đã thấy gợn sóng không gian sớm đã bình phục. Thiếu gia a. Linh lão quỳ gối cắt vàng bên trong nước mắt tuôn đầy mặt. Nắng sớm sơ hiện, sương mù dần dần tán. Nơi xa, một tòa đơn sơ giao dịch cứ điểm đập vào mi mắt, mấy gian nhà gỗ xen vào nhau phân bố, chung quanh đô lấy các thức phi kỵ cùng pháp khí, tu sĩ vãng lai xuyên thẳng qua, lộ ra có chút náo nhiệt. Bùi Quang ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói, phía trước 30 dặm chính là trướng trạch chi địa, mặc dù hung hiểm và phần, lại thai nghén vô số thiên tài địa bảo, dẫn đến vô số tu sĩ đến đây tầm bảo. Dân gia, liền ở chỗ này tạo thành tòa này cứ điểm tạm thời, đã có thể bổ mạo xương vật tư, cũng có thể nơi giao dịch. Hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta phi kỵ không tiện xâm nhập, không bằng trước gửi nuôi ở đây. Cố Uyên gật đầu, chính hợp ý ta. Ba người hơi chút cải trang, che lấp khí tức, sau đó bước vào cứ điểm. Tiếng ồn nào đập vào mặt, tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tiếp, trong không khí hôn tạp linh dược mùi thơm ngát cùng đầm lầy đặc hữu ẩm ướt trọc khí hơi thở. Rất nhanh, bọn hắn tìm một chỗ phi kỵ gửi nuôi chỗ, đem phách lôi vương bằng an trí thỏa đáng. Xác nhận không sai về sau, ba người không lại trì hoãn, ngự không mà lên, hướng phía kia sương mù lượn lờ trướng trạch bay đi. Trướng trạch bên ngoài, Cố Uyên từ trong ngực lấy ra ba cái óng ánh sáng long lanh đan dược, đây là ta luyện chế thiên cương tị trướng đan, một viên có thể chống đỡ 12 canh giờ, kháng độc tính so trên thị trường mạnh hơn 10 lần. Trương Vũ Ca tiếp nhận đan dược, trong mắt lóe lên kinh ngạc, Cố bang chủ quả nhiên thâm tàng bất lộ. Ba người ăn vào đan dược, quanh thân lập tức hiện hiện một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đem chúng quanh trướng khí ngăn cách bên ngoài. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, bọn hắn không lại trì hoãn, vận khởi linh lực hướng trướng trạch chỗ sâu bay đi. Theo xâm nhập, sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn cấp tốc giảm xuống. Cố Uyên dù cho lấy siêu phàm lục trọng tu vi, ánh mắt cũng khó có thể xuyên thấu 10 trượng bên ngoài đồng mụ. Trung quanh thảm thực vật lại dị thường tươi tốt, các loại hình thù kỳ quái thực vật từ trong đầm lầy rũ ra, có chút trên phiến lá còn mang theo óng ánh ngọc độc. Cẩn thận dưới chân. Trương Vũ Ca nhắc nhở nói, nơi này đầm lầy biết di động, một khắc trước vẫn là thực địa, sau một khắc liền có thể biến thành thôn phệ người vũ bùn. Mà lại trong đầm lầy cất giấu không ít cao giai linh thú, có thể không rơi xuống đất tận lực không muốn rơi xuống đất. Cố Uyên gật đầu, cẩn thận khống chế phi hành độ cao. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, phát hiện không ít nhất giai, nhị giai dược liệu, nhưng đều dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Trang lão tông chủ chúng độc hang động đại khái tại vị trí nào? Cố Uyên hỏi. Trương Vũ Ca mặt lộ vẻ khó xử, chỉ biết là tại tây nam phương hướng chỗ sâu, khoảng cách cửa vào hẹn 500 dặm. Năm đó theo cha thân cùng nhau đến đây chấp sự đều đã hy sinh, hiện tại không có người dẫn đường. Cố Uyên như có điều suy nghĩ, trên đường nếu là gặp được thích hợp linh dược, có thể thu thập một chút. Trứng trạch bên trong dược liệu thường thường mang theo đặc thù độc tính, có lẽ đối nghiên cứu Trang lão tông chủ bị chúng chi độc có trợ giúp. Đang nói, Cố Uyên khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn một gốc toàn thân xanh biết thảo dược gần nấp tại rậm rạp trong bụi cỏ, trên phiến lá có ngọc chất quang trạch. Lục giai ngọc thúy cỏ. Cố Uyên hai mắt tỏa sáng, loại thảo dược này là luyện chế nhiều loại cao giai giải độc đan chủ tài, tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy. Hắn hạ thấp độ cao, đang muốn ngắt lấy, đùi quang đột nhiên lên tiếng, cẩn thận. Phía dưới là đầm lầy, cất giấu một con thất giai linh thú. Cố Uyên động tác dừng lại, thần thức tra xét rõ ràng, quả nhiên phát hiện nhìn như kiên cố bụi cỏ hạ là sền sệt vũng bùn, một con hình thể to lớn đỏ mãng thằn lằn chính nhận nút trong đó, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Đa tạ bùi tiền bối nhắc nhở. Cố Uyên sau khi nói cảm ơn, càng thêm cẩn thận tới gần ngọc thúy cỏ. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, một đạo linh lực bình chướng tại dưới chân thành hình, tay phải thì cấp tốc đào lấy thảo dược. Ngay tại hắn vừa đem ngọc thúy cỏ bỏ vào trong túi trong mắt, con kia đỏ mãng thằn lằn đột nhiên bạo khởi, một ngụm màu đen như mực nọc độc từ trong miệng phun ra. Cố Uyên sớm có phòng bị, một trường bộ ra, linh lực hóa thành bình chướng đem nọc độc chặn đường. Đồng thời sau lưng truyền đến tiếng sột soạt vận động, hắn cũng không quay đầu lại, trở tay huy kiếm, một đạo kiếm khí quét ngang, đem một cái khác đầu từ phía sau lưng đánh lén đỏ mãng thằn lằn chém làm hai đoạn. Những xúc sinh này ngược lại là giàu hạn. Trương Vũ Ca tán thưởng Cố Uyên tốc độ phản ứng, thế mà hiểu được tiền hậu giáp kích. Cố Uyên nhìn xem rơi vào đầm lầy thằn lằn thi thể cấp tốc bị bùn nhão nuốt hết, trầm giọng nói, bọn chúng bình thường liền tiềm phục tại trong đầm lầy, dựa vào đánh lén con mồi mà sống. Chúng ta ẩn nặc khí tức, bọn chúng không có phát giác, thẳng đến ta hái thuốc lúc mới bại lộ. Hắn nhìn về phía bùi ánh sáng, trong lòng thất kinh. Mình siêu phàm lục trọng thần thức đều không thể phát hiện ẩn nút thằn lằn, bùi quang lại có thể một chút xem thấu, cái này cảm giác lực quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 261, bị ma chương 261, bị ma tiếp tục tiến lên, sương mù càng phát ra dày đặc, bốn phía bắt đầu xuất hiện 3-4 giai linh dược, nhưng ba người đều không có dừng lại ngắt lấy. Những dược liệu này mặc dù chân quý, nhưng còn không đáng đến bọn hắn sóng tốn thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Vũ Ca đột nhiên dừng lại, chỉ hướng về phía trước một chỗ có chút hở ra nhỏ sơn đất, kia là lục giai lam ngân thảo. Loại linh dược này có thể trên diện rộng tăng cường thị lực, tại trướng trạch bên trong càng chân quý. Cố Uyên thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một gốc toàn thân ngân bạch cỏ nhỏ sinh trưởng tại sơn đất đỉnh, trên lá cây che kín nhỏ bé điểm sáng, ở trong sương mù như ẩn như hiện. Trương Vũ Ca không kịp chờ đợi muốn lên trước ngắt lấy, đùi quang lại kéo lại hắn, chờ một chút. Áo xám lao giả từ trong tay áo móc ra một thanh màu xám bột phấn, nhẹ nhàng vung hướng về phía trước. Bột phấn phiêu tán chỗ, trong không khí đột nhiên hiện ra vô số tinh mịn lục sắc sợi tơ, trên mặt đất càng là hiện đầy bạch cốt âm u kịch độc mạng nhện. Bùi Quang trầm giọng nói, những này nhìn không thấy tơ độc một khi đụng vào, sẽ lập tức ăn mòn huyết đủ. Nhìn những cái kia sơ vỡ, đều là không rõ tình hình tầm bảo người lưu lại. Cố Uyên hít sâu một hơi. Những cái kia bạch cốt phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, có chút còn duy trì dãy rủa tư thế, hiển nhiên trước khi chết cực kỳ thống khổ. Trương Vũ Ca lại không muốn từ bỏ, ta có thể mở ra hộ thuẫn lấy thuốc, loại cơ hội này khó được. Bùi Quang nhíu mày, hộ thuẫn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản, mà lại ta cảm giác được phụ cận có nguy hiểm hơn đồ vật. Lấy thuốc chúng ta tốt nhất lập tức đường vòng. Trương Vũ Ca gật đầu. Quanh thân sáng lên một tầng nhạt lồng ánh sáng màu vàng, cẩn thận hướng Lam Ngân Thảo tới gần. Ngay tại ngón tay hắn sắp đụng phải linh dược sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Sườn đất trung quanh sương mù đột nhiên kịch liệt bốc lên, vô số điểm sáng màu xanh lục từ bốn phương tám hướng tụ đến, bám vào tại Trương Vũ Ca hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn, phát ra suy suy tiếng vang. Là giáp sắc kiến. Bùi Quang sắc mặt đại biến, mau lui lại. Cố Uyên chấn động trong lòng. Giáp sắc kiến là thất giai quần cư linh thú, một cái thực lực không mạnh, nhưng số lượng khổng lồ, lại giáp sắc cứng rắn vô cùng, có thể bài tiết ăn mòn linh lực nọc độc. Một khi bị vây ở, liền xem như thánh cảnh cường giả cũng khó có thể thoát thân. Trương Vũ Ca phản ứng cực nhanh, một bà nhấc lên Lam Ngân Thảo liền muốn rút lui, nhưng đã quá muộn. Mặt đất đột nhiên hở ra, hàng ngàn hàng vạn con lớn chừng quả đấm bọ cánh cứng màu đen phá đất mà lên. Bọn chúng giáp lưng bên trên che kín gai nhọn, giáp hút bên trong nhỏ xuống lấy lục sắc nọc độc, điên cuồng đụng chạm lấy hộ thuẫn. Đáng chết! Trương Vũ Ca giận quát một tiếng, trường thương quét ngang, mấy chục cái giáp sắc kiến bị đánh bay, nhưng càng nhiều bầy kiến vọt tới. Hộ thuẫn tại nọc độc cùng va chạm hạ cấp tốc suy yếu, mắt thấy là phải vỡ vụn. Cố Uyên thấy thế, lập tức bấm niệm pháp quyết, Càn Lam đốt thiên diệm hóa thành một đầu hỏa long quét sạch mà đi. Hỏa diễm những nơi đi qua, giáp sắc kiến nhao nhao bạo liệt, nhưng chúng nó số lượng thực sự quá nhiều, hỏa diễm chỉ có thể tạm thời ngăn chặn thế công. Linh lực chấn động. Trương Vũ Ca quát lên một tiếng lớn, thể nội linh lực giống như thủy triều bộc phát, đem chúng quanh mấy trượng bên trong giáp sắc kiến đánh bay. Hắn thừa cơ bổ ra một cái thông đạo, nhưng vừa xông ra mấy bước, càng nhiều giáp sắc kiến từ bốn phương tám hướng vọt tới, một lần nữa hình thành vây quanh. Hộ thuẫn đã mỏng như cánh tiền, Trương Vũ ca cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn tuy là thánh cảnh cường giả, nhưng đối mặt loại này vô cùng vô tận bầy kiến cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Bắt lấy ta. Bùi Quang đột nhiên xuất hiện tại Trương Vũ ca bên cạnh, áo bào xám phồng lên, một cỗ kỳ dị lực lượng đem ba người bao khỏa. Sau một khắc, bọn hắn đằng không mà lên, bằng tốc độ kinh người xông ra bầy kiến vây quanh. Giáp sát bầy kiến phát ra chói tai tê mình, bộ phận sinh ra trong suốt cánh cá thể bay lên không truy kích, nhưng đủ tốc độ ánh sáng độ quá nhanh, rất mau đem bọn chúng hất ra. Bay ra vài dặm về sau, ba người mới tại một gốc chết héo đại thụ bên trên dừng lại. Trương Vũ ca thở hổn hển, hộ thuẫn sớm đã vỡ vụn, áo bào bên trên có nhiều chỗ bị ăn mòn vết tích. Đa tạ Bùi tiền bối cứu giúp. Trương Vũ ca lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới địa phương quỷ quái này ngay cả thánh cảnh đều có nguy hiểm có thể chết đi. Cố Huyên nhìn phía xa còn tại bước lên sương mù, trầm giọng nói: Thất giai giáp sắc kiến, hung danh quả nhiên không giả. Nếu không phải Bùi tiền bối dự cảnh, chúng ta phiền phức liền lớn. Bùi Quang lại vẻ mặt nghiêm túc, cái này còn không phải chướng trạch nguy hiểm nhất đồ vật. Càng đi chỗ sâu, gặp phải uy hiếp sẽ càng đáng sợ. Trương Vũ ca mở ra bàn tay, gốc kia lam ngân thảo y nguyên hoàn hảo, tản ra nhàn nhạt ngân quang, cuối cùng không có phí công mạo hiểm. Tiếp xuống cẩn thận một chút, phía trước nguy hiểm hơn. Bùi Quang trầm giọng nhắc nhở, áo bào xám hạ ánh mắt ngưng trọng như sắt. Cố Huyên cùng Trương Vũ ca sớm đã toàn bộ tinh thần đề phòng, ba người tiếp tục thâm nhập sâu chướng trạch. Theo khoảng cách thúc đẩy, bốn phía độc chướng càng thêm nồng đậm, giáp sát kiến số lượng cũng rõ ràng tăng nhiều. Nhờ có bùi ánh sáng siêu phàm cảm giác lực sớm dự cảnh, hai người mới tránh đi rất nhiều chí mạng cả bẫy. Lại bay trăm dặm, ba người bỗng nhiên dừng bước. Phía trước trong ao đầm, một gốc toàn thân xanh biếc linh thực lặng lặng sinh trưởng, đỉnh trán phóng một đóa hình như phượng hoàng dương cánh đóa hoa màu vàng nóng. Gió nhẹ lướt qua, đóa hoa lại phát ra réo rắt phượng gáy, âm thanh truyền vài dặm. Phượng gáy cỏ ngọc. Trương Vũ ca con người đột nhiên co lại, thanh âm cũng hơi phát run, cựu giai linh dược, hoa có thể trợ thánh cảnh cường giả đột phá bình cảnh, rễ cây càng là luyện chế phạn thiên đan chủ dược, có thể để cho siêu phàm võ giả trực tiếp tấn thăng một cấp. Cố Huyên chấn động trong lòng. Như thế thần vật, đặt ở Bắc Linh giới bất kỳ địa phương nào đều đủ để dẫn phát gió tanh mưa máu. Nhưng mà, ngay tại phượng gáy cỏ ngọc phía trước ba triệu chỗ, một váy đen nữ tử tĩnh tọa hư không. Nàng khuôn mặt vũ mị tinh xảo, da thịt như tuyết, môi đỏ như lửa, một đôi mắt phượng cố phán sinh tư, nhưng lại lộ ra làm người sợ hãi lãnh đạo. Nữ tử đối ba người đến ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm gốc kia phượng gáy cỏ ngọc. Cố Huyên ánh mắt ngưng lại, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu nàng này tu vi. Nhưng có thể tại bực này hung địa bình yên ngồi một mình, thực lực tuyệt đối không kém Trương Vũ ca. Càng đáng sợ chính là phượng gáy cỏ ngọc chung quanh đầm lầy không ngừng bốc lên màu xanh sẫm bạc khí, bốc lên khói độc so nơi khác nồng đậm mấy lần. Sương mù bên trong mơ hồ có thể thấy được giáp xác bảy kiến núp đích, trong không khí còn tràn ngập một loại nào đó cổ lao trận pháp ba động. Là thiên nhiên mê trận. Bùi Quang thấp giọng nói, một khi bước vào, không chỉ có sẽ mất phương hướng, còn sẽ kinh động toàn bộ đầm lầy giáp xác kiến, lại thêm kịch độc xâm nhập, coi như thánh cảnh cường giả cũng khó toàn thân trở ra. Trương Vũ ca hầu kết nhấp nô, nữ tử kia là Tô Yêu Yêu. Cố Uyên giật mình trong lòng. Bắc Linh giới 10 đại cao thủ xếp hạng thứ tư thiên diện mị ma lấy mị thuật có 102 thiên hạng, làm việc vừa chính vừa tà. Nghe đồn nàng chuyên giết phụ lòng nam tử cùng hái hoa đạo tặc, nhưng tu luyện công pháp tà dị, thường đem nam tử coi như lô đỉnh thải bổ, bị chính đạo tông môn trô khinh thường. Bùi Quang trong mắt lóe lên kiên kỵ, phượng gáy cỏ ngọc tuy tốt, nhưng cùng Tô Yêu Yêu tranh chấp giá quá lớn, bất lợi cho chúng ta hành động tiếp theo. Trương Vũ ca chậm rãi gật đầu. Ba người đang muốn rút đi, Tô Yêu Yêu lại đột nhiên động. Nàng lăng không dậm chân, trực tiếp đi hướng phượng gáy cỏ ngọc. Nhưng mà mới vừa đi tới một nửa, thân hình đột nhiên chết đi, lại trong trận pháp lạc mất phương hướng. Ong ong ong, vô số giáp sát kiến từ trong đầm lầy bạo khởi, đen nghịt giống như thủy triều vào tới. Tô Yêu Yêu lạnh hừ một tiếng, tay áo bên trong bay ra một đạo hồng lăng, những nơi đi qua bảy kiến nhao nhao bạo liệt. Nhưng càng nhiều giáp sát kiến kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nàng không thể không tạm thời lui lại. Nàng đã nếm thử nhiều lần. Bùi Quang thấp giọng nói, mỗi lần gặp được giáp sát kiến bạo động, đã nói lên đi nhầm phương hướng. Cố Huyên nhìn qua nơi xa tĩnh tọa hư không Tô Yêu Yêu, trong lòng biết có vị này mười đại cao thủ ở đây, phượng gáy cỏ ngọc đã không có duyên với mình. Hắn đang muốn chào hỏi hai người rời đi, chợt thấy một cỗ lăng lệ khí cơ như xiềng xích đem hắn một mực giam cầm. Nhỏ Lang Quân nhìn lâu như vậy náo nhiệt, dù sao cũng nên nỗ lực chút đại giới a. Tô Yêu Yêu thanh âm như thanh tuyển kích ngọc, lại làm cho Cố Huyên lưng phát lạnh. Trương Vũ ca cùng Bùi Quang đồng thời tiến lên trước một bước, thánh cảnh uy áp ầm vang một phát, tại Cố Huyên trước người xây lên vô hình bình chướng. Thiên tôn giả, làm gì khó xử tiểu bối. Bùi Quang áo bào xám phồng lên, trong mắt tinh quy lưu chuyển. Tô Yêu Yêu nhẹ giơ lên ngọc thủ, bốn phía không khí bỗng nhiên ngưng kết, bản tọa hôm nay tâm tình không tốt, chỉ muốn tìm đống cát xuất khí. Các ngươi là muốn thay hắn bị đánh, vẫn là ngoan ngoãn tránh ra. Cố Huyên âm thầm tắt lưỡi. Cùng là 10 đại cao thủ, xếp hạng thứ tư Tô Yêu Yêu có thể lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phòng, truyền thuyết kia bên trong đệ nhất nhân lại nên là cảnh giới cỡ nào. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, như thi triển đầu chuyển tinh di trận mặc dù có thể thoát thân, nhưng Bùi Quang hai người thân phận sợ đem bại lộ. Dược Vương Quốc như tìm hiểu nguồn gốc, tỷ tỷ muốn đánh cứ đánh, chỉ là Cố Huyên đột nhiên đẩy ra hai người, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, có thể chỉ đánh đau, không đả thương. Tô Yêu Yêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, môi đỏ hơi bệnh, ngược lại là thất thời. Bùi Quang truyền âm đội la lên, chú ý tiểu hữu không thể. Tiền bối yên tâm. Cố Huyên phong dong đáp lại, lập tức đối Tô Yêu Yêu không người thở dài, có thể được tiên tử lọt mắt xanh, là tại hạ tam sinh hữu hạnh. Tô Yêu Yêu bị cái này miệng lưỡi chân chu chọc cho che miệng cười khẽ, nằm sắp tốt. Tại hai vị thánh cảnh cường giả co giật trong ánh mắt, Cố Huyên thành thành thật thật ghé vào trên một tảng đá. Tô Yêu Yêu eo nhỏ nhắn uốn éo, không khách khí chút nào vượt ngồi lên. ầm, ầm, ầm. Đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi rơi xuống, mỗi một cái đều vừa đúng tránh đi yếu hại, nhưng lại đau đến Cố Huyên nhe răng trợn mắt. Ầm, ầm, ầm. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở bên trong, Cố Huyên phía sau lưng đã chịu hơn ngàn quyền. Tô Yêu Yêu ra tay rất có chừng mực, quyền kình xảo diệu chấn động cơ bắp lại không thương tổn gân cốt, nhưng bực này lực đạo đối ngũ hành bá thể thuật rèn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Chưa ăn cơm a? Cố Huyên đột nhiên quay đầu khiêu khích. Bùi Quang sai điểm một ngụm lao huyết phun ra ngoài, Trương Vũ Ca càng là cả kinh trưởng thường trong tay đều run lên ba run. Tô Yêu Yêu linh lực trì trệ, ngực kịch liệt chập trùng, rất tốt. Quyền phong đông nhiên bạo tăng gấp 10. Cố Huyên kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Cái này lực đạo rốt cục có thể kích thích ngũ hành bá thể thuật vận chuyển. Nếu không, ăn trước phần cơm. Cố Huyên cắn răng tiếp tục khiêu khích. Vâng. Quyền kính lại lật gấp 2, Cố Huyên dưới thân đá xanh ẩm vang vỡ vụn. Hắn bắp thịt cả người như sóng lớn chập trùng, làn da nổi lên kim loại sáng bóng, ngạnh sinh sinh gánh vác cái này đủ để đánh nát sơn nhạc lực đạo. Còn vẫn được Cố Huyên chán nổi gân xanh lên, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tô Yêu Yêu vừa sợ vừa giận. Nàng xem sớm ra Cố Huyên tu có thể thuận, lại không nghĩ lại quỷ dị như vậy. Bình thường siêu phàm cảnh chúng vào nàng ba thành lực liền nên thổ huyết tiểu tử này thế mà càng đánh càng tinh thần. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Nửa canh giờ trôi qua, Cố Huyên mặc dù mồ hôi rơi như mưa, nhưng thủy chung không có lên tiếng nữa. Tô Yêu Yêu trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hoảng sợ. Nàng đã dùng tới bảy thành lực đạo, chính là thánh cảnh thể tu cũng nên cầu xin tha thứ. Ngươi đùa bỡn ta. Tô Yêu Yêu đột nhiên thu quyền, ngọc thủ nổi lên nguy hiểm hừng quang. Ta có hái phượng gãy cỏ ngọc biện pháp. Cố Huyên vội vàng hô. Tô Yêu Yêu lòng bàn tay linh lực trì trệ, thật chứ? Thiên chân vạn sát. Cố Huyên thở hổn hển, bất quá, vừa rồi cái kia lực đạo đừng ngừng. Tại Tô Yêu Yêu hồ nghi trong ánh mắt, Cố Huyên nhanh chóng giải thích, mảnh này đầm lầy hình thành thiên nhiên mê trận, phượng gãy cỏ ngọc thực tế vị trí cùng thị giác sai chỗ chừng 10 năm độ. Tùy tiện tiến vào không chỉ có sẽ phát động giáp sắc kiến, sẽ còn lâm vào huyết tượng. Tô Yêu Yêu như có điều suy nghĩ gật đầu. Nàng chi mấy lần trước đến thử, sát thực đều ở cố định vị trí mất phương hướng. Điều kiện, nàng gọn gàng dứt khoát. Hoa về ngươi, dễ cây về ta. Cố Huyên nhếch miệng cười một tiếng, đánh tiếp tục đến phá trận trước. Bao lâu? Nhiều nhất một cái canh giờ. Cố Huyên vu bộ ngực, không phá được ta là cháu trai. Thành giao. Quyền phong tái khởi, lần này Tô Yêu Yêu triệt để buông tay buông chân. Mỗi một quyền đều mang khai sơn phá thạch chi uy, đánh cho Cố Huyên quanh thân không gian đều nổi lên gợn sóng. Nơi xa quan chiến Bùi Quang hai người thấy tê cả da đầu. Cái này không phải trừng phạt, rõ ràng là cầm thánh cảnh cường giả đương búa rèn. Chương 262, nuốt lời chương 262, nuốt lời một canh giờ thoáng qua liền mất. Thời gian đến, Tô Yêu Yêu đổ mồ hôi lâm ly dừng tay, khí tức đã có chút bất ổn. Cố Huyên co quắp trên mặt đất giả chết, cô nãi nãi lại cho nửa khắc đồng hồ. Người muốn chết? Tô Yêu Yêu trong mắt sát cơ tăng gọn. Có. Cố Huyên một cái lý ngư đả đĩnh nhảy dựng lên, phương pháp phá giải tìm được. Nói, Tô Yêu Yêu ngọc thủ chế trụ hắn cổ họng. Người trực tiếp đi vào, ta vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Cố Huyên lời thề son sắt. Tô Yêu Yêu cười lạnh, ngươi theo ta cùng một chỗ. Thực lực của ta thấp sẽ cản trở. Cố Huyên liên tục quát tay, theo trận pháp quy luật truyền âm sẽ không cắt ra. 3. Tô Yêu Yêu đột nhiên đem hắn trở mặt, hai người chóp mũi cơ hồ kề nhau, dám dở trò gian, ta để ngươi muốn sống không được. Ta nào dám a. Cố Huyên cười khổ, ngươi có là đường lui, ta hại ngươi có chỗ tốt gì? Ha ha ha. Tô Yêu Yêu đột nhiên tiểu cười lên, ngọc thủ vỗ nhẹ hắn gương mặt, người thông minh. Hồng lăng lóe lên, nàng đã trôi hướng đầm lầy. Giờ 13 khắc phương hướng 30 trượng. Cố Huyên truyền âm nói. Tô Yêu Yêu theo lời tiến lên, quỷ dị chính là lần này lại thật không có phát động giáp sát kiến. Nửa chén trà nhỏ về sau, nàng con ngươi đột nhiên co lại, phượng gãy cổ ngọc gần trong gang tấc. Trực tiếp lấy, hái thuốc sẽ kinh động thủ vệ, đừng ham chiến. Cố Huyên nhắc nhở âm thanh kịp thời truyền đến. Ngọc thủ nhẹ phẩy, cựu giai linh dược vào tay. Trong chốc lát, toàn bộ đầm lầy sôi trào. Ông che khuất bầu trời giáp sát kiến từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tô Yêu Yêu quanh thân nở rộ huyết sắc lồng ánh sáng, một thanh tế kiếm như du long xuất hải, tại trong biển trùng bổ ra một con đường máu. Cố Huyên nhìn trận mắt hốt mồm. Kia biển chuyển dáng người tại ngàn vạn độc trùng bên trong phiên nhược kinh hồng, kiếm quang những nơi đi qua giáp sát kiến như mưa rơi xuống, hiện nhiên một vị từ địa ngục giết ra nữ la sát. Cố Huyên đột nhiên sắc mặt đại biến, cẩn thận phía sau. Vâng. Một đạo hắc ảnh từ trong đầm lầy phóng lên tận trời, đúng là một đầu mọc lên lục dực cự hình con giết. Khí tức mạnh, rõ ràng là bát giai đỉnh phong linh thú. Tô Yêu Yêu đội vàng trở lại, thế kiếm cùng con giết lợi chảo chạm vào nhau, tuôn ra chói mắt hỏa hoa. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tốn bị lui bảy trượng. Cố Huyên nôn nóng quát. Tô Yêu Yêu không chút nghĩ ngợi né tránh, nguyên lai đứng thẳng chỗ đã bị nọc độc ăn mòn ra ba trượng hồ sâu. Cách vị tiến năm trượng, chấn vị lưng ngang. Dựa theo Cố Huyên chỉ dẫn, Tô Yêu Yêu một đường thông suốt, rất nhanh liền trông thấy gốc kia gần trong gang tấc phượng gãy cỏ ngọc. Trực tiếp lấy thuốc đi. Bất quá một khi ngắt lấy, tất sẽ kinh động bầy kiến. Nhớ lấy không thể ham chiến, thà rằng thụ chút vết thương nhẹ cũng muốn nhanh chóng rút lui, nếu không lâm vào kiến triều liền phiền toái. Cố Huyên trầm giọng căn dặn. Tô Yêu Yêu hít sâu một hơi, thân hình như điện thiểm chí linh cỏ bên cạnh, tố thủ dương nhẹ liền đem cỏ ngọc bỏ vào trong túi. Chỉ một thoáng, vô số giáp sắc kiến đột nhiên gây khó khăn, như màu đen như thủy triều mãnh liệt mà tới. Tô Yêu Yêu quanh thân linh quang chợt hiện, hộ thể cương khí trong nháy mắt triển khai, trong tay tế kiếm hóa thành đầy trời hàn mang. Nàng mặc dù tu vi cao thâm, nhưng đối mặt cái này phô thiên cái địa thất giai bảy kiến vẫn hiển phí sức. Lăng lệ kiếm khí tại trong biển trùng nạnh sinh sinh bổ ra một con đường sống, cả người tựa như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Bầy kiến kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phối hợp với chung quanh độc trướng không ngừng ăn mòn nàng hộ thể cương khí. Dù là thánh cảnh tu vi, giờ phút này cũng lộ ra có chút chật vật. Đãi nàng rốt cục xông ra pháp trận phạm vi, bầy kiến mới đình chỉ truy kích. Phục thêm một viên tiếp theo đan dược ổn định linh lực về sau, Tô Yêu Yêu nhíu mày cười nói, không tệ lắm, coi như trung thực, không có lừa gạt tỷ tỷ. Tại hạ từ trước đến nay thành thật. Cố Uyên lộ ra thuần lương tiểu dung, chúc mừng tỷ tỷ đạt được ước muốn, tiểu đệ cũng đi theo được nhờ. Thành thật. Tô Yêu Yêu đột nhiên trở mặt, trận pháp này ngươi đã sớm khám phá a? Cố ý kéo dài thời gian để cho ta giúp ngươi rèn thể đúng hay không? Cố Uyên trừng to mắt, tỷ tỷ sẽ không phải muốn trốn nợ a? Thông minh, đã dám trêu đùa tỷ tỷ, linh hảo này dễ cây coi như làm buổi lễ. Tô Yêu Yêu cười nhẹ vuốt vuốt đầu của hắn, thân hình thoát một cái liền biến mất ở nơi xa. Thiên tôn giả. Cố Uyên đuổi theo ra mấy bước, chỗ nào còn đuổi được? Đành phải bất đắc dĩ ngừng chân. Ghê tởm. Sớm nghe nói Tô Yêu nữ làm việc quái đản, không nghĩ tới không gây hổ thẹn đến tận đây. Trương Vũ ca giận không kèm được. Cố bang chủ yên tâm, ngày khác gặp lại, định vì ngươi đòi cái công đạo. Bùi Quang Trấn ăn nói. Đà tạ hai vị. Cố Uyên cười khổ lắc đầu, thực sự không nghĩ tới đường đường thánh cảnh cường giả cũng sẽ nuốt lời. Vẫn là trước làm chính sự, đi tìm độc độc đi. Ba người tiếp tục thâm nhập sâu trướng trạch chi địa, bốn phía sương mù càng phát ra dày đặc, phản phất hành tẩu tại sữa châu bên trong. Cố Uyên đầu ngón tay giấy lên một sợi càn lam đốt thiên diễm, u lam ánh lửa tại trong sương mù dày đặc chỉ có thể chiếu sáng hơn một trượng phạm vi. Nơi này rộng lớn vô ngần, tìm một cái huyệt động không khác mỏ kim đáy biển. Trương Vũ ca cao mày nói, trường thương trong tay thỉnh thoảng đẩy ra cản đường quái dị dây leo. Những cái kia dây leo mặt ngoài sinh đầy gai ngược, chỗ đứt chảy ra màu tím đen chất lỏng, nhỏ rơi trên mặt đất phát ra suy suy tiếng hủ thực. Bùi Quang đi ở đằng trước, áo bào xám không gió mà bay, trong mắt tinh quý lưu chuyển, tây nam phương hướng ba dặm có dị tượng, nơi đó sương mù mỏng manh rất nhiều. Cố Uyên mừng rỡ, ba người tăng tốc bước chân. Quả nhiên, xuyên qua một mảnh tràn đầy độc pháo quái thụ rừng về sau, phía trước xuất hiện một mảnh không có một ngọn cỏ đất trống. Trung ương đất trống, một cái đường kính hai trượng có thừa cửa hang như là cự thú miệng, lặng lặng trương ở nơi đó. Chính là chỗ này. Trương Vũ ca đột nhiên kích động lên, năm đó may mắn còn sống sót thị vệ miêu tả qua, cửa hang hiện lên bất quy tắc hình tròn, trung quanh không có một mảng cỏ, trong động khô giáo dị thường, cùng trướng trạch địa phương khác gần gũi hoàn toàn khác biệt. Cố Uyên đến gần quan sát, phát hiện cửa hang biên giới nham thạch hiện ra quỷ dị màu đỏ sậm, giống như là bị chất lỏng gì trường kỳ nhuộm dần qua. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay sờ nhẹ vết đá, lập tức cảm thấy một trận nhói nhói. Cái này nham thạch mặt ngoài lại bám vào lấy mắt thường khó phân biệt độc tố. Bùi Quang nhắm mắt cảm ứng một lát, áo bào xám hạ thủ chỉ run nhẹ nhẹ, trong động xác thực có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng phi thường yếu ớt, lúc đứt lúc nối. Ta đi xuống trước dò đường. Trương Vũ ca nói liền muốn nhảy vào trong động. Cố Uyên kéo lại hắn, chậm đã. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên dạ minh châu, thả vào trong động. Hạt châu hạ lạc hơn 10 trượng sau dừng lại, chiếu sáng phía dưới cảnh tượng. Vách động bóng loáng như gương, phản phất bị thứ gì trường kỳ ma sát qua, dưới đáy thì chất đống thật dày màu trắng bất chất, giống như là một loại nào đó vật bài tiết. Ta trước hạ. Bùi Quang trầm giọng nói, như có dị thường, lấy cảm giác của ta năng lực có thể trước tiên phát giác. Không đợi hai người đáp lại, Bùi Quang đã phiêu nhiên rơi vào trong động. Cố Uyên cùng Trương Vũ ca lướt nhau, theo sát phía sau. Hang động so trong tưởng tượng phải sâu được nhiều, ba người hạ lạc gần 30 trượng mới đạp đến thực địa. Dạ Minh Châu lanh quanh dưới, Cố Uyên thấy rõ những cái kia màu trắng vật chất, là tầng tầng lớp lớp lưới tơ chạm vật, đạp lên có loại quỷ dị có giãn. Kỳ quái, Trương Vũ ca thấp giọng nói, cái này trong động lại thật một điểm chướng khí đều không có. Xác thực, cùng ngoại giới so sánh, trong động không khí ngược lại tươi mát được nhiều, chỉ là mang theo một cỗ nhàn nhạt ngai ngái vị. Cố Uyên vận chuyển linh lực kiểm tra quanh thân, xác nhận không có dấu hiệu trúng độc về sau, mới thoáng buông lòng cảnh giác. Bùi Quang đi ở đằng trước, áo bào xám trong bóng đêm cơ hồ ẩn hình, chỉ có trong mắt tinh quý hiện ra ánh sáng nhạt, phía trước có lối rẽ, lối đi bên trái càng rộng rãi hơn chút. Ba người cẩn thận tiến lên, hang động một cách lạ kỳ khô giáo, tiếng bước chân ở trong hành lang quanh quẩn. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, lại không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, ngay cả Trương Vũ ca cũng bắt đầu hoài nghi phải chăng tìm nhầm địa phương. Huyệt động này không khỏi quá an tĩnh. Trương Vũ ca nhỏ giọng nói, ngay cả chỉ sâu kiến đều không có. Cố Uyên đang muốn trả lời, đột nhiên trong lòng siết chặt. Phía trước Bùi Quang đống nhiên dừng bước, đưa tay ra hiệu bọn hắn đừng núp đích. Thế nào? Cố Uyên truyền âm hỏi. Bùi Quang không có trả lời, mà là chậm rãi quay người. Tại Dạ Minh Châu ánh sáng nhạt dưới, Cố Uyên nhìn thấy vị này mười đại cao thủ một trong trên mặt lại mang theo một kia hoang mang. Ta giống như Bùi Quang vừa mở miệng, thân thể đột nhiên hướng về phía trước một nghiêng, giống như là bị thứ gì kéo lại. Cố Uyên bản năng đưa tay kéo, đã thấy Bùi Quang ở giữa không trung quỷ dị dừng lại, phản phất đụng phải một trường vô hình lưới. Càng đáng sợ chính là, thân thể của hắn bắt đầu bị một loại nào đó trong suốt vật chất cấp tốc bao khỏa, trong nháy mắt liền biến thành một cái kén chạm vật, chỉ có bộ mặt còn lộ ở bên ngoài. Đừng tới đây. Bùi Quang khó khăn hô nói, là mạng nhện. Trong suốt mạng nhện. Cố Uyên cùng Trương Vũ ca đồng thời phanh lại bước chân, nhưng đã quá muộn. Cố Uyên cảm thấy ngực mắt lạnh, ngay sau đó một cỗ cường đại dính lực tướng hắn một mực cố định trên không trung. Hắn ý đồ dãy rủa, lại phát hiện càng là động đậy, liền có càng xem thêm hơn không thấy sợi tơ quấn lên tới. Đừng lúc đích. Trương Vũ ca thanh âm từ phía bên phải truyền đến, cái này tơ nhện sẽ cảm ứng động tác. Cố Uyên ép buộc mình tỉnh táo lại, quả nhiên phát hiện tơ nhện quấn quanh tốc độ chậm lại. Nhưng giờ phút này hắn đã bị cố dừng ở giữa không trung, cả ngón tay đều không thể di động mảy may. Càng đáng sợ chính là, hắn nếm thử triệu hoán bản mệnh thần, lại phát hiện cửu chuyển càn khôn đỉnh tại thức hải bên trong không nhúc nhích tí nào. Những này tơ nhện lại có áp chế bản mệnh thần quỷ dị năng lực. đây là thứ quỷ gì? Cố Uyên cắn răng nói, cảm thấy tơ nện chính đang từ từ nắm chặt, siết tiến ra thịt. Bùi ánh sáng thanh âm từ kén bên trong truyền đến, cửu ẩn nhẹ lưới. Trong truyền thuyết ngay cả rồng đều có thể vây khốn. Đáng chết, nó tại hướng trong cơ thể ta chủ động. Cố Uyên lúc này mới chú ý tới, bộ ngực mình bị tơ nện tiếp xúc địa phương bắt đầu truyền đến nhói nhói cảm giác, ngay sau đó là một loại quỷ dị chết lặng. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên da hiện ra nhỏ bé hắc tuyến, chính dọc theo mạch máu chậm rãi lan tràn. Trương tông chủ, Cố Uyên quay đầu tìm kiếm đồng bạn, lại tại quay đầu lúc thoáng nhìn một cái không tưởng tượng được thân ảnh. Tại hang động chỗ càng sâu, một cái khác trương trong suốt lưới lớn bên trên, thình lình nuốt một vị váy đỏ nữ tử. Chính là trước kia cướp đi phượng gáy của ngọc rễ cây Tô Yêu Yêu. Chương 263, chúng độc chương 263, chúng độc lúc này Tô Yêu Yêu nào có 10 đại cao thủ phong thái. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi hiện ra không bình thường màu xanh tím, váy đỏ nhiều chỗ tổn hại, lộ ra bị độc tố ăn mòn da thịt. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là, cánh tay phải của nàng đã hoàn toàn biến thành màu tím đen, xương đến cơ hồ có nguyên lai gấp hai thô. Tựa hồ là cảm ứng được Cố Uyên ánh mắt, Tô Yêu Yêu khó khăn mở mắt ra. Đương nàng thấy rõ bị nhốt chính là Cố Uyên một đoàn người lúc, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Nghĩ không ra, đường đường thiên diện mị ma, cũng sẽ lật thuyền trong mương. Cố Uyên miễn cưỡng kéo ra một cái tiểu dung, lại phát hiện bờ môi của mình bắt đầu chết lặng, nói chuyện đều không lưu loát. Tô Yêu Yêu suy yếu trừng mắt liếc hắn một cái, muốn nói cái gì lại bị tơ nện phong bế miệng, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Cố Uyên đột nhiên minh bạch cái gì, chấn động trong lòng. Cái này tơ nện độc tố đặc tính, cùng Trương Lan bị chúng chi độc sao mà tương tự? Chẳng lẽ năm đó Trương gia tông chủ chính là ở chỗ này trúng độc? Ngay tại hắn trong lúc suy tư, ngực chết lặng cảm giác đã khuyết tán đến nửa người trên. Cố Uyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia độc tố đang chậm rãi nhưng kiên định ăn mòn hắn sinh cơ. Càng đáng sợ chính là, tơ nện tựa hồ có sinh mệnh, đang cố gắng phong bế mũi miệng của hắn. Chú ý, Uyên Trương Vũ ca thanh âm đứt quãng truyền đến, muốn biện pháp. Cố Uyên ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn nếm thử vận chuyển cựu đỉnh càn khôn quyết lại phát hiện linh lực cũng bị tơ nện ức chế, triệu hoán bản mệnh thần, cựu chuyển càn khôn đỉnh vẫn như cũ không phản ứng chút nào, liền ngay cả thân thể lực lượng đều bị tơ nện đặc thù dính tính hóa giải thành vô hình. Tuyệt vọng thời khắc, Cố Uyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, Càn Lam đốt thiên diễm. Loại này thiên địa dị hỏa có lẽ không nhận tơ nện áp chế. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, nếm thử tại đầu ngón tay ngưng tụ hỏa diễm. Lần thứ nhất nếm thử, chỉ có một tia hỏa tinh thoáng hiện liền dập tắt, lần thứ hai, hỏa diễm giữ vững được một hơi thời gian, lần thứ ba. Bèng! Một đoàn ngọn lửa màu u lam đột nhiên tại Cố Uyên lòng bàn tay phải giấy lên, mặc dù chỉ có lớn chừng cái trứng gà, nhưng ở hắc ám trong huyệt động như là hy vọng chi quang. Tơ nện gặp lửa tức đốt, phát ra tứ tứ tiếng vang, tản mát ra một loại cổ quái mùi cháy khét. Càng thân kỳ lạ, những cái kia đã xâm nhập thể nội độc tố, tại hỏa diễm trải qua lúc vậy mà cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Cố Uyên cảm thấy lực lượng dần dần trở về, lập tức tăng lớn hỏa diễm truyền vận. Rất nhanh, hắn nửa người trên tơ nện bị đốt sạch, hai tay trùng hoạch tự do. Hắn tháo ra trên mặt tơ nện, miệng lớn thở hào hển. Chịu đựng. Hắn đối Trương Vũ ca cùng Bùi Quang Hồ, lập tức khống chế hỏa diễm hướng toàn thân lan tràn. Quá trình này thống khổ dị thường, hỏa diễm đốt cháy tơ nện đồng thời cũng không thể tránh khỏi đốt bị thương làn da. Nhưng Cố Uyên cắn răng kiên trì, rốt cục tại một khắc đồng hồ sau triệt để tránh thoát trói buộc. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, hai chân bởi vì thời gian dài huyền không mà chết lặng không chịu nổi. Làm sơ điều tức về sau, Cố Uyên lập tức đi giải cứu Trương Vũ ca cùng Bùi Ánh Sáng. Cái này tơ nện Trương Vũ ca được cứu về sau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem những cái kia tại hỏa diễm bên trong quan xoắn trong suốt sợi tơ, vậy mà có thể áp chế thánh cảnh cường giả bản mệnh thần. Bùi Ánh Sáng tình huống càng hỏng bét chút, hắn bị nhốt thời gian dài nhất, độc tố đã xâm nhập tâm mạch. Cố Uyên không thể không đem một tia Càn Lam đốt thiên diễm đạo nhập trong cơ thể hắn, cẩn thận đốt cháy độc tố. Đa tạ. Bùi Quang suy yếu nói lời cảm tạ, áo bào sáng bị ướt đẫm mồ hôi, nếu không phải ngươi dị hỏa, chúng ta chỉ sợ. Cố Uyên lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng hang động chỗ sâu Tô Yêu Yêu. Vị này đã từng cao cao tại thượng 10 đại cao thủ, giờ phút này đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy bọn hắn, hỗn hợp có hy vọng, xấu hổ cùng một tia khẩn cầu. Muốn đi cứu nàng sao? Trương Vũ ca nhíu mày nói, cái này yêu nữ trước đó thế nhưng là nàng chúng độc cùng Trương gia tông chủ tương tự. Cố Uyên đánh gậy nói, có lẽ có thể từ nàng nơi đó đạt được chút manh mối. Ba người đi đến Tô Yêu Yêu trước mặt. Đã từng phong hoa tuyệt đại nữ tử giờ phút này chật vật không chịu nổi, váy đỏ tổn hại, mái tóc tán loạn, cánh tay phải tím đen sưng, nào có nửa điểm mười lớn bộ dáng của cao thủ. Tô Yêu Yêu trừng lớn hai mắt, nhìn xem Cố Uyên ba người tránh thoát chu vong thúc phượng, môi đỏ run nhẹ nhẹ. Nàng giờ phút này mới chính thức hối hận, như hôm qua không đoạt kia phượng gáy cỏ ngọc dễ cây, giờ phút này có lẽ còn có thể đến cái biệt thủ. Bây giờ mình trúng độc đã sâu, cánh tay phải cơ hồ phế bỏ, mà đối phương ba người nhìn trạng thái còn có thể. Tô tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cố Uyên đi đến trước mặt nàng, đầu ngón tay ngọn lửa nhấp nháy, nhẹ nhàng mở ra nàng trên miệng tơ nhện. Tô Yêu Yêu cố nén kịch liệt đau nhức, môi đỏ khẽ mở ở giữa, một cỗ kỳ dị hương khí tràn ngập ra. Nàng trong mắt nổi lên phấn hồng sắc quang ngượng, thanh âm mềm nhún đến có thể chảy ra nước, nhỏ làng quân. Mau cứu tỷ tỷ được chứ? Tỷ tỷ nguyện ngày đêm làm bạn. Nhân quân thải hiện. Mỗi một chữ đều phảng phất mang lấy ma lực, trong huyệt động không khí tựa hồ cũng trở nên mờ mờ. Cố Uyên ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, lập tức khôi phục thanh minh, khóe miệng lại làm giấy lên ngoạn vị tiêu dung, tỷ tỷ như vậy mỹ nhân muốn nhờ, tiểu đệ sao nhẫn cự tuyệt. Hắn làm bộ muốn túi người đi giải tơ nhện, lại tại sắp chạm đến Tô Yêu Yêu lúc đột nhiên dừng lại, ngồi dậy lắc đầu nói, đáng tiếc a đáng tiếc, tiểu đệ nhát gan, sợ tỷ tỷ khôi phục sau cái thứ nhất bắt ta khai đao. Tô Yêu Yêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng mị hoặc thuật mê hoặc chính là thánh cảnh cường giả cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản, cái này Cố Uyên bất quá siêu phàm cảnh, có thể bảo trì thanh tĩnh. Nàng dư quang thoáng nhìn Bùi Quang cùng Trương Vũ Ca, hai người ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng thậm chí chảy xuống một tia nước bọt, hiển nhiên đã lâm vào lạ lướt cảnh. Cái này càng lộ ra Cố Uyên dị thường. Nhỏ lang quân thật là lòng dạ độc gác, Tô Yêu Yêu thanh âm càng mềm, váy đỏ không gió mà bay, lộ ra một nửa tuyết trắng bắp chân, thì tỉ thể với trời, tuyệt không. Dừng lại. Cố Uyên đột nhiên lạnh xuống mặt đến, Tô tiền bối, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi cái này mị thuật đối ta vô dụng, lãng phí thời gian nữa, độc tố liền muốn xâm nhập tâm mạch. Tô Yêu Yêu sắc mặt biến hóa, trong mắt phấn quang cấp tốc rút đi. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm khôi phục bình thường âm điệu, nhất chữ vật về ngươi, cứu ta. Cố Uyên nhíu mày, đầu ngón tay ngọn lửa nhấp nháy, bắt đầu đốt cháy trên người nàng tơ nhện. Quá trình này hiển nhiên cực kỳ thống khổ, Tô Yêu Yêu cắn chặt răng, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng cô không rên một tiếng. Đợi cuối cùng một tia tơ nhện tiêu tận, Tô Yêu Yêu như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ rơi xuống. Cố Uyên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, xúc tu lại là một mảnh lạnh buốt. Nhiệt độ của người nàng thấp đủ cho dọa người. Tô Yêu Yêu run rẩy từ bên hông ngầm túi lấy ra một viên tử sắc đan dược căn bảo, một lát sau, trên mặt tím xanh hơi khởi. Nàng lưu luyến không rời lấy xuống tay phải chiếc nhẫn, đưa cho Cố Uyên, bên trong có 3 vạn thượng phẩm linh thạch, thất giai trở lên linh dược 12 gốc, còn có. Cố Uyên tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua, không khỏi nhíu mày. Cái này bên trong nhẫn chứa vật không gian chừng 100 triệu đồng, các loại tài nguyên trồng chất như núi, chỉ là linh thạch cũng không dưới 10 vạn, càng có chứa nhiều tài liệu chân quý cùng công pháp học giảng, có thể so với một hạng trung môn phái kho tàng. Thủ bút thật lớn. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khách khí chút nào đem linh thạch cùng linh dược chuyển rời đến mình trong giới chỉ, lại đem nhẫn chứa vật ném về cho Tô Yêu Yêu. Tô Yêu Yêu tiếp được chiếc nhẫn, thần thức dò xét sau sắc mặt biến hóa, "Ngươi không có cầm đan dược." Những cái kia rất rưởi. Cố Uyên sủi cười một tiếng, tạp chất hàm lượng thấp nhất cũng có 2 thành, cao nhất vượt qua 4 thành. Ăn nhiều ngăn chặn kinh mạch, ảnh hưởng ngày sau tu hành. Tô Yêu Yêu con ngươi đột nhiên co lại, nàng những đan dược này đều là từ các buổi đấu giá lớn trọng kim mua hàng, lại bị nói thành rất rưởi. "Ngươi vừa rồi phục chính là thất phẩm tử linh khử độc đan." Cố Uyên tiếp tục nói, chủ tài tử linh chi năm không đủ, phụ dược kim tuyến có ngắt lấy thời cơ không đúng, luyện chế lúc hỏa hầu qua 3 hơi, giải bình thường độc rắn vẫn được, đối cái này nhẹ độc. Hắn còn chưa nói hết, nhưng Tô Yêu Yêu đã hiểu. Túi đầu nhìn lại, cánh tay phải tím đen mặc dù hơi nhạt, lại vẫn đang phong thả lan tràn. Người có biện pháp? Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Cố Uyên cười không nói. Tô Yêu Yêu cỡ nào thông minh, lập tức hiểu ý, điều kiện gì? Kết minh như thế nào? Cố Uyên nhìn như tùy ý đề nghị. Kết minh? Tô Yêu Yêu hai mắt tỏa sáng, tốt, ta cự tuyệt. Cố Uyên đột nhiên đổi giọng, Tô tiền bối cửu gia trải rộng Bắc Linh giới, kết minh không biết là ai giúp ai. Tô Yêu Yêu tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, phiên động thương thế lại ho ra một ngụm máu đen. Nàng kiêm nén lửa giận, vậy ngươi muốn cái gì? Vô điều kiện giúp ta 5 lần. Cố Uyên dựng thẳng lên 5 ngón tay, không nguy hại tính mệnh của ngươi, không vi phạm ngươi nguyên tắc loại kia. 3 lần, 6 lần. Ngươi. Tô Yêu Yêu kèm chút lại ho ra máu nữa, 5 lần liền 5 lần. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, lấy thần hồn danh nghĩa phát thệ đi. Lại thêm một đầu, vĩnh viễn không đối địch với ta. Tô Yêu Yêu sắc mặt đại biến. Thần hồn thệ luôn là tu sĩ nặng nhất thệ ước, một khi vi phạm, nhẹ thì đạo tâm bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nhưng giờ phút này độc tố đã lan tràn đến bà bay, nàng không có lựa chọn nào khác. Ta Tô Yêu Yêu lấy thần hồn lập thệ, nàng cắn răng gần từng chữ, vĩnh viễn không đối địch với Cố Uyên, cũng vô điều kiện giúp hắn 5 lần. Nếu làm trái lời thề này, thần hồn câu diện. Lời thề hoàn thành trong nháy mắt, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu hang động vách đá, tại Tô Yêu Yêu mi tâm lưu lại một cái nhàn nhạt ấn ký, lập tức biến mất. Cố Uyên lúc này mới lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn kim sắc đan dược, Thiên Cương trấn tà đan, ăn vào hậu vận chuyển công pháp, dẫn đạo dược lực đến chỗ chúng động. Tô Yêu Yêu tiếp nhận đan dược, chỉ cảm thấy cầm trong tay nặng chỉnh trịch đan văn lại hình thành một cái tiểu đỉnh đồ án, nghe ngóng có một cô mát lạnh lực khí. Nàng làm 10 đại cao thủ, được chứng kiến đan dược vô số kể, nhưng chưa từng thấy qua kỳ lạ như vậy. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước gấm tuôn hướng toàn thân. Tô Yêu Yêu lập tức quanh chân vận công, kinh ngạc phát hiện dược lực này những nơi đi qua, nhẹ độc như tuyết gặp nước sôi tan rã. Càng thân kỳ lạ, dược lực còn có thể phân rõ độc tố cùng bình thường tổ chức, chỉ công độc không thương tổn thân. Nửa khắc đồng hồ về sau, nàng cánh tay phải tím đen hoàn toàn rút đi, chỉ để lại một chút máu hứ động. Thể nội linh lực vận chuyển lại không ngừng nhũ, khôi phục thực lực khoảng 7 phần 10. Cái này Tô Yêu Yêu mở mắt ra, khó nén chấn kinh, đây là cái gì phẩm cấp đan dược? Bát phẩm. Cố Uyên nhàn nhạt nói, nhưng hiệu quả có thể so với một ít cựu phẩm giải độc đan. Tô Yêu Yêu ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Cố Uyên. Có thể tiện tay xuất ra bực này đan dược, hoặc là phía sau có kinh người truyền thừa, hoặc là bản thân đang đạo tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh. Không luận loại nào, đều giá trị phải lần nữa ước định người trẻ tuổi này. Đa tạ. Nàng nói khẽ, lần này là chân tâm thật ý Cố Uyên khoát khoát tay, đừng quên ngươi lời thề là được. Chương 264, quỷ nện chương 264, quỷ nện hắn chuyển hướng đuổi quang cùng Trương Vũ Ca, tại hai người hậu tâm các vỗ một trường, độ nhập một tia càn lam đốt thiên liền diễm. Ách! Hai người như ở trong mộng mới tỉnh, mở mịt tứ phương. Trương Vũ Ca thậm chí lao đi khỏe miệng, ta đây là chúng mị thuật. Cố Uyên tức giận nói, thanh cảnh cường giả liền điểm ấy định lực. Đuổi quang mặt mo đỏ ửng, Trương Vũ Ca thì lúng túng ho khan 2 tiếng. Tô Yêu Yêu ở một bên che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại khôi phục kia điên đảo chúng sinh phong thái. Tiếp tục đi tới. Cố Uyên nhìn về phía hang động chỗ sâu. Trương Vũ Ca gật đầu, trường thương nơi tay, quanh thân sáng lên màu vàng kim nhạt hộ thuẫn. Bùi Quang thì nhắm mắt cảm ứng một lát, phía trước trăm trượng có vật sống, khí tức cấm lãnh, hẳn là độc kia nện. Không phải nện độc, là minh lưới quỷ nện. Tô Yêu Yêu đồn nan nói, hiểu giai linh thú, am hiểu nhất bố trí vô hình mạng nện. Nó tơ nện không chỉ có thể vây khốn thánh cảnh cường giả, còn ẩn chứa kịch độc cùng gây hào ảnh thành phần. Nhục thân lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, tám đầu chân như thần binh lợi khí, có thể tùy tiện đâm xuyên hộ thể cương khí. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sốt ruột, ta đến chướng trạch chính là vì nó. Quỷ nện gan nhưng luyện chế mị hoặc đan giúp ta đột phá bình cảnh, túi độc càng là luyện chế độc khí tuyệt hảo vật liệu. Cố Uyên giống như cười mà không phải cười, cho nên hợp tác như thế nào? Tô Yêu Yêu nghiêm mặt nói, quỷ nện gan cùng túi độc về ta, còn lại vật liệu về các ngươi. Đương nhiên, đây không tính là tại kia 10 lần hỗ trợ bên trong. Bùi Quang nhíu mày, kiểu giai linh thú tương đương với thánh cảnh đỉnh phong, cho dù chúng ta 4 người liên thủ, ta có biện pháp hạn chế nó thời gian 3 cái hô hấp. Tô Yêu Yêu đánh gay nói, đầy đủ các ngươi phát động một kích chí mạng. Cố Uyên trầm tư một lát, nhìn về phía Trương Vũ Ca. Cái sau khẽ gật đầu, Trương Lan chúng độc cùng vị này nện có quan hệ, nhất định phải tra cái minh bạch. Có thể. Cố Uyên cuối cùng đồng ý, nhưng nếu tình huống nguy cấp, chúng ta sẽ ưu tiên tự vệ. Tô Yêu Yêu nở nụ cười xinh đẹp, thành giao. 4 người tiếp tục tiến lên, lần này càng thêm cẩn thận. Thông đạo dần dần biến hẹp, trên vách đá bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều trong suốt tơ nhện, tại Dạ Minh Châu chiếu xuống ngẫu nhiên phản xạ ra quỷ dị ánh sáng. Tô Yêu Yêu đi ở đằng trước, trong tay tế kiếm thỉnh thoảng vung khẽ, chặt đứt cản đường tơ nhện. Cố Uyên chú ý tới, những cái kia bị chém đứt tơ nhện sau khi hạ xuống lại như vật sống nhúc nhích, hồi lâu mới đình chỉ. Đồ tốt ra hắn âm thầm suy nghĩ, nếu có thể thu thập một chút, phối hợp Càn Lam Đốt Thiên Diễm luyện chế, nói không chừng có thể làm thành một kiện lợi hại pháp bảo. Đang nghĩ ngợi, phía trước đột nhiên truyền đến sàn sạt tiếng vang. 4 người đồng thời dừng bước, chỉ gặp lối đi hẹp cuối cùng, vô số tơ nện như là thác nước từ vách đá chút xuống, hướng bọn họ cuốn tới. Cẩn thận! Trương Vũ Ca quát lên một tiếng lớn, hộ thuẫn quang mang đại thịnh. Tơ nện đâm vào hộ thuẫn bên trên, lại như vật sống quấn quanh xoay tròn, phát ra rợn người tiếng ma sát. Hộ thuẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng, mắt thấy là phải vỡ vụn. Cố Uyên hai tay kết ấn, Càn Lam Đốt Thiên Diễm phun ra ngoài, tại mọi người chung quanh hình thành một đạo lưới lửa. Tơ nện chạm đến hỏa diễm, lập tức cuộn mình tiêu đốt, tản mát ra gây mũi mùi cháy khét. Hướng phía trước đẩy, Cố Uyên trầm giọng nói, lưới lửa theo chỉ thị của hắn hướng ra phía ngoài khuất trường, những nơi đi qua tơ nện đều hóa thành cho tàn. Thật là tinh diệu khống hỏa chi thuật. Bùi Quang nhịn không được tán thưởng. Tô Yêu Yêu cũng mắt lộ ra dị sắc. Nàng gặp qua không ít hỏa hệ tu sĩ, nhưng có thể đem hỏa diễm khống chế được điều khiển như cánh tay Cố Uyên là cái thứ nhất. 4 người cẩn thận tiến lên hẹn 4-5 dặm đường, trên đường lại tao ngộ mấy đợt tơ nện tập kích, đều bị Cố Uyên Càn Lam Đốt Thiên Diễm hóa giải. Thông đạo dần dần biến rộng, cuối cùng mở rộng chi nhánh thành hai cái đen nhánh cửa hang. Đi bên nào? Bùi chỉ xem hướng Tô Yêu Yêu. Tô Yêu Yêu lắc đầu, ta lần trước chỉ tới cửa hang liền bị mạng nhện công trụ. 4 người riêng phần mình triển khai thần thức dò xét, lại phát hiện hai cái lỗ miệng đều bị lực lượng nào đó che đậy, thần thức như châu đất xuống biển. Bên trái, Cố Uyên đột nhiên nói, ta nghe được bên phải có càng đậm mùi hôi thối. Trương Vũ Ca gật đầu đồng ý, 4 người liền tiến vào lối đi bên trái. Đầu này đường hành lang so trước đó càng thêm chật hẹp, hẹp nhất chỗ chỉ chứa một người nghiêng người thông qua. Trên vách đá che kín tinh mịn lỗ thủng, thỉnh thoảng chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, nhỏ tại mặt đất phát ra suy suy tiếng vang. Cẩn thận vách tường. Trương Vũ Ca thấp giọng nhắc nhở, những chất lỏng kia. Lời còn chưa dứt, Bùi Quang đột nhiên sắc mặt kỳ biến, lui, mau lui lại. Gần như đồng thời, hai bên vách đá trong lỗ thủng phun ra đại lượng lục sắc chất độc, như là thác nước chút xuống. Càng đáng sợ chính là, đỉnh đầu vách đá cũng bắt đầu chảy ra nọc độc, trong nháy mắt liền phong kín trước sau đường lui. CCC, nọc độc chạm đến hộ thuẫn, lập tức buộc phát ra chói hai tiếng hụ thực. Trương Vũ Ca màu vàng kim nhạt hộ thuẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng, mắt thấy là phải vỡ tan. Hợp lực chống đỡ thuẫn. Bùi Quang lệ quát một tiếng, áo bào xám phồng lên, một cỗ hùng hậu linh lực rót vào hộ thuẫn. Cố Uyên cùng Tô Yêu Yêu cũng lập tức xuất thủ, bốn đạo linh lực xen lẫn, cuối cùng tạm thời ổn định hộ thuẫn. Đi trở về. Bùi Quang chỉ huy nói. Nhưng mà lùi về sau không đến 10 trượng, bọn hắn liền tuyệt vọng phát hiện, lai lịch đã bị thật dày nọc độc tường đóng chặt hoàn toàn. Trương Vũ Ca trường thương mãnh liệt đâm vách đá, mũi thương cùng nham thạch va chạm bắn ra chói mắt hỏa hoa, lại chỉ ở cứng rắn trên vách đá tạc ra cái vài thước sâu cái hố. Không được. Trương Vũ Ca cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, cái này vách đá quá dày, thông đạo đổ sụp khoảng cách quá dài, hộ thuẫn chống đỡ không đến tạc ra sinh lộ. Xông về phía trước. Bùi Quang quyết định thật nhanh. 4 người con người hướng về phía trước, lại phát hiện phía trước đồng dạng bị nọc độc phủ kín. Tiến thoái lưỡng nan ở giữa, nọc độc đối hộ thuẫn ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, linh lực tiêu hao kịch liệt gia tăng. Thay phiên chống đỡ thuẫn. Trương Vũ Ca gấp giọng nói, hai người duy trì hộ thuẫn, hai người khác đục bích mở đường. Tô Yêu Yêu lại lắc đầu, công kích vách đá sẽ chấn động thông đạo, nọc độc khả năng thừa cơ rót vào. Bầu không khí nhất thời ngưng kết. Cố Uyên nhìn xem hộ thuẫn bên ngoài quần quần nọc độc, đột nhiên từ trong nhận chứa đồ lấy ra một thanh màu xanh quạt lông. Mặt quạt bánh nhuận như ngọc, bảy cái lông vũ bên trên lưu chuyển lên kỳ dị phù văn. Truy phong Phật mây phiến. Tô Yêu Yêu đôi mắt đẹp trợn lên, ngươi lại có bực này không gian pháp bảo. Cố Uyên khẽ vuốt mặt quạt, duy nhất một lần nhiều nhất mang 4 người thuấn di 10 dặm. Hắn nhìn về phía Tô Yêu Yêu, Tô tiền bối là mình ra ngoài, tốt hơn theo ta cùng một chỗ. Tô Yêu Yêu trong nháy mắt minh bạch Cố Uyên ý đồ, đây là muốn nàng gánh chịu pháp bảo hao tổn. Nàng tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, nhưng dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người. Ngươi muốn cái gì? Nàng cắn răng hỏi. Lại thêm 3 lần vô điều kiện hỗ trợ. Cố Uyên cười híp mắt dựng thẳng lên 3 ngón tay, lấy thần hồn phát thệ. Tô Yêu Yêu móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Nàng giờ phút này mới chính thức hối hận lúc trước đoạt kia phượng gáy cỏ ngọc dễ cây. Vì một gốc đối với mình vô dụng linh dược, lại rơi vào bị động như thế. Ta Tô Yêu Yêu lấy thần hồn lập thể nàng cơ hồ là cắn răng gần từng chữ, lại vô điều kiện giúp Cố Uyên ba lần. Nếu làm trái lời thề này, đạo tâm chết. Kim quang lại xuất hiện, lời thề thành lập. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, đem linh lực rót vào truy phong Phật mây phiến. Mặt quạt lập tức tách ra chói mắt hào quang, mờ mịt khí tức tràn ngập ra, không gian bắt đầu vặn bẹo ba động. Cố Uyên làm bộ bấm niệm pháp quyết nhập chú, kỳ thực âm thầm đem một tia càn lam đốt thiên diễm dung nhập trong quạt. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, hắn mới cao giọng nói, không nên chống cự. Mặt quạt quang hoa đại thịnh, bốn người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc đã trở lại phân nhánh trước cửa hang. Nguy hiểm thật. Bùi Quang thở một hơi dài nhẹ nhõm, áo bào xám bị ướt đẫm mồ hôi, nếu không phải chú ý tiểu hữu. Trương Vũ ca mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đều tại ta tuyển lầm đường. Cố Uyên thu hồi quang mang ảm đạm vào lông, an ủi, thông đạo vốn là quỷ dị, trách không được Trương tông chủ. Chúng ta đi bên phải đi. Bùi Quang cùng Trương Vũ ca gật đầu đồng ý. Tô Yêu Yêu mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng yên lặng đuổi theo, thần hồn thệ ngôn đã lập, nàng không có lựa chọn nào khác. Phía bên phải thông đạo so bên trái rộng rãi rất nhiều, trong không khí tràn ngập ngọt ngào mùi hôi thối. Bốn người nín hơi tiến lên hẹn hai khắc đồng hồ, phía trước rộng mở trong sáng, một cái đường kính vượt qua trăm trượng cự hình hố sâu xuất hiện ở trước mắt. Hố bích dốc đứng như lao gọn, dưới đáy là ngũ thải bàn lan độc đậm, thỉnh thoảng toát ra lớn chừng quả đấm bạc khí, nổ tung sau tán phát xương độc so trong thông đạo càng thêm nồng đậm. Có tơ nhện. Bùi Quang đột nhiên cảnh báo. Cố Uyên phản ứng cực nhanh, cựu trọng sơn kiếm quét ngang mà ra, kiếm khí như hồng. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ là cây kia trong suốt tơ nhện lại cứng rắn như tinh thiết, cùng trọng kiếm chạm vào nhau phát ra đinh sắt thép va chạm âm thanh, trong động quanh quần không dứt. Cứng như vậy, Cố Uyên cổ tay run lên, đang muốn biến chiều, một đạo to bằng ngón tay lục sắc tơ nhện đột nhiên từ độc trong đầm bắn ra, thẳng đến hắn cổ họng. Cẩn thận! Trương Vũ ca trường thương như rồng, chấm đi nửa nhịp. Cố Uyên vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Phanh một tiếng vang trầm, tơ nhện như roi rút trên thân kiếm, chấn động đến hắn nứt gan bàn tay. Không đợi hắn thở dốc, tơ nhện linh hoạt nhất chuyển, lần nữa cuốn tới. Uống! Cố Uyên thân hình xoay chuyển cấp tốc, trọng kiếm mang theo gào thét phong thanh, đem tơ nhện bổ ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một căn khác tơ nhện lặng yên không một tiếng động từ sau lưng của hắn đánh tới. Phía sau, Tô Yêu Yêu quát một tiếng, thế kiếm như điện, tinh chuẩn đem tia tơ nhện một phân thành hai. Cố Uyên trong lòng khẽ bưng lòng, đang muốn đem phía sau lưng giao phó cho vị này tạm thời minh hiếu, đã thấy kia bị chém đứt hai đoạn tơ nhện lại như vật sống tiếp tục đột tiến, trong nháy mắt đâm rách hắn hộ thể linh lực. Không được, Cố Uyên chỉ tới kịp những người, hai cây tơ nhện đã cuốn lấy cánh tay phải của hắn cùng phần eo, kinh khủng sức kéo truyền đến, cả người không tự chủ được hướng độc đầm rơi xuống. Tô Yêu Yêu ngây dại, nàng không nghĩ tới mình cứu viện ngược lại hại Cố Uyên. Trong điện quang hỏa thạch, nàng hồng lăng xuất thủ, thân hình như bắn về phía Cố Uyên. Bản mệnh thần tinh quỹ ngân hồ. Bùi Quang cũng đồng thời xuất thủ, một con toàn thân ngân bạch hồ ly hư ảnh từ hắn mi tâm nhảy ra, lao thẳng tới tơ nhện. Trương Vũ ca càng là không tiếc đại giới, trường thương giấy lên lửa nóng hừng hực, phần thiên thương phá quân. Ba đại thánh cảnh cường giả đồng thời bộc phát, trong hố sâu linh lực khuấy động. Ngân hồ hư ảnh nhanh như tiềm điện, lại giữa đường bị đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo tơ nhện chặn đường, Tô Yêu Yêu hồng lăng cũng bị cuốn lấy, khó mà tiến lên, chỉ có Trương Vũ ca hỏa diễm trường thương thế như trẻ tre, chấn khai chặn đường tơ nhện. Cận thân quét gãy cuốn lấy Cố Uyên tơ nhện. Cố Uyên vừa thoát khốn, độc trong đầm lại bắn ra 5 cái tơ nhện, 3 cây cuốn về hỏa diễm trường thương, 2 cây thẳng đến hắn tâm cầu. Chương 265, kịch đấu chương 265, kịch đấu Càn Lam đốt thiên diễm. Cố Uyên hai tay kết ấn, lửa xanh lam sấm hóa thành hai đầu trường long đón lấy tơ nhện. Hỏa diễm cùng tơ nhện giữ lẫn nhau mấy tức, rốt cục đem nó tiêu hủy. Thừa này khoảng cách, Bùi Quang thu hồi ngân hồ hư ảnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Trương Vũ ca hỏa diễm trường thương cũng bị bách rút về, thân súng quang mang ảm đạm, Tô Yêu Yêu thì thở hổn hển, váy đỏ nhiều chỗ tổn hại. Cố công tử lực trận, chúng ta chấn áp xuất sinh này. Trương Vũ ca quát lên một tiếng lớn, cùng Bùi Quang đối mặt gật đầu, hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết. Bản mệnh thần phần thiên thương, bản mệnh thần tinh quỹ ngân hồ. Một cây toàn thân xích hồng trường thương cùng ngân hồ hư ảnh lần nữa hiện hiện, lần này khí tức càng khủng bố hơn. Trường thương không gian xung quanh bật mèo, ngân hồ trong mắt tinh quỹ lưu chuyển, hai hòa lẫn, lại dẫn động trong hố sâu linh lực bạo động. Tô Yêu Yêu cũng không cam chịu yếu thế, tế kiếm chỉ thiên, một đạo màu hồng cổ sáng phóng lên tận trời, bị hoặc kiếp hồng nhan. Ba đại thánh cảnh cường giả toàn lực xuất thủ. Thủy thiên diệt địa khí tức để Cố Uyên hô hấp khó khăn. Hắn âm thầm tắt lưỡi, đây mới là thánh cảnh thực lực chân chính. Như ba người hợp lực đều không chấn áp được cái này minh lưới quỷ nện, hắn cũng chỉ có thể khởi động đầu chuyển tinh di trận bảo mệnh. Vâng. Ba đạo công kích đồng thời rơi vào độc đầm bên trên, ngũ thải nọc độc bị ngạnh sinh sinh ép về đáy đầm, vô số tơ nện tại lực lượng kinh khủng hạ hóa thành một miệng. Dư ba xung kích mặt đầm, nhấc lên cao mấy trượng độc sóng, lộ ra đáy đầm cảnh tượng, một con trường dài 3 trượng xích hồng nện chiếm cứ tại đáy đầm. Nó 8 con mắt kép hiện ra u lục quang mang, phần lưng mặt người hoa văn vặn vẹo biến hình. Phát ra chói tai tê mình. Quỷ dị nhất chính là, bụng nó không ngừng nhúc nhích, phun ra ra càng nhiều tơ nhện, trong nháy mắt lại dệt thành một cái lưới lớn. Khóa chặt nó. Tô Yêu Yêu kiểu quát một tiếng, ba người ăn ý phát động vòng thứ hai thế công. Ba đạo kinh khủng công kích sắp trúng đích minh lưới quỷ nện sát na, xuất sinh này 8 đầu chân dài đột nhiên hơi gấp, thân hình dừng lại nguyên địa, như muốn mạnh kháng. Sau khi công kích rơi xuống lúc, thân ảnh của nó lại như bọt nước tan rã, đúng là tan ảnh. Ở phía trên, Cố Uyên nghiêm nghị nhắc nhở. Đám người ngẩng đầu, chỉ gặp quỷ nện chẳng biết lúc nào đã trèo đến địa huyệt đỉnh chót. Tám đầu chân như ảo ảnh múa, chính lấy tốc độ kinh người bệnh một trường bao trùm toàn bộ hố sâu tấm vong lớn màu xanh lục. Nó tại kết lưới. Cố Uyên lời còn chưa dứt, tấm kia ban thành phẩm lưới lớn đã vào đầu trụ xuống. Trương Vũ ca trường thương quét ngang, liệt diễm như nước thủy triều, đùi quang ngân hồ thét dài, tinh quang như mưa, Tô Yêu Yêu tế kiếm điểm nhẹ, phấn quang như luyện. Ba đại thánh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, lục sắc mạng nện lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà quỷ nện thân hình tại trong lưới xuyên thẳng qua như điện, chỗ tổn hại lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa bệnh, đồng thời còn không ngừng dọc theo mới lưới. Trong nháy mắt, toàn bộ hố sâu đã bị tầng tầng lớp lớp mạng nện chia cắt thành vô số tiểu không gian, bốn người như là rơi vào mạng nện phi trùng. Phiền toái. Tô Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, xuất sinh này linh trí không thấp, biết chính diện không địch lại, liền muốn vây chết chúng ta. Bùi Quang nếm thử dùng tinh quỹ ngân hồ xé rách mạng nện, lại phát hiện mới xé rách lưới miệng trong nháy mắt liền bị bổ sung. Trương Vũ ca hỏa diễm trường thương mặc dù có thể thiêu hủy một mảnh, nhưng quỷ nện nhà tơ tốc độ càng nhanh, đảo mắt liền có thể dệt ra càng lớn một trường. Như bỏ mặc nó bố cục, chúng ta sớm muộn kiệt lực. Tô Yêu Yêu cấp tốc phân tích nói, viễn trình giao thủ bị mái chết cũng có thể. Cố Huyên quan sát một lát, đột nhiên nói, cần phải có người kiểm chế nó, ngăn cản nó tiếp tục kết lưới. Ta tới. Trương Vũ ca nắm chặt trường thương, trong mắt chiến ý hừng hực. Tô Yêu Yêu lắc đầu, một người không đủ. Nàng nhanh chóng bố trí chiến thuật, Bùi Tiền Bối dùng tình quỹ ngân hồ xé mở một đường vết rách, ta cùng Trương Tông chủ thừa cơ đột nhập. Ta phụ trách phá hư mới lưới, Trương Tông chủ quấn lấy quỷ nện. Chỉ cần hạn chế nó ba hơi, Bùi Tiền Bối liền có thể khóa chặt yếu hại, chúng ta hợp lực đánh giết. Bùi Quang cùng Trương Vũ ca lướt nhau, đồng thời gật đầu. Cố Huyên thì lặng yên lấy ra một cái ngọc hồ lô, lặng lẽ thu tập bờ đầm rơi xuống nước ngũ thải nọc độc. Đây chính là luyện chế độc khí tuyệt hảo vật liệu. Chuẩn bị. Bùi Quang khẽ quát một tiếng, áo bào xám không gió mà bay. Hai tay của hắn kết ấn, mi tâm ngân hồ ấn ký sáng rõ, một đạo trong sáng như trăng kiếm khí trước người ngưng tụ. Ngân hồ đục nguyệt. Ngân hồ hư ảnh thét dài một tiếng, đỉnh lấy vầng trăng sáng kia kiếm khí bay thẳng đỉnh đầu mạng nhện. Kiếm khí những nơi đi qua, mạng nhện như xuân tuyết gặp nước sôi, bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo rộng vài trượng lỗ hổng. Đi. Trương Vũ ca cùng Tô Yêu Yêu thân hình như điện, từ lỗ hổng bắn nhanh mà ra. Tô Yêu Yêu người giữa không trung, thế kiếm đã hóa thành ngàn vạn phân sen, hạo đạm thanh liên. Vô số kiếm khí ngưng kết hoa sen tại nàng quanh thân nở rộ, những nơi đi qua tân sinh mạng nhện đều vỡ vụn. Trương Vũ ca thì trường thương liền chút, ba đạo mũi thương xé gió hiện lên xếp theo hình tam giác phong hướng quỷ nện, luân hồi ba giọt xét. Quỷ nện tám con mắt kép đồng thời co vào, lại không tránh không né, tám đầu chân dài như tám chuôi thần binh lợi khí nên tiếp. Nó nhục thân cường hãn đến đáng sợ, ngạnh sinh sinh tách ra ba đạo mũi thương xé gió, ngược lại chủ động công hướng Trương Vũ ca. Ken ken ken, trường thương cùng chân nện chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Trương Vũ ca tuy là thánh cảnh cường giả, lại bị xuất sinh này đè lên đánh, liên tục bại lui. Càng đáng sợ chính là, quỷ nện phần bụng không ngừng phun ra tơ nện, trong nháy mắt liền đem Trương Vũ ca đường lui phong kín. Mắt thấy Trương Vũ ca liền muốn lâm vào tuyệt cảnh, Tô Yêu Yêu cùng Bùi Quang kịp thời đổi tới. Phấn sen kiếm khí cùng ngân hồ hư ảnh đồng thời công hướng quỷ nện yếu hại, làm cho nó không thể không trở về thủ. Ba người một thú tại đỉnh động bị chiến, dư ba chấn động đến toàn bộ địa huyệt tốc tốc phát run, đá vụn không ngừng rơi xuống. Cố Huyên thì thừa cơ góp nhặt tràn đầy một hồ lâu ngũ thải nọc độc, lại dùng càn lam đốt thiên diễm luyện hóa mấy cây bay xuống tơ nện. Cái này nhưng đều là khó được vật liệu luyện khí. Chiến cuộc dần dần sáng tỏ. Tô Yêu Yêu một đạo kiếm khí tinh chuẩn chặt đứt quỷ nện một đầu chân trước, Trương Vũ ca trường thương như rồng, trực tiếp vào nó một con mắt ép. Dòng máu màu tím phun tung tóe mà ra, quỷ nện phát ra thê lương tê mình, thân hình lảo đảo lùi lại. Thừa dịp hiện tại, Bùi Quang trong mắt tinh quý lưu chuyển, tìm được quỷ nện giáp sắt dính liền chỗ nhược điểm. Ba người đang muốn phát động một kích chí mạng, đột nhiên xảy ra dị biến. Cả tòa địa động đột nhiên chấn động kịch liệt, bốn phía trong vách đá lại bắn ra vô số màu xanh đen tơ nhện, giăng khắp nơi, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại lồng giam, đem bốn người một nện toàn bộ bao phủ ở bên trong. Càng đáng sợ chính là, cái này lồng giam chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng vào phía trong co vào. Không được. Bùi Quang sắc mặt đại biến, là nó sớm bố trí cả bẫy. Chống ra hộ thuẫn. Cố công tử cùng một chỗ. Bốn người lập tức lưng tựa lưng đứng vững, riêng phần mình đem linh lực rót vào hộ thuẫn. Màu xanh đen tơ nện lồng giam đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra rợn người tiếng ma sát. Cái này tơ nện không chỉ có cứng cỏi vô cùng, còn mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, hộ thuẫn lấy tốc độ kinh người biến mỏng. Kim trung cháo. Trương Vũ ca cắn răng tế ra một ngụm kim sắc chung nhỏ. Trung thân đón gió liền dài, hóa thành cao khoảng một trượng chung lớn đem bốn người bao lại. Nhưng mà huyền thanh tơ nện cuốn lên đến, kim trung mặt ngoài lập tức xuất hiện đạo đạo liên ngân. Bùi Quang cũng lấy ra một mặt cổ pháp gương đồng, huyền quang kính, mở. Mặt kính bắn ra một đạo thanh quang, chiếu vào tơ nện bên trên lại chỉ làm cho rất nhỏ chấn động, căn bản là không có cách bài trừ. Kim trung vết rách càng ngày càng nhiều, mắt thấy là phải vỡ vụn. Cố Huyên, Tô Yêu Yêu gấp giọng nói, dùng ngươi hỏa diễm thử một chút. Cố Huyên gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, càn lam đốt tiên diễm phun ra ngoài, hóa thành lưới lửa đón lấy co vào lồng giam. Hỏa diễm cùng tơ nện tiếp xúc, lập tức phát ra tư tư dầu trên âm thanh, hai cỗ năng lượng tương hỗ ăn mòn đối kháng. Hữu hiệu. Trương Vũ ca đại hỉ. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, quỷ nện tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, phần bụng kịch liệt co vào, phun ra càng nhiều huyền thanh tơ nện. Hỏa diễm cùng tơ nện lâm vào giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ầm. Kim trung rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ở bang vỡ vụn. Bốn người áp lực đột nhiên tăng, hộ thuẫn bị áp xúc đến chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp bọn hắn trình độ. Huyền thanh tơ nện bên trên bám vào độc tố bắt đầu thẩm thấu, ngay cả ba vị thánh cảnh cường giả đều cảm thấy linh lực vận chuyển vướng hữu. Tiếp tục như vậy, Bùi Quang cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thanh âm căng lên. Tô Yêu Yêu trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút tuyệt vọng. Nàng thân là mười đại cao thủ một trong, gì từng nghĩ tới sẽ táng thân mệnh bụng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Huyên đột nhiên truyền âm ba người, ta sẽ dùng truy phong Phật mây phiến mang mọi người chuyển rời đến sau lưng nó, đồng loạt ra tay chế phục nó. Ba người nghe vậy mừng rỡ. Cố Huyên từ trong ngực lấy ra cái kia thanh đã ảm đạm vào lông, âm thầm đem cuối cùng một tia càn lam nốt thiên diễm rót vào trong đó. Mặt quạt phù văn thứ tự sáng lên, không gian bắt đầu bặm mẹo. Một trận mãnh liệt không gian lôi kéo cảm giác truyền đến, thân ảnh bốn người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại minh lưới quỷ nện sau lưng. Giết! Trương Vũ ca quát lên một tiếng lớn, trường thương như rồng, thẳng đến quỷ nện chỗ tâm. Bùi Quang song trưởng đẩy ra, ngân hồ hư ảnh cùng tình quỷ sen lẫn thành lưới, Tô Yêu Yêu tế kiếm run rẩy, ngàn vạn vấn sen nở rộ. Ba đại thánh cảnh cường giả không giữ lại chút nào, riêng phần mình sử xuất đòn đánh mạnh nhất. Minh lưới quỷ nện đội vàng quay người, tám đầu chân dài điền cuồng múa ý đồ đón đỡ, lại thì đã trễ. Lực lượng kinh khủng đánh vào nó giáp sát yếu ớt nhất dính liền chỗ, dòng máu màu tím như suối phun tuôn ra. Nó phát ra thê lương tê mình, thân thể cao lớn đập ầm ầm tại trên vách đá, tám đầu chân co quắp, hiển nhiên đã bị thương nặng. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Tô Yêu Yêu đôi mắt đẹp hàm sát, tế kiếm tái khởi. Chờ một chút. Cố Uyên đột nhiên lên tiếng, lưu nó một mạng hữu dụng. Ba người nghe vậy vội vàng thu lực, Tô Yêu Yêu mũi kiếm tại khoảng cách quỷ nện mắt kép tấp hơn châu ngạnh sinh sinh dừng lại. Nàng không hiểu nhìn về phía Cố Uyên, xuất sinh này suýt chút nữa thì chúng ta tính mệnh, còn lưu nó làm gì? Cố Uyên cũng đáp, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một con toàn thân đen nhánh cổ trùng. Cổ trùng hình như nhện, trên lưng có kim sắc đường vân, đúng là hắn tại Nam Cương đoạt được hồn nhập cổ. Đi. Cố Uyên khẽ quát một tiếng, cổ trùng hóa thành hắc quang không có vào quỷ nện vết thương. Quỷ nện kịch liệt dãy rủa, tám con phục trong mắt lộ ra nhân tính hóa sợ hãi. Nhưng theo cổ trùng dung nhập, sự phản kháng của nó dần dần yếu bớt, cuối cùng an tĩnh lại, trong mắt hung quang chuyển thành dịu dàng ngoan ngoãn. Xong rồi, Cố Uyên mặt lộ vẻ vui mừng, hiện tại nó đã nhận ta làm chủ. Rốt cục giải quyết. Tô Yêu Yêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, váy đỏ không gió mà bay, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Trương Vũ Ca thu hồi trường thương, nhìn về phía Cố Uyên, sau này thế nào an bài? Chương 266, Trung Yên chương 266, Trung Yên Cố Uyên nhìn xem Trương Vũ Ca, hỏi, cùng Dược Vương cốc sổ sách, Trương tông chủ còn muốn thanh toán sao? Tự nhiên. Trương Vũ Ca nắm đấm bóp khanh khách rung động. Dược Vương cốc ỷ thế hiếp người, năm đó sự tình ta sớm muộn muốn đòi cái công đạo. Đáng tiếc thực lực cách xa. Cố Uyên tiếp lời đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nếu có thể đem Dược Vương cốc cao thủ dẫn vào này động đâu. Trương Vũ Ca hai mắt tỏa sáng, chú ý của công tử là Linh Vu tộc di tích. Cố Uyên nhẹ giọng nói, Dược Vương cốc không phải đang tìm kiếm Linh Vu tộc hạ là sao? Nếu bọn họ biết được nơi đây có manh mối. Diệu kế. Trương Vũ Ca vô an tán dương, nhưng Dược Vương cốc làm việc cẩn thận, chắc chắn sẽ trước phái người tra thăm dò hư thực. Bùi Quang cũng cau mày nói, mà lại nguồn tin tức nhất định phải nhưng dựa vào, nếu không khó mà thủ tín. Cố Uyên cười không nói, ánh mắt chuyển hướng Tô Yêu Yêu. Tô Yêu Yêu lập tức cảnh giác, nhìn ta làm gì? Ta cũng không. Chống đỡ một lần hỗ trợ. Cố Uyên dựng thẳng lên một ngón tay. Tô Yêu Yêu môi đỏ khẽ nhếch, cuối cùng cắn răng nói, thành giao. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, lập tức cán bài, Trương tông chủ, thỉnh cầu ngươi chế tác mấy cái linh vu tộc cao tầng con rối, ủy nện sẽ một lần nữa bố trí hang động cơ quan, mở mới thông đạo, vậy lầm giam, Bùi tiền bối phụ trách thiết kế trận pháp vết tích, còn Tô tiền bối hắn dừng một chút, coi như tốt người giám sát đi. Ba người nghe được trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Cố Uyên kế hoạch như thế chu đáo chặt chẽ. Tiếp xuống ba ngày, bốn người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trương Vũ Ca tỉ mỉ chế tác con rối sinh động như thật, Bùi Quang bố trí trận pháp vết tích cổ sơ về nào, ủy nện thì tại Cố Uyên chỉ huy hạ tướng hang động cải tạo đến càng thêm hung hiểm. Tô Yêu Yêu mặc dù tên là giám sát, kỳ thực đối Trương Vũ Ca con rối công nghệ đủ kiểu bắt bẻ, làm cho vị này thánh cảnh cường giả không thể không lặp đi lặp lại sửa chữa. Trong lúc đó, Cố Uyên dành thời gian luyện chế ra một lò ngọc du bị thanh đan giao cho Trương Vũ Ca, đan này có thể giải lệnh tôn chi độc, liên phục 7 ngày, có thể khỏi hẳn. Trương Vũ Ca tiếp nhận đan dược, kích động đến hai tay khẽ run, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày khác như có dùng đến lấy Trương mỗi chỗ, xông pha khói lửa không chối từ. Nói quá lời. Cố Uyên cười nói, chúng ta là bằng hữu. Chuyến này viên mãn, bốn người chuẩn bị trở về. Ra trướng trạch chi địa, tiến về giao dịch cứ điểm trên đường, Tô Yêu Yêu đông nhiên gần sát Cố Uyên, môi đỏ hé mở, thổ khí như lan, Cố công tử, tại quỷ nện trong xào huyệt. Vì sao ta mỹ thuật đối ngươi không hề ảnh hưởng? Cố Uyên đứng chắc tay, thần sắc ngạo nghễ, chỉ là mỹ thuật, há có thể dao động ta kiên định đạo tâm? Ta sớm đã thoát ly cấp thấp thú vị. Tô Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhắm lại, giống như cười mà không phải cười. Ồ, thật sao? Cố Uyên lạnh hừ một tiếng, ngươi những cái kia thần hồn mỹ hoặc chi thuật, đối ta không có chút ý nghĩa nào. Tô Yêu Yêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười duyên nói, Cố công tử thần hồn chi lực lại còn mạnh hơn thánh cảnh. Thật là khiến người ta, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Cố Uyên lồng ngực, càng phát ra cảm thấy hứng thú đâu. Cố Uyên một thanh đẩy ra tay của nàng, lười nhắc lại phản ứng nàng. Tô Yêu Yêu cũng không giận, ngược lại nghiêm mặt nói, Cố công tử, một tháng sau, nhưng nguyện làm ta cộng tác, cùng nhau tiến vào Trung Yên giới. Trung Yên giới? Cố Uyên lông mày níu lại. Một bên Trương Vũ Ca nghe vậy, lập tức trầm giọng nói, không thể. Trung Yên giới hung hiểm và phần, cho dù là thánh cảnh cường giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc trong đó. Tô Yêu Yêu sủi cười một tiếng, Tuyệt Thương Tông không được, không có nghĩa là Cố công tử không được. Nàng nhìn về phía Cố Uyên, Trung Yên giới mặc dù nguy hiểm, nhưng cơ duyên phong phú, nếu có thể thông qua trong đó trò chơi có thể đạt được chân quý bát thưởng, thậm chí hối đoái ngoại giới khó tìm chí bảo. Cố Uyên như có điều suy nghĩ. Trung Yên giới là Bắc Linh giới thần bí nhất bí cảnh một trong, cách mỗi 10 năm mở ra một lần. Tiến vào người cần nắm giữ Trung Yên hoa làm tư cách bằng chứng, sau đó sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến khác biệt trò chơi chẳng cảnh, hoàn thành khiêu chiến tức có thể đạt được điểm tích lũy. Điểm tích lũy nhưng hối đoái các loại chân quý tài nguyên, thậm chí trong truyền thuyết thần vật. nhưng kẻ thất bại nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp vẫn là. Tô tiền bối vì sao tuyển ta? Cố Huyên hỏi. Tô Yêu Yêu môi đỏ hơi câu, bởi vì ta cần một cái đủ mạnh, sẽ không kéo ta chân sau cộng tác. Nàng dừng một chút, hạ giọng, nếu chúng ta có thể thu hoạch đầy đủ điểm tích lũy, ta dự định hối đoái đốt tâm cỏ luyện chế cực tình đan. Cực tình đan? Cố Huyên ánh mắt ngưng tụ. Tô Yêu Yêu gật đầu, ta có một môn song hợp chi pháp, như vô cùng tình đan phong thích nhu âm chi lực, nam tử có thể mượn đột phá này võ đạo gông cùng xiềng xích, tăng lên trên diện rộng cảnh giới. Nàng sóng mắt lưu chuyển, nếu ngươi giúp ta lấy được đốt tâm cỏ, này đôi hợp danh lệch liền cho ngươi. Cố Huyên còn chưa mở miệng, Trương Vũ Ca đã nghiêm nghị nói, Tô Yêu Yêu, ngươi những cái kia song hợp người, có mấy cái có thể sống quá 3 năm? Tô Yêu Yêu cười lạnh, thân chính không sợ bóng nghiêng, Trương tông chủ làm gì nói xấu tại ta. Cố Huyên trầm ngâm một lát, đột nhiên cười nói, Tô tiền bối, ngươi thiếu ta nhiều như vậy điều kiện, không bằng dùng một cái đến đổi. Tô Yêu Yêu tức giận đến cắn răng, 9 điều kiện, mỗi một cái đều giá trị liên thành. Huống hồ, nếu ta chết tại trung niên giới, ngươi chẳng phải là thua thiệt lớn. Cố Huyên nhún nhún vai, vậy quên đi. Ngươi. Tô Yêu Yêu hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải toàn lực giúp ta. Cố Huyên gật đầu, có thể, bất quá trước đó, ngươi trước tiên cần phải theo ta đi Thiên Uyên, đương mấy ngày buổi luyện. Tô Yêu Yêu. Cuối cùng, nàng cắn răng đáp ứng. Trương Vũ Ca vẫn không yên lòng, trịnh trọng nhắc nhở, Cố công tử, trung niên giới tuyệt không phải đất lành, cần phải nghĩ lại. Cố Huyên cười nói, đa tạ Trương tông chủ quan tâm, ta tự có chừng mực. Mấy người lấy bên trên phi kỵ, rời đi trướng trạch chi địa, nửa đường mỗi người đi một ngả. Trở lại Thiên Uyên thành lúc, Tô Yêu Yêu nhìn qua ngoại sơn môn san sát lâu vũ, kinh ngạc nói, những này là những tông môn khác luyện đan sư. Cố Huyên gật đầu, ừm, đến học luyện đan. Tô Yêu Yêu nhíu mày, ngươi lại nguyện ý ngoại chuyện luyện đan thuật, thu ngươi lấy cả thôi. Cố Huyên nhàn nhạt nói, đan phương không truyền ra ngoài, nhưng thủ pháp luyện đan có thể dạy. Tô Yêu Yêu giơ ngón tay cái lên, Cố công tử, khí quyển. Cố Huyên mặc kệ nàng, trực tiếp mang nàng tiến vào Thiên Uyên, an bài chỗ ở về sau, liền tiến về quyết sách đường. Mới vừa vào cửa, Phương Thiên Họa cùng Liễu Kình Thiên liền kinh hỉ đứng dậy, ban chủ. Cố Huyên ánh mắt quét qua, phát hiện Liễu Kình Thiên khí tức so trước đó cường hoành rất nhiều, cười nói, Liễu Minh, tiến giai rồi. Liễu Kình Thiên cười đáp ý, kia là tự nhiên, bản thiên tài tu luyện như uống nước. Phương Thiên Họa liếc mắt, thiên đạo bất công. Cố Huyên bật cười, lập tức hỏi, bang phái tình huống như thế nào? Phương Thiên Họa lập tức báo cáo, nhân viên lịch luyện tiến triển thuận lợi, luyện đan dạy học tiếng vọng cực giai, nhưng có mấy đám vấn đề dược liệu cần phải xử lý, mặt khác, Bắc Linh rồi mấy nhà thế lực phát tới vũ khí đơn đặt hàng, lợi nhuận khả quan. Liễu Kình Thiên nói bổ sung, Thiên Uyên đang trải lợi nhuận tăng trưởng tấn mãnh, ta cùng Lao Phương thương lượng một chút, quyết định đem lợi nhuận 2 thành dùng cho nguyên vật liệu mua sắm, 4 thành thuê cường giả toa chấn, còn thừa 4 thành để cao bang chúng tài nguyên tu luyện. Ồ, Cố Huyên nhíu mày, cụ thể an bài thế nào? Liễu Kình Thiên nét miệng cười một tiếng, cải tiến động hư võ giả đan dược cấp cho tiêu chuẩn, giảm xuống huyền binh hối đoái điểm cống hiến, trọng kim thuê dùng tu luyện thánh địa. Tóm lại, để các minh đệ mạnh lên. Cố Huyên hài lòng gật đầu, rất tốt. Phương Thiên Họa nghe được Cố Huyên khẳng định, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn nuốt nuốt sợi dâu nói, bang chủ, lão phương ta mặc dù tư chất thường thường, nhưng quản lý Thiên Uyên những năm này, cuối cùng không có cô phụ tín nhiệm của ngài. Cố Huyên vô vỗ Phương Thiên Họa bả vai, lão phương, để ngươi quản lý Thiên Uyên là phúc khí của ta. Ngươi quyết sách rất thích hợp Thiên Uyên phát triển. Liễu Kình Thiên xen vào nói, bang chủ, ta cùng lão phương thương lượng qua, Thiên Uyên muốn tại Bắc Linh giới đứng vững gốc chân, nhất định phải chế tạo một chi hổ lang chi sư. Cho nên lần này tài nguyên phân phối, trọng điểm nghiêng cho có tiềm lực huynh đệ. Chính hợp ý ta. Cố Huyên gật đầu, đến tiếp sau ta còn phải giải quyết linh tiêu giới ân oán, cần phải kiên cường hậu thuẫn. Phương Thiên Họa nghe vậy thần sắc cứng lại, linh tiêu giới, bang chủ cùng bên kia có ân oán. Cố Huyên ánh mắt hơi trầm xuống, cha mẹ ta bị khốn linh hoàng, ra ra trước khi lâm trùng tâm nguyện, cũng nên thử một lần. Liễu Kình Thiên lập tức vỗ bàn đứng dậy, bang chủ yên tâm, Thiên Uyên trên dưới tất toàn lực ủng hộ. Phương Thiên Họa cũng chỉnh trọng nói, lão phương ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng cái mạng này tùy thời có thể lấy không thèm đếm xỉa. Cố Huyên trong lòng ấm áp, đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm ứng được trong nhận chứa đồ truyền đến dị động. Hắn thần sắc hơi động, đứng lên nói, các ngươi tiếp tục thương nghị, ta đi xử lý một số chuyện. Rời đi quyết sách đường, Cố Huyên thay đổi ẩn áo trời, lặng yên mở ra trận pháp, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 267, hóa rồng chương 267, hóa rồng kỳ lăng xương trong sân, Cố Huyên thân ảnh im ắng hiện hiện. Hắn che giấu khí tức, lặng lặng quan sát đến đang tu luyện kỳ lăng xương. Chỉ gặp kỳ lăng xương quanh thân linh khí cuộn cuộn, tu vi không ngờ đột phá tới động hư trung kỳ, tốc độ này có thể xương kinh người. Nhưng Cố Huyên lông mày lại càng nhăn càng chặt, hắn bén nhạy phát giác được, kỳ lăng xương thần hồn bên trong nhiều hơn mấy phần cuồng bạo cùng lạ lẫm, một cỗ khó mà hóa giải lệ khí tại trong cơ thể nàng xoay quanh. Nha đầu này Cố Huyên âm thầm thở dài, đưa tay tại viện tử phía trên vải hạ một đạo ẩn nặc trận pháp, để phòng bất chắc. Làm xong những này, thân hình hắn lần nữa biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Tô Yêu Yêu ở tạm tiểu viện. Cố công tử đêm khuya đến thăm, không phải là muốn Tô Yêu Yêu dựa nghiêng ở trên giường em, môi đỏ hơi câu, sóng mắt lưu chuyển. Cố Huyên trực tiếp đánh gãy, đi theo ta luyện thể. Tô Yêu Yêu tiểu dung chỉ trệ, hiện tại, Cố Huyên đã dọn xong tư thế, dùng 3 thành lực đạo công kích ta phía sau lưng. Tô Yêu Yêu đứng môi, bất đắc dĩ đứng dậy. Nàng ngọc thủ nhẹ giơ lên, một đạo màu hồng linh lực đánh vào Cố Huyên trên lưng. Ầm. Cố Huyên thân hình không nhúc nhích tí nào, lại thêm 2 thành. Tô Yêu Yêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trên tay lực đạo tăng thêm. Theo lần lượt công kích, nàng dần dần phát giác được không thích hợp. Cố Huyên thân thể lại đang chủ động hấp thu linh lực của nàng. Người Tô Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhắm lại, đột nhiên thi triển mỹ thuật, cả cái tiểu viện lập tức xuân ý rạng rỡ. Cố Uyên giả bộ như ánh mắt mê ly, thân thể lại như cũ đứng yên lập. Tô Yêu Yêu thăm dò tính tới gần, đầu ngón tay điểm nhẹ bộ ngực hắn, lại phát hiện Cố Uyên thể nội linh lực vận chuyển không chút nào loạn. Giả vờ giả vịt. Tô Yêu Yêu thở phì phò đẩy ra tay của hắn. Cố Uyên mở mắt ra, cười nói, "Tô tiền bối mỹ thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Ít dùng bài này." Tô Yêu Yêu lườm hắn một cái, "Ngươi đến cùng luyện cái gì công pháp tà môn?" Cố Uyên không trả lời mà hỏi lại, liên quan tới song hợp sự tình có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Tô Yêu Yêu nghiêm sắc mặt, "Ta môn công pháp này cũng không tầm thường song tu, không cần hành phòng sự. Lấy mỹ thuật điều động tinh nghiệm, lại lấy bí thuật tiến hành âm dương thải bổ. Nếu có người đột phá ranh giới cuối cùng," nàng trong mắt hàn quang lóe lên, "sẽ gặp công pháp phản vệ." Nói đến đây, nàng đỗng nhiên nhuyễn miệng cười, "Bất quá cô công tử định lực, ngược lại để ta rất hài lòng." Cố Uyên như có điều suy nghĩ, nói như vậy, song hợp lớn nhất được lợi người là ngươi. Theo như nhu cầu thôi. Tô Yêu Yêu khẽ bước sợi tóc, nếu có thể luyện thành cực tinh đan, đối chỗ tốt của ngươi lớn hơn. Bất quá, nàng ý vị thâm trường nhìn Cố Uyên một chút, hàng năm chỉ có thể song hợp nhất lần. Cố Uyên gật đầu, minh bạch. Hiện tại, tiếp tục giúp ta luyện thể. Ngươi. Tô Yêu Yêu tức giận đến dậm chân, nhưng lại không thể không tiếp tục xuất thủ. Cái này vừa luyện đã là suốt cả đêm. Thẳng đến phương đông trắng bệnh, Cố Uyên mới dừng lại, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, hài lòng nói, chiếu tiến độ này, thể thuật có hy vọng tại tháng này lại thành. Trở lại trụ sở, Cố Uyên lấy ra từ khí các mang tới 63 kiện hủy hoại tiên binh. Càn Lam đốt thiên diễm tại lòng bàn tay nhảy nhót, từng kiện binh khí tại hỏa diễm bên trong tái hiện phong mang. Đến lúc cuối cùng một kiện binh khí chữa trị hoàn thành lúc, tất cả binh khí đột nhiên phát ra vụ vụ, một đạo tia sáng kỳ dị chui vào Cố Uyên thể nội. Đây là lòng biết ơn. Cố Uyên cảm thụ được thể nội thêm ra kỳ dị năng lượng, như có điều suy nghĩ. Ngày kế tiếp, hắn phái người đem chữa trị tốt binh khí đưa về khí các, đồng thời ủy thác bọn hắn dùng huyền thanh mạng nhện chế tạo một đầu trường tiên. Sau đó lại ngựa không dừng vó chạy tới Tô Yêu Yêu tiểu viện, tiếp tục luyện thể. Đảo mắt 20 ngày quá khứ, Kỳ Lăng Xương trong sân, nàng chính quanh chân tu luyện, đột nhiên nhíu mày mở mắt, linh khí làm sao biến thiếu đi? Chi chi, tiểu đậu đinh từ mái hiên nhảy xuống, tinh chuẩn đem một bình đan dược ném đến nàng trong ngực. Kỳ Lăng Xương thuần thục tiếp được, đổ ra đan dược nuốt vào. Cái này một người một thú phối hợp, hiển nhiên đã diễn luyện qua vô số lần. Từ quan sát kỹ, sẽ phát hiện Kỳ Lăng Xương thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Từ lớp vảy màu vàng nóng đã lan tràn đến toàn thân, quanh thân linh khí cuồng bạo dị thường. Nàng đối đan dược nhu cầu cũng càng ngày càng tăng, cũng may thiên nguyên tài nguyên tu luyện thăng cấp, đan dược cung ứng sung túc. Giờ xỉu hơn phân nửa, Kỳ Lăng Xương đã nuốt đại lượng đan dược. Đột nhiên, trên người nàng lân giáp bắt đầu lấp lóe tử kim quang mang, kịch liệt nhuyễn động. A! Kỳ Lăng Xương phát ra một tiếng kêu đau, cả người co quắp tại địa, phản phất có đồ vật gì muốn từ thể nội chui ra. Trong chốc lát, chói mắt hào quang màu tử kim từ Kỳ Lăng Xương thể nội bắn ra, thân thể của nàng không bị khống chế bành trướng biến hình. Đương quang mang tán đi lúc, Kỳ Lăng Xương chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên hiện ra đại lượng lạ lẫm ký ức. Long tộc võ kỹ thần thông, tập học lý luận, thậm chí còn có liên quan tới chính mình thân thế đoạn ngắn tin tức. Ta là rồng. Nàng khó có thể tin tự lẩm bẩm. Kỳ Lăng Xương lảo đảo muốn soi gương, lại không cẩn thận đụng ngã lăn cái bàn, lại đụng đổ giường. Đương nàng rốt cục đứng tại trước gương đồng lúc, trong kính chiếu ra cảnh tượng để nàng toàn thân rét run. Nguyên bản khuôn mặt thanh tú đã hoàn toàn long hóa, đỉnh đầu mọc ra hai cây tử kim long sừng, con mắt như đèn lồng hiện ra kim quang, toàn thân bao trùm lấy tinh mịn tử kim lân giáp, hai tay biến thành sắc bén long trảo. Cái này Kỳ Lăng Xương hoảng sợ lui lại mấy bước, đuôi rồng quét ngã sau lưng bình phong. Nàng trong đầu hiện lên vụn vặt một đoạn ký ức, thời kỳ thượng cổ long tộc cùng nhân tộc đại chiến, hai tộc thủy hỏa bất dung cửu hận. Nghĩ đến mình tiếp tục lưu lại nhân tộc nơi ở khả năng mang tới tai nạn, Kỳ Lăng Xương thống khổ nhắm mắt lại. Nhất định phải rời đi, nàng lẩm bẩm nói, lại nghĩ tới cùng Cố Uyên kể vai chiến đấu thời gian, nhớ tới Thiên Uyên các minh đệ tình nghĩa, tim như bị lao cắt. Cuối cùng, Kỳ Lăng Xương hít sâu một hơi, đẩy mở cửa sổ. Nàng nhẹ nhàng cầm lên nhìn ngóc tiểu đậu đinh thả lên đỉnh đầu, triển khai long dục đằng không mà lên. Trong bầu trời đêm, Kỳ Lăng Xương xoay quanh trên bầu trời Thiên Uyên, nhìn qua phía dưới quen thuộc kiến trúc, trong mắt lệ quang lấp loé. Nàng cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm, quay người bay về phương xa. Kỳ Lăng Xương bay qua non xanh nước biếc, vượt qua thành quách thôn xóm, thẳng đến đi vào biển rộng mênh mông trên không. Nàng quyết định xuyên qua vùng biển vô tận, tìm kiếm khả năng tiếp nhận mình long tộc. Nhưng mà trên mặt biển đột nhiên dâng lên nồng đậm sương trắng, để nàng triệt để lạc mất phương hướng. Không biết bay bao lâu, đương sương mù tán đi lúc, Kỳ Lăng Xương khiếp sợ phát hiện mình vậy mà lại về tới Thiên Nguyên trên không. Càng làm cho nàng giật mình là, Cố Uyên chính mang theo Phương Thiên Họa, Liễu Kình Thiên bọn người ở tại phía dưới ngựa đầu nhìn qua nàng. Thiên Nguyên vĩnh viễn là của ngươi nhà, Cố Uyên thanh âm ôn hòa nhưng không để kháng cự, ai bảo ngươi đi rồi? Trở về. Kỳ Lăng Xương mới chợt hiểu ra, nguyên lai Cố Uyên đã sớm biết thân phận của nàng. Những cái kia tập lập thân thể kiểm tra, đặc chế đan dược đều là vì nàng chuẩn bị. Nghĩ đến Cố Uyên lần lượt cứu nàng hộ nàng, bây giờ cho dù nàng dị biến thành rồng, hắn y nguyên kiên định đứng tại trước người nàng. Nước mắt mơ hồ ánh mắt, Kỳ Lăng Xương chậm rãi hạ xuống. Vừa hạ xuống địa, nàng liền một đầu đâm vào Cố Uyên trong ngực. Tiểu Đậu Đinh dắt lấy Cố Uyên tay áo chi chi kêu to, Cố Uyên cởi đem nó thả lại Kỳ Lăng Xương đầu đằng sau, ôm chặt lấy nàng, "Vĩnh Viễn có thể tin tưởng ta." Thiên Uyên đám người tò mò vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi vấn đề, lại không ai lộ ra bài xích hoặc thần sắc sợ hãi. Phương Thiên Họa thậm chí hưng phấn muốn sờ sờ bảy rồng, bị Liêu Kình Thiên một thanh kéo ra. Kể từ hôm nay, Kỳ Lăng Xương là Long tộc một chuyện liệt vào Thiên Nguyên cơ mật tối cao. Cố Uyên đảo mắt đám người, trầm giọng hạ lệnh, Tiểu U Phong chia cho Kỳ Lăng Xương làm chuyên môn lãnh địa, tại nàng có thể hóa hình làm người hàng đầu vì cấm địa. cần thiết đan dược từ tiểu đậu đinh phụ trách nhận lấy. Đi vào tiểu U Phong về sau, Kỷ Lăng Xương cảm kích nhìn xem Cố Uyên, cảm ơn ngươi. Hai ta ai cùng ai a, còn khách khí cái gì? Cố Uyên khoát khoát tay, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi, ngươi trước đừng lúc đích, để cho ta nghiên cứu một chút long tộc thân thể cấu tạo, ngươi bộ dáng như hiện tại, hẳn là nắm không được vũ khí a. Hắn vừa nói, một vừa đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc Kỷ Lăng Xương vảy rồng, lại hiếu kỳ sờ lên nàng sừng rồng, rất giống cái phát hiện món đồ chơi mới hài tử. Kỷ Lăng Xương còn tưởng rằng hắn tại lo lắng lực chiến đấu của mình, liền thuận theo nghiêng người nằm xuống, đuôi rồng có chút giãn ra, ngựa khí mang theo vài phần lười biếng, yên tâm, trong thất hải của ta tồn không ít long tộc bí thuật, thủ đoạn công kích còn nhiều. Ê, chủ yếu là nghĩ nghiên cứu một chút sinh lý cấu tạo. Kỳ quái, lớn lôi làm sao không thấy? Cố Uyên nhìn nhập thần, càng đem lời trong lòng thốt ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, ngàn vạn lôi đỉnh từ cửu thiên chút xuống. Cả tòa tiểu U Phong trong nháy mắt bị lôi quang nuốt hết, tựa như độ kiếp hiện trường. Ngũ hành bá thể thuật bá đạo chỗ lần nữa hiển lộ rõ ràng, cho dù bị Kỷ Lăng Xương cuồng bổ một khắc đồng hồ, Cố Uyên vẫn như cũ lông tóc không hư hại. Kỷ Lăng Xương hung hăng chừng Cố Uyên một chút, lập tức lo lắng nói, ta có thể cảm giác được rõ ràng trong thức hải còn có một đạo khác ý thức, nó chính đang nỗ lực điều khiển suy nghĩ của ta. Nếu là bị nó đạt được, ta sợ rằng sẽ biến thành khát máu ma đầu, cùng nhân tộc là địch. Để ta xem một chút. Cố Uyên phân ra một sợi thần niệm, một mực khóa chặt Kỷ Lăng Xương thức hải, đồng thời tế ra vận đũ xanh biết hỏa diễm hiện hiện trong nháy mắt, Kỷ Lăng Xương thần hồn lập tức kịch liệt ba động. Kiên nhẫn một chút. Cố Uyên tinh chuẩn khóa chặt cái kia đạo tàn hồn, khẽ quát một tiếng, luyện hồn hỏa táng làm ngàn vạn sợi tơ tràn vào Kỷ Lăng Xương thức hải, đối dị hồn hình thành vây kín chi thế. Kỷ Lăng Xương đau đến toàn thân run rẩy, Cố Uyên không rảnh bận tâm, toàn lực đem dị hồn bức đến nơi hẻo lánh, lập tức thi triển câu linh thuật trong nháy mắt đem dị hồn bắt được. Cựu truyền càn khôn đỉnh giờ phút này hưng phấn dị thường, Cố Uyên tâm niệm vừa động, đem dị hồn đầu nhập trong đỉnh, đảo mắt liền bị luyện hóa thành tinh thuần năng lượng. Làm xong, Cố Uyên cho Kỷ Lăng Xương cho ăn thêm một viên tiếp theo thái cổ thần thủy đan. Lúc này Kỷ Lăng Xương đã hư thoát ngã xuống đất, ăn vào đan dược sau mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Cảm nhận được thức hải bên trong tạp niệm tận trừ, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật biến mất. Cố Uyên nhìn xem Kỷ Lăng Xương khổng lồ thân rồng, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, long tộc tu luyện cần gì đặc thù tài nguyên? Ta để Phương Thiên Họa đi thu thập. Kỷ Lăng Xương đôi rồng lắc nhẹ, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, ngoại trừ đan dược bên ngoài, thôn phệ sinh linh mạnh mẽ tinh huyết cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Thật sự là được trời ưu ái thiên phú. Cố Uyên cảm thán nói, đúng, hóa thành nhân hình cần gì tu vi? Ai nói long tộc có thể hóa hình người rồi? Kỷ Lăng Xương long nhãn nhắm lại, lộ ra một tia giảo hoạt. Cố Uyên sững sờ, lập tức cười nói, không sao, ta sẽ mau chóng bước vào thánh cảnh, hộ ngươi chu toàn. Kỷ Lăng Xương trong lòng ấm áp, đầu rồng nhẹ rủ xuống, lựa gạt ngươi. Đợi ta bước vào thánh cảnh, có thể tự hóa hình. Lấy thiên phú của ngươi, thăng thêm thiên nguyên tài nguyên, thánh cảnh không khó. Cố Uyên vô vô nàng cứng rắn bảy rồng, đêm nay ta cùng ngươi. Màn đêm buông xuống, một người một rồng tại tiểu U Phong gắn bó mà nằm. Cố Uyên tựa ở Kỷ Lăng Xương ấm áp long phúc bên trên, giảng thuật những năm này kinh lịch. Kỷ Lăng Xương thỉnh thoảng phát ra trầm thấp long ngâm ứng hòa, không khí ấm áp tường hòa. Chương 268, linh cảnh chương 268, linh cảnh Kỷ Lăng Xương hóa rồng tin tức bị thiên nguyên nghiêm ngặt phong tỏa, chưa nổi sóng. Cố Uyên rời đi tiểu U Phong về sau, trực tiếp đi vào Tô Yêu Yêu tiểu viện. Lại tới, Tô Yêu Yêu lười biếng tựa tại trên giường êm, môi đỏ hơi nhếch, Cố công tử không phải là coi trọng tỷ tỷ. Bớt nói nhảm, tiếp tục rèn. Cố Uyên bỏ đi áo, lộ ra cường tráng thân thể. Tô Yêu Yêu liếc mắt, ngọc thủ nhẹ giơ lên, màu hồng linh lực đánh vào Cố Uyên trên lưng. Một tháng qua, nàng đã từ ban sơ ba thành lực tăng lên tới bảy thành. Ầm. Cố Uyên thân hình không nhúc nhích tí nào, thể nội khí huyết lại kịch liệt chấn động. Năm ngày liên tục rèn dưới, hắn cảm giác ngũ hành bá thể thuật sắp đại thành. Lại thêm hai thành lực. Cố Uyên trầm giọng nói, "Tô Yêu Yêu đôi mắt đẹp chớp lên, trên tay lực đạo tăng thêm. Một quyền này xuống dưới, Cố Uyên toàn thân khí huyết đột nhiên cùng nhục thân hoàn mỹ giao hòa, lực chấn động triệt để tiêu tán. Xong rồi, Cố Uyên mở mắt ra, chỉ cảm thấy thoát thai hoàn cốt. Hắn hoạt động hạ gân cốt, toàn thân phát ra giang đậu bạo hưởng. Tô Yêu Yêu khó có thể tin xích lại gần, ngọc thủ nhéo nhéo Cố Uyên mặt, lại sờ lên cánh tay của hắn, cái này là hàn da. So ta còn non, thử một chút uy lực." Cố Uyên ra hiệu nàng tiếp tục công kích. Tô Yêu Yêu từ năm thành lực từng bước tăng lên, thẳng đến 9 thành lực đạo mới khiến cho Cố Uyên cảm thấy đau đớn. Nàng thu hồi run lên bàn tay, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi cái này cái gì biến thái thể thuật? Vũ hành bá thể thuật. Cố Uyên mặc xong quần áo, muốn học, có thể bán cho ngươi. Tô Yêu Yêu nhãn tỉnh sáng lên, giá bao nhiêu? Ngươi cảm thấy giá trị vài quặng cựu giai linh dược? Cố Uyên hỏi lại. Tô Yêu Yêu xoắn xuýt một lát, hung ác thầm nghĩ, 30 gốc. Nói xong lại hối hận ép giá quá ác. Không nghĩ tới Cố Uyên sảng khoái đáp ứng, thành giao. Tô Yêu Yêu nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi lấy thần hồn danh nghĩa thể, cái này thể thuật không có vấn đề. Cố Uyên làm theo về sau, Tô Yêu Yêu lại nói thầm, lại nói, ngươi có thần hồn sao? Tô Yêu Yêu. Cố Uyên trợn mắt nhìn. Nói đùa, Tô Yêu Yêu vội vàng lấy lòng, từ trong đồ lót không gian chữ vật lấy ra 30 gốc linh quang lưu chuyển cựu giai linh dược. Cố Uyên tiếp nhận linh dược, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho nàng, tu luyện cần tiến hành theo chất lượng, không cần thiết tham nhanh. Tô Yêu Yêu như nhặt được chí bảo, thúc giục nói, nên đi giả thiên cốc. An bài tốt bang phái sự vụ về sau, hai người thừa phách lôi vương bằng xuất phát. Trên đường, Cố Uyên hiếu kỳ nói, giả thiên cốc bí cảnh tình huống như thế nào? Tô Yêu Yêu nuốt nuốt ngọc giản, ta chỉ biết trung yên giới cùng thiên tuyển bí cảnh ở đây. Trung yên giới mỗi 10 năm mở ra một lần, trung yên giới hoa mở lúc 33 cánh hoa mỗi ngày rơi xuống một, cuối cùng một rơi xuống lúc mở ra. Nàng tiếp tục giải thích, Trung yên giới đối các giới mặt mở ra, không thực lực giới hạn tuổi tác. Người tham dự sẽ bị phân tán đến khác biệt không gian, quy tắc trò chơi mỗi lần ngẫu nhiên. Lần trước là phân chó, mèo, chuột nhân vật thu hoạch điểm tích lũy, lần trước nữa là trăm người tu vi xuống tới tôi linh ngũ trọng, vượt ngang giang hà tranh điểm tích lũy. Cố Uyên nghe được trợn mắt hốt mồm, cái này cách chơi, ai thiết kế? Ai biết được? Tô Yêu Yêu như bay, mỗi lần đều có không ít người về không được. Nhưng chỗ tốt to lớn, điểm tích lũy nhưng hối đoái chân quý vật phẩm. Bất quá nàng cười giả dối, tiến vào phải hướng hoang tộc giao nạp 100 triệu lượng bạc. 100 triệu hai. Cố Uyên kém chút từ bằng trên lưng nhảy dựng lên. Tô Yêu Yêu nghiên cứu lên thể thuật, chưa tới một canh giờ liền hiểu được pháp môn tu luyện. Nàng không kịp chờ đợi để Cố Uyên đánh nàng thử một chút. Ầm. A. Tô Yêu Yêu đau đến nước mắt rưng rưng, làm sao như thế đau? Cố Uyên mỉm cười, ngươi chỉnh tự sai. Cần trước hoàn thành tạm phụ rèn luyện khí huyết lúc chấn động mới có thể thành tựu bá thể. Ngươi lừa ta. Tô Yêu Yêu tức giận đến muốn trả hàng. Cố Uyên nghĩa chính ngôn tử, pháp môn không sai, là ngươi quá nóng nội. Tô Yêu Yêu nằm tại bằng trên lưng sinh không thể luyến. Cố Uyên không đành lòng, lấy ra một viên phượng gãy cựu truyền đan, cười một cái, đưa ngươi. Tô Yêu Yêu lập tức trở mặt, tiêu ý hiệp như hoa tiếp nhận đan dược. Ăn vào về sau, nàng tâm tình thật tốt, ngồi xếp bằng bắt đầu đứng đắn tu luyện. Cố Uyên cũng ăn vào phần thiên đan, quanh thân linh lực cuộn cuộn. Hai ngày sau sáng sớm, Phách Lôi Vương bằng đáp xuống giả thiên cốc bên ngoài. Tô Yêu Yêu duỗi lưng một cái, quanh thân linh lực phun trào, không ngờ đột phá tới thánh cảnh cửu trọng. Nàng thỏa mãn gật đầu, Cố công tử đan dược, quả nhiên bất phàm. Cố Uyên cũng mở mắt ra, khí tức so trước đó hùng hậu rất nhiều, tấn thăng đến siêu phàm thất trọng. Hắn mỉm cười, Tô tiền bối như thích, về sau có thể dùng chân quý linh dược đổi ta đan dược. Thành giao. Tô Yêu Yêu sảng khoái đáp ứng. Hai người tới giả thiên cốc cửa vào, mấy tên hoang tộc thủ vệ nguyên bản thần sắc cảnh giác, nhưng một người trong đó giống như thu được truyền âm, lập tức cung kính hành lễ, thiên tôn giả đại gia quang lâm, có thể trực tiếp thừa phi kỵ đi vào, có người truyền tiếp đãi. Tô Yêu Yêu ngạo nghễ gật đầu, mang theo Cố Uyên tiến quân thần tốc. Dính Tô tiền bối hết. Cố Uyên trêu kẹo nói. Tô Yêu Yêu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng chưa nghĩ sâu. Trung yên giới chi môn chỗ, hoang tộc thành viên nhìn thấy Tô Yêu Yêu, lập tức nổi lòng tôn kính, không chỉ có miễn đi thông hành phí, còn chủ động đưa ra gửi nuôi phi kỵ. Đi thôi. Tô Yêu Yêu lấy ra hai đóa chỉ còn một cánh hoa trung yên giới hoa, đưa cho Cố Uyên một đóa, đưa vào linh lực là đủ. Cố Uyên làm theo, trung yên giới hoa hóa thành quang mang dẫn động tế đàn, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Độc lập gian phòng bên trong, Cố Uyên ngắm nhìn một phía, trên vách đá hiện hiện văn tự, xin vì nhân vật của ngươi mệnh danh hắn nghĩ, đưa vào, Long kỵ sĩ. Cửa đá ầm vang mở ra, trước mắt là một tòa to lớn đại điện, đã có mười mấy người tụ tập, đỉnh đầu đều lơ lửng thiên hình vạn trạng xưng hô, hiên viên thiết như miệng méo thánh giả đêm nay đánh lão hổ. Cố Uyên khẽ miệng hơi rút, thăm dò tính hô câu, phượng gáy cổ ngọc. Cách đó không xa, một nữ tử áo xanh xoay người, đỉnh đầu thình lình biểu hiện, vô sỉ chú ý chó Cố Uyên. Tô Yêu Yêu lung túng ho nhẹ một tiếng, khục, không nghĩ tới danh tự sẽ biểu hiện, đợi đại điện nhân số đạt tới 50, một đạo trung tính thanh âm nhắc nhở vang lên, số 30 linh cảnh đủ quân số, chủ đề, bị mắt trốn tìm lạc thành lẫn vào đại lượng yêu tà, hóa thân vật phẩm giấu khắp các nơi, trường linh đường phố càng nhiều quy tắc, một, ban đầu điểm tích lũy 3 điểm, huy kiếm chưa đánh trúng trụ một điểm, về không xóa bỏ, đánh trúng không giữ, chém giết yêu tà lấy được. Điểm tích lũy, yêu binh 1 điểm, yêu tướng 5 điểm, yêu vương 20 điểm, 2 linh cảnh ngẫu nhiên phát động nhiệm vụ, hoàn thành đến ngoài định mức điểm tích lũy 3, không cách nào vận dụng linh lực, không thể gây thương hại cái khác bắt yêu người 4, điểm tích lũy 10 xóa bỏ, 10 về đại điện 5, đứng đầu bảng lấy được linh giai pháp bảo, toàn linh cảnh trước 3 lấy được tiên khí đến ngược, 10, 9. Bạch quang hiện lên, đám người xuất hiện tại phồn hoa lạc thành trên đường phố, chung quanh dân bản địa như pho tượng đứng im. Cố Uyên rất mau tìm đến Tô Yêu Yêu, hai người bên đường tìm kiếm. Đột nhiên, không trung bảng danh sách hiện hiện, miệng méo thánh giả, 14 phân, thủ sát ban thường 10, đám người xôn xao. Chỉ gặp miệng méo thánh giả đứng tại bánh ngọt trái trước, chẳng yêu kiếm dưới, một khối 6 cánh mai hoa cao chính chậm rãi tiêu tán. Hoa mai xác nhận 5 cánh, 6 cánh hẳn là yêu tà. Cố Uyên thấp giọng nói, "Tô Yêu Yêu giật mình, lập tức nhíu mày, yêu binh còn như vậy ở nấp, yêu tướng, yêu vương chẳng phải là càng khó tìm hơn?" Đang nói, bảng danh sách lại biến, đêm nay đánh lao hổ, 8 phân hiển nhiên, người này đánh chết yêu tướng. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên ngồi xổm người xuống, ngón tay khẽ chọc mặt đất phiến đá. Cắt lòng nham tính chất lơi lỏng, như thế nào dùng để trải đường lớn. Hắn bỗng nhiên rút ra chạm yêu kiếm đánh xuống. "Oanh!" Phiến đá vỡ vụn, lại lộ ra phía dưới tinh huyền thạch, một đạo hắc khí bị chạm diện. Long kỵ sĩ, 13 phân Tô Yêu Yêu nghẹn họng nhìn chân chối, cái này. Cố Uyên thu kiếm vào vỏ, ánh mắt quét về phía bên đường quán rượu, tiếp xuống, đến đó. Cố Uyên chào hỏi Tô Yêu Yêu tiến quán rượu. Quán rượu chất gỗ kết cấu, rộng rãi sáng tỏ, trong đại đường bày biện 28 tấm bàn ăn, trong đó 19 bàn đều ngồi khách nhân. Chú ý quan sát chi tiết. Cố Uyên hạ giọng nói, yêu vật hóa thành vật phẩm, tất có không hợp với lẽ thường chỗ. Tô Yêu Yêu ánh mắt đảo qua đại sảnh, đột nhiên định tại một người quần áo lam lũ tên ăn mày trên thân. Tên ăn mày kia độc chiếm một bàn, trước mặt bày biện mấy đạo tinh xảo thức ăn, thần sắc tiêu căng, chung quanh thực khách lại làm như không thấy. Nào có tên ăn mày có thể tại loại rượu này lâu ăn cơm. Tô Yêu Yêu tràn đầy tự tin rút ra chạm yêu kiếm, đối tên ăn mày chính là một kiếm đâm tới. Kiếm quang hiện lên, tên ăn mày lại lông tóc không tổn hao gì, ngược lại hoảng sợ trừng to mắt. Tô Yêu Yêu đỉnh đầu điểm tích lũy lập tức giảm ít một chút. Vô sỉ chú ý chó, hai phân làm sao sẽ Tô Yêu Yêu sắc mặt trắng bệch. Cố Uyên liền tranh thủ nàng kéo đến một bên, yêu vật là vật phẩm người sống sát suất cực nhỏ. Thú hổ. Hắn chỉ nơi hẻo lánh bên trong một cái quần áo lộng lẫy nam tử trung niên, có thể là hắn mời khách. Tô Yêu Yêu ảo não dậm chân, ta quá nóng lòng. Nhìn bên kia, Cố Huyên chỉ hướng trên một cái bàn vừa bưng lên cá kho, thân cá hoàn chỉnh, lại chưa phá bể. Tô Yêu Yêu còn không có kịp phản ứng, Cố Huyên đã một kiếm đâm về mắt cá. Thân cá đột nhiên rẽ rủa kịch liệt, vậy cá dựng thẳng lên như lao, nhưng thoáng qua liền bị Trảm Yêu kiếm đóng đinh tại trong mâm, hóa thành một sợi khói đen. Long kỵ sĩ, bốn phân, yêu binh, thì ra là thế. Tô Yêu Yêu bừng tỉnh đại ngộ, quán rượu không có khả năng bên trên không có xử lý sạch sẽ cá. Cố Huyên tán thưởng gật đầu, lại đi hướng một bàn khác. Bàn này khách nhân điểm hoang dại quần nồi lẩu chính bốc hơi nóng, trong đó một mảnh nấm bảy biện ra quỷ dị màu đỏ. Gặp tay đỏ quần, kịch độc lại chưa chín mọng, chuyên nghiệp đầu bếp tuyệt sẽ không phạm loại này sai. Cố Huyên mũi kiếm gảy nhẹ, kia phiến nấm đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, lại bị hắn trở tay một kiếm chém thành hai khúc. Long kỵ sĩ, chín phân, yêu tướng, Tô Yêu Yêu nhìn trợn mắt hốt mồm, ngươi làm sao ngay cả loài nấm đều hiểu? Nhiều đọc sách. Cố Huyên cười khẽ, đột nhiên quay người đâm về trên bệ cửa sổ một chậu lục thực. Mũi kiếm chạm đến phiến lá lúc, cây đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, dây leo giống như rắn độc cuốn tới, lại bị hắn tận gốc chặt đứt. Long kỵ sĩ, 14 phân, yêu tướng, cái này lại là cái gì đạo lý? Tô Yêu Yêu khiêm tốn thỉnh giáo. Lưu kim cỏ, danh tự bất cát, tiểu lầu sang trọng tiên kỵ cái này. Cố Huyên thu kiếm vào vỏ, mà lại phiến lá biên giới biến thành màu đen, rõ ràng không phải bình thường bảo dưỡng. Tô Yêu Yêu như có điều suy nghĩ gật đầu, cảm giác quan sát của mình lực chính đang nhanh chóng tăng lên. Hai người tới trước tủ rượu, Cố Huyên ánh mắt đảo qua từng dãy vỏ rượu, đột nhiên dừng ở một cái tiêu lấy cổ bá vương vỏ rượu bên trên. Kiếm quang lóe lên, vỏ rượu vỡ vụn, bên trong thoát ra một con toàn thân đen nhánh chuột Trạm Yêu vật, bị hắn lăng không chém xuống. Long kỵ sĩ, 19 phân cái này lại là cái gì sơ hở? Tô Yêu Yêu hiếu kỳ nói. Cổ bá vương là bình dân rượu, loại này tiểu lầu sang trọng sẽ không tiến lợi nhuận ít ỏi nhỏ chúng rượu. Cố Huyên giải thích nói, mà lại vỏ rượu vị trí quá dễ thấy, giống là cố ý trưng bày. Tô Yêu Yêu trong mắt lóe ra sùng bái quan mang, đi theo ngươi cái này một vòng, ta cảm giác mình biến thông minh. Đi vào bếp sau, một cái đầu bếp béo đang bưng cái hộp giấy, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Tô Yêu Yêu tự tin bạo dạn, không nói hai lời chính là một kiếm bổ về phía hộp giấy. Ầm. Hộp giấy vỡ vụn, bên trong rơi ra mấy khối tinh xảo bánh ngọt. Vô sỉ chú ý chó, một phân làm sao sẽ Tô Yêu Yêu sắc mặt trắng bệnh, bếp sau mang thức ăn lên làm sao có thể dùng giấy hộp. Cái này linh cảnh tuyệt đối tại nhằm vào ta. Đúng lúc này, linh cảnh thanh âm nhắc nhở vang lên, bắt yêu người tiêu giao lãng tử điểm tích lũy về không, đã bị xóa bỏ. Tô Yêu Yêu toàn thân run lên, nghĩ đến mình còn sót lại một điểm tích lũy, hai chân như nhũn ra kém chút quỳ xuống, chú ý, Cố công tử, cứu ta. Chương 269, Diệu kế chương 269, Diệu kế lúc này, một cái đầu đỉnh bán bảo làng quân danh hiệu bắt yêu người xông vào bếp sau, nhìn thấy trên đất hộp giấy mảnh vỡ, không nói hai lời rút kiếm liền bổ. Dừng tay. Cố Huyên vội vàng ngăn cản. Lan đi, đừng nghĩ cướp ta yêu vật. Bán bảo lang quân ra tốc huy kiếm, kết quả điểm tích lũy về không, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành điểm sáng tiêu tán. Lại một người sống ở trước mắt biến mất, Tô Yêu Yêu sắc mặt tái nhợt giống giấy, gắt gao bắt lấy Cố Huyên ống tay áo. Cố Huyên trấn an đập vỗ tay của nàng, cẩn thận xem xét quán rượu các nơi. Đi vào hậu viện, nhìn thấy một cái rửa dao phụ nhân đối chủ bếp nhìn trộm, chủ bếp tại làm bánh ngọt lúc vụng trộm làm nhiều mấy phần. Thì ra là thế. Cố Huyên bừng tỉnh đại ngộ, kia trong hộp giấy bánh ngọt là chủ bếp cho nhân tình không phải yêu vật. Tô Yêu Yêu xấu hổ mà cúi thấp đầu, ta lại lô mang rồi. Trở lại bếp sau, Cố Huyên trực tiếp đi hướng gia vị khu. Nơi đó bày biện hai cái tiêu lấy muối bình, một cái chỉ còn nửa bình, một cái khác lại tràn đầy. Cái này, Cố Huyên chỉ vào đầy bình muối, ngươi thử một chút. Xác định sao? Tô Yêu Yêu thành âm làm câm hỏi. Cố Huyên giải thích nói, dưới tình huống bình thường, quán rượu sẽ không cùng lúc bày hai bình muối. Tiểu lâu này khai trương đã lâu, muối lượng tiêu hao hẳn là rất lớn, kia nửa bình muối mới là bình thường dùng lượng. Bên cạnh cái này bình tràn đầy muối, phản cũng có vẻ khả nghi. Hắn rút ra Trảm Yêu kiếm, mũi kiếm tại nửa bình muối phía trên dừng một chút, ta thử trước một chút cái này nửa bình. Kiếm quang hiện lên, muối bình ứng thanh mà nát, thế bạch hạt muối vãi đầy mặt đất. Cố Huyên đỉnh đầu điểm tích lũy lập tức giảm ít một chút. Long kỵ sĩ, 18 phân quả nhiên. Cố Huyên cũng không ảo não, ngược lại lộ ra chắc chắn tiểu dung, hiện tại tới phía ngươi. Tô Yêu Yêu hiểu ý, không chút do dự huy kiếm chém về phía kia bình đầy muối. Mũi kiếm chạm đến bình thân trong nháy mắt, muối bình đột nhiên vặn bẹo biến hình, hóa thành một con toàn thân trắng như tuyết nện Trảm Yêu vật, tám con mắt kép bên trong lóe ra hoán độc quan mang. A! Tô Yêu Yêu kinh hô một tiếng, nhưng động tác trên tay không chậm chút nào, kiếm chuyển hướng, đem yêu vật đóng đinh ở trên tường. Vô sỉ chú ý chó, hai phân, yêu binh, thành công. Tô Yêu Yêu hưng phấn nhảy dựng lên, trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung. Cố Huyên tán thưởng gật đầu, chúc mừng, hiện tại ngươi chí ít có hai lần phạm sai lầm cơ hội. Thử, bản cô nương mới sẽ không đần như vậy chứ. Tô Yêu Yêu kiêu ngạo mà hất cằm lên, nhưng trong mắt tràn đầy cảm kích. Hai người rời đi bếp sau, đi vào theo xuân áo phường. Áo trong phường khách không ít người, còn có ba tên bắt yêu người ngay tại cẩn thận kiểm tra quần áo. Tô Yêu Yêu chỉ vào một kiện xích hồng phượng và hỏi, cái này có vấn đề sao? Ngươi nhìn cái này chất liệu như thế là thủ, toàn bộ áo phường liền món này. Cố Huyên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, quan sát rất cẩn thận, nhưng cái này không phải yêu tả. Vì cái gì? Đây là dùng băng tuyết linh trồn ra lông chế thành, giá trị liên thành. Cố Huyên giải thích nói, chủ quán sẽ không đại lượng độn hàng loại này đắt đỏ vài áo, đơn độc treo lên đến biểu hiện ra rất bình thường. Tô Yêu Yêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cố Huyên đột nhiên chỉ hướng một gương tủ quần áo, cái kia mới có vấn đề. Tô Yêu Yêu định thần nhìn lại, phát hiện mình trong kính lại so thực tế động tác chậm nửa nhịp. Nàng không chút do dự một kiếm đâm ra, tấm gương xoạt vỡ vụn, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Vô sỉ chú ý chó, bảy phân, yêu tướng, quá lợi hại. Tô Yêu Yêu kích động bắt lấy Cố Uyên cánh tay, ngươi làm sao nhìn ra được? Mặt kính phản xạ vốn nên là tức thời. Cố Uyên cười nói, mà lại khung kính bên trên hoa văn là phản lấy khắp cái này tại phong thủy học thượng là tối kỵ. Tiếp xuống trong vòng nửa ngày, Tô Yêu Yêu đi theo Cố Uyên đi khắp lạc thành các nơi, điểm tích lũy liên tục tăng lên. Nàng dần dần nắm giữ quyết khiếu, tiệm thuốc bên trong gốc kia vĩnh viễn không héo tàn tuyết liên tiệm thợ rèn bên trong cái kia thanh không có truy ngấn mới truy thậm chí trong nha môn quyển kia vĩnh viễn viết bất mãn hồ sơ vụ án. Đưa mặt trời lặn phía tây lúc, Tô Yêu Yêu điểm tích lũy đã đạt tới 32 phần, xếp tại bảng danh sách người thứ 21. Cố Uyên thì lại lấy 49 phần cao xếp thứ 3. Một khắc đồng hồ về sau, nghe suối phụ sắp mở ra thật giả đầu phu nhân đặc biệt nhiệm vụ linh cảnh thanh âm đột nhiên vang lên, hai người liếc nhau, lập tức hướng nghe suối phụ tiến đến. Nghe suối phụ khí phái phi thường, đại môn từ xích hà kim rèn đúc, ở dưới ánh tà dương hiện giá huyết sắc quang mang. Trong phủ, hai tên dung mạo giống nhau như lúc xinh đẹp phụ nhân chính tại cái vã kịch liệt, chung quanh một người thần sắc bối rối. Bởi vì nhiệm vụ chưa bắt đầu, tất cả mọi người như pho tượng đứng im bất động. Nghe suối phủ tới hơn 30 tên bắt yêu người, Cố Uyên hai người vừa đến, lập tức dẫn tới đám người ghé mắt. Dù sao bọn hắn một cái cao cư bảng danh sách thứ 3, một cái cũng vọt vào trước 20. Long kỵ sĩ, có người thấp giọng nghị luận, chính là hắn, nửa ngày chém 49 phân. Bên cạnh cái kia vô sỉ chú ý chó là ai? Tô Yêu Yêu nghe được xưng hô này, sắc mặt tối đen, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Rất nhanh, nghe suối phủ cấm chế giải khai, trong phủ đám người sống đi qua. Hai tên giống nhau như lúc đầu phu nhân chính lẫn nhau chỉ trích đối phương là yêu quái, hộ vệ trong phủ tình thế khó xử, không biết nên giúp ai. Bên trái vị kia đậu phu nhân hai mắt đấm lệ, hướng một vị tóc trắng lao hầu khóc lóc kể lể, ông nào, ngài từ nhỏ nhìn ta lớn lên, chẳng lẽ không nhận ra ta sao? Bên phải vị kia thì chuyển hướng một vị nho sinh ăn mặc La tiên sinh, lo lắng nói, La tiên sinh, ngài là lao gia bản thân, mau giúp ta chứng minh trong sạch. Cẩm Ý lão giả cũng chắp tay nói, La tiên sinh, còn xin ngài chủ trì công đạo. La tiên sinh cau mày, vừa đi vừa về dò xét hai vị đậu phu nhân, lại nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Cuối cùng, hắn thở dài, chuyển hướng ở đây bắt yêu đám người, chư vị, nhưng có biện pháp phân biệt thật giả. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, linh cảnh thanh âm hợp thời băng lên, tiếp nhận ủy thác cần tại nửa chén trà nhỏ bên trong dám ra thật giả, thất bại chụp 10 điểm tích lũy 10 điểm. Không ít người hít sâu một hơi, lập tức rụt trở về. Ta thử một chút. Một cái đỉnh lấy mập ra lão tổ danh hiệu mập mạp trung niên võ giả đứng dậy, hắn điểm tích lũy 9 điểm, miễn cưỡng đủ chụp. La tiên sinh trịnh trọng hỏi, đậu phu người thân phận tôn quý, nhận lầm hậu quả nghiêm trọng, công tử xác định tiếp nhận nhiệm vụ. Xác định. Mập gia lão tổ tự tin gật đầu. La tiên sinh đưa tay ra hiệu bắt đầu. Mập gia lão tổ từ trong ngực móc ra một cái kim bát, cất cao giọng nói, đây là tộc ta pháp bảo hạo nhiên bắt rót vào linh lực có thể để tà ma hiện hình. Nhưng mà, hắn rót vào linh lực về sau, kim bát không phản ứng chút nào. Ngu xuẩn. Có người cười nhạo, linh cảnh bên trong không thể dùng pháp bảo. Mập gia lão tổ sắc mặt chấp nhận, chưa từ bỏ ý định đem kim bát đưa cho La tiên sinh, tiên sinh, ngài thử một chút. La tiên sinh lắc đầu, không biết là pháp bảo vẫn là sát khí, tha thứ lao phu không thể mạo hiểm. Vậy ngài dùng cái này bắt chiếu ta chứng minh cho ngài nhìn. Mập gia lão tổ đội la lên. La tiên sinh vẫn như cũ cự tuyệt. Mập gia lão tổ lại chuyển hướng trong phủ những người khác, ai đi thử một chút. Đám người nhao nhao lui lại qua tay, sợ bị liên lụy. Có thể phân rõ thật giả phương pháp vì sao không cần. Mập gia lão tổ sụp đổ hô to. La tiên sinh nhắc nhở, thời gian không nhiều lắm. Mập gia lão tổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ép buộc mình tỉnh táo lại, ngược lại áp dụng hỏi ý pháp. Hắn để hai vị đậu phu nhân riêng phần mình trả lời vấn đề, cũng để người làm trong phụ chứng thực. Bên trái đậu phu nhân nói, ta cùng đậu tướng quân Vạn Long 13 năm thành hôn, 18 tháng chạm sinh con. Phía bên phải đậu phu có người nói, con ta bắp chân bên trong có nguyệt nha bớt. Bên trái đậu phu nhân bổ sung, đậu tướng quân trước ngực có tác chiến lưu lại vết sẹo. Phía bên phải đậu phu nhân thì nói rõ chi tiết ra gần 7 ngày đồ ăn, nha hoàn chứng thực không sai. Bên trái đậu phu nhân cũng chi tiết thuật lại ngày hôm trước cùng lão phu nhân đối thoại. Hai người trả lời giọt nước không lọt, mập ra lão tổ xuất mồ hôi chán, vắt hết óc cũng tìm không ra sơ hở. Còn có 20 hơi thở. Là tiên sinh nhắc nhở. Mập gia lão tổ quyết định chắc chắn, chỉ vào bên trái đầu phu nhân, nàng là yêu tà. Lý do là nàng trả lời vấn đề thường có dừng lại, có thể là tại đánh cắp ký ức. Dứt lời, hắn rút kiếm liền muốn giết người. Làm cản. Là tiên sinh gầm thét, hai ngón tay kẹp lấy, lại sinh sinh kẹp lấy thân kiếm, trở tay chấn động, đem mập gia lão tổ đánh bay ra ngoài. Xem mạng người như cỏ rác, lẽ nào lại như vậy? Là tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói. Mập gia lão tổ điểm tích lũy trong nháy mắt về không, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Bắt yêu người mập ra lão tổ điểm tích lũy về không, đã bị xóa bỏ linh cảnh thanh âm băng lãnh vang lên, trong lòng mọi người run lên. Văn bối cả gan thử một lần. Một cái đỉnh lấy thí thương liệp ảnh xương hào người trẻ tuổi đứng dậy, hắn là bảng danh sách thứ hai, điểm tích lũy dư giả. La tiên sinh lần nữa xác nhận về sau, thí thương liệp ảnh đưa ra tích máu nghiệm thân chi pháp. La tiên sinh trực tiếp bắt bỏ, hoang đường. Đây là dân gian tin đồn, không có chút nào căn cứ. Để chứng minh, hắn để người làm trong phủ cùng thí thương liệp ảnh riêng phần mình nhỏ máu nhập bát, kết quả hai giọt máu lại thật dung hợp. Thí thương liệp ảnh vào đầu, lúng túng không thôi, bị chụp 10 điểm tích lũy. Ngay cả bảng danh sách thứ 2 đều thất bại, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi trên người Cố Uyên. "Tiểu Cố tử, ngươi được hay không?" Tô Yêu Yêu nhỏ giọng hỏi. "Thử một chút đi." Cố Uyên tiến lên một bước, chắp tay nói, "La tiên sinh, vạn bối nguyện thử một lần." La tiên sinh gặp hắn khí độ trầm ổn, gật đầu đáp ứng. Nhiệm vụ mở ra, Cố Uyên cũng không đội vã hỏi thăm hai vị đậu phu nhân, mà là mở miệng nói, "Đậu phu nhân, còn xin đem lệnh công tử kêu đi ra." Đậu mẫu phân phó nữ tỷ, rất nhanh, một cái hai tuổi ra mặt, khỏe mạnh khéo khỉnh hài đồng bị dắt ra. Đám người tò mò nhìn Cố Uyên, không biết hắn muốn thế nào phân biệt. Cố Uyên ánh mắt trầm ổn, đối hai vị đậu phu có người nói, "Mời hai vị các níu lại đậu thiếu ra một cái cánh tay, đếm tới ba lúc, ai có thể đem hài tử kéo vào trong ngực, người đó là mẹ đẻ." La tiên sinh nhướng mày, "Phương pháp này có căn cứ gì?" Cố Uyên thong dong giải thích, "Nhi đồng thể nội có tiên thiên chi khí, có thể cảm ứng mẹ đẻ huyết mạch. Nếu không phải thân sinh, tuyệt đối không thể đem hài tử kéo qua tới." La tiên sinh nửa tin nửa ngờ, "Như phương pháp này vô hiệu, cam nguyện bị phạt." Cố Uyên chém đinh chặt sắt. Hai vị phu nhân theo lời giữ chặt hài tử cánh tay. Đậu thiếu gia bị kéo tới đau nhức, lập tức gào khóc. 1, 2, 3. Hai vị phu nhân đồng thời dùng sức. Chỉ gặp đậu thiếu gia cánh tay trái cách một tiếng chật khớp, phía bên phải đậu phu nhân thấy thế, đau lòng đến lập tức buông tay, ngã ngồi trên mặt đất khóc mắng, "Ngươi cái này ác độc người, càng như thế trà tấn con ta." Bên trái đậu phu nhân lại bất vì sở động, ngược lại nghiêm nghị quát, "Người tới, đem yêu nghiệt này cầm xuống." Phía bên phải đậu phu nhân quỳ leo đến cha mẹ chồng trước mặt, lệ rơi đầy mặt, "Cha, mẹ, kế này thật quá ngu xuẩn. Con dâu nếu là giả, cam nguyện cùng yêu nghiệt này cũng chết, cũng không nguyện ý nghe suối phủ gánh vác sát hại ấu tử đều dành a." Cả sảnh đường xôn xao. La tiên sinh mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Cố Uyên. Cố Uyên lại đột nhiên rút kiếm, hàn quang lóe lên, phốc. Bên trái đậu phu nhân đầu lâu bay lên, lúc rơi xuống đất đã hóa thành một con dữ tợn yêu vật đầu lâu. Cái này đám người trợn mắt hốt mồm. La tiên sinh kinh sợ, "Ngươi cái này là ý gì?" Cố Uyên thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, "Căn bản không có cái gì tiên thiên chi khí. Ta đánh cược là mẫu tử tình thâm, yêu tả trong mắt chỉ có thắng thua, mà chân chính mẫu thân, nghe được hài tử tiếng khóc tự sẽ buông tay." La tiên sinh giật mình, lập tức vỗ tay tán thưởng, "Rượu, rượu a." Đậu phu nhân kịp phản ứng, ông thụ thương hài tử hướng Cố Uyên cuốn quýt dập đầu, "Ân công đại đức, thiếp thân mới có nhiều mạo phạm." Cố Uyên quát tay, "Đi chiếu cố hài tử đi." Long kỵ sĩ đánh giết hỗn độn tiên yêu, điểm tích lũy 150 thu hoạch được 100 điểm có thể chi phối điểm tích lũy tệ linh cảnh nhắc nhở vang lên, chung quanh bắt yêu người đỏ ngầu cả mắt. Một cái đầu đỉnh hiên viên thiết như võ giả đục lên đến, vị huynh đài này, điểm tích lũy có thể bỏ những thứ yêu thích. Ta nguyện lấy hai gốc cửu giai linh dược đổi 4 phần. Cố Uyên liếc nhìn đám người, một điểm tích lũy đổi một gốc cửu giai linh dược hoặc vật ngang giá phẩm, không muốn đan dược. Chỉ chờ nửa chén trà nhỏ. Chương 270, chém yêu chương 270, chém yêu có người phản nàn quá đắt, Cố Uyên mắt điếc hai ngờ. Rất nhanh, hiên viên thiết như xuất giao dịch trước, những người khác thấy thế cũng nhao nhao tiến lên. Không đến một lát, Cố Uyên liền đổi ra ngoài 66 điểm tích lũy, thu hoạch số lớn tài liệu chân quý. Trở lại trường linh đường phố, Cố Uyên mang theo Tô Yêu Yêu tiếp tục tìm kiếm yêu tà. Một canh giờ sau, linh cảnh nhắc nhở đột nhiên vang lên, vòng thứ nhất bịt mắt trốn tìm kết thúc vòng thứ hai, màn đêm buông xuống quy tắc thay đổi, 1, yêu tà toàn bộ thức tỉnh, chủ động tìm kiếm bắt yêu người, 2, cấm chỉ sử dụng bất cứ thủ đoạn công kích nào, 3, may mắn còn sống sót đến bình minh người tự động tấn cấp 4, lượt này tỷ lệ đào thải dự tính 80 nửa chén trà nhỏ sau bắt đầu. Xin mau sớm ẩn nút, Tô Yêu Yêu sắc mặt trắng bệch, cái này, này làm sao tránh? Cố Uyên chưa vội vã hành động, mà là tỉnh táo phân tích linh cảnh nhắc nhở. Hắn thấp giọng nói, linh cảnh nói muốn chọn thích hợp kiến trúc cẩn thận, nhưng không nói nhất định phải ngay từ đầu tìm chỗ an toàn nhất. Chúng ta trước tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, quan sát tình huống sau lại điều chỉnh. Tô Yêu Yêu khẩn trương gật đầu, đi theo Cố Uyên nhanh chóng lách vào tiểu lâu bên cạnh. Trong tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng lại không có mờ ai, cái bàn chỉnh tề trưng bày, bếp sau bếp lò còn bốc hơi nóng, phảng phất thời gian đột nhiên đứng im. Bếp sau không được, Cố Uyên nhanh chóng liếc nhìn một vòng, quá khoáng đạt. Không có thích hợp ẩn thân chỗ. Hai người tới hậu viện, phát hiện một cái phòng chứa đồ. Đẩy cửa ra một cái mắt, mấy cái bóng đen xoạt ngã xuống, đúng là quán rượu trưởng quỹ, hỏa kế cùng mấy tên thực khách thi thể. Bọn hắn sắc mặt tím xanh, con mắt trợn thật lớn, khóe miệng còn mang theo quỷ dị mỉm cười. Tê Tô Yêu Yêu hít sâu một hơi. Cố Uyên lập tức đóng cửa phòng, lôi kéo nàng rời khỏi quán rượu, đổi chỗ. Bọn hắn lại đi tới bên cạnh khách sạn. Trong phòng khách trên giường, một bộ nữ thi ngửa mặt nằm, phần bụng bị móc sạch, nội tạng không cánh mà bay. Tô Yêu Yêu cố nén nôn mửa xúc động, đi theo Cố Uyên rời khỏi. Thứ ba đứng là bánh ngọt trải. Hậu viện một đôi vợ chồng mặt bị gặm đến hoàn toàn thay đổi, vẫn còn duy trì ôm nhau tư thế. Tô Yêu Yêu rốt cục nhịn không được nôn ra một trận, những thứ này đều là yêu tà làm. Cố Uyên vẻ mặt nghiêm túc, xem ra chúng ta phải nắm chắc thời gian. Cuối cùng bọn hắn đi vào một nhà quán trà. Lúc này linh cảnh đếm ngược đã còn thừa không có mấy, trong quán trà trưởng quỹ thi thể đổ vào sau quầy, tử trạng mặc dù thê thảm, nhưng ít ra là một mình ngộ hại. Liền nơi này đi. Cố Uyên quyết định thật nhanh, người chết ít địa phương, yêu tà khả năng cũng ít. Hai người nhanh chóng lục soát quán trà. Tại hậu viện phát hiện một cái phòng tắm, bên trong bày biện hai cái bồn nước. Cố Uyên cấp tốc chống không trong đó một ngụm, lau khô vết tròng, người đi vào trước. Tô Yêu Yêu vừa muốn tiến vào trong vạn, đột nhiên níu lại Cố Uyên ống tay áo, chờ một chút. Ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao? Cố Uyên nhíu mày, một cái khác miệng bạc liền ở bên cạnh. Không được. Tô Yêu Yêu gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, yêu tà thủ đoạn quỷ dị, vạn nhất bọn chúng có thể cảm giác được đơn độc gần nuốt người đâu. Hai người cùng một chỗ an toàn hơn. Nàng cắn môi, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Cố Uyên, và ngươi, ta sợ hãi. Cố Uyên nhìn xem nàng bộ dáng này, cuối cùng mềm lòng. Tốt ta. Hai người chen vào cùng một nước mặt bạn, không gian lập tức trở nên cực kỳ chật chội. Tô Yêu Yêu cả người cơ hồ ngồi tại Cố Uyên trên đùi, mềm mại thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn. Vạt đóng đắp lên về sau, bóng tối bao trùm hai người, chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng thở hào hẹn. Có lời gì mau nói, Tô Yêu Yêu nhỏ giọng nói, chờ một lúc khả năng liền không thể lên tiếng. Cố Uyên cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại, đột nhiên nói, đừng đánh rắm. Ngươi, Tô Yêu Yêu tức giận đến bấm hắn một cái, ta hiện đang hối hận kéo ngươi tiến đến rồi. Bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận âm phong, thổi đến quán trà cửa sổ kéo kẹt rung động. Hai người lập tức ngừng thở, không còn dám lên tiếng. Hai khắc đồng hồ quá khứ, bên ngoài ngoại trừ phong thanh không có bất kỳ cái gì dị động. Tô Yêu Yêu thoáng buông lỏng, ngón tay vô ý thức móc lấy Cố Uyên ủi. Cố Uyên một thanh đè lại nàng làm loạn tay, tại trong lòng bàn tay nàng biết chữ, đừng lúc đích. Đúng lúc này, linh cảnh nhắc nhở đột nhiên vang lên, bắt yêu người sáng tỏ bị săn giết trên bảng danh sách, sáng tỏ danh tự trong nháy mắt biến sáng, rớt xuống cuối cùng nhất. Tô Yêu Yêu toàn thân run lên, ngón tay không tự giác dùng sức, móng tay thật sâu bóp tiến Cố Uyên thịt đùi. Cố Uyên nhìn đau, cầm thật chặt tay của nàng lấy đó chân an. Lại sau một lúc lâu, hai người đột nhiên đồng thời cảm thấy một trận lòng buồn bực, hô hấp trở nên khó khăn. Đỉnh đầu bọn họ điểm tích lũy đồng thời giảm ít một chút. Chuyện gì xảy ra? Tô Yêu Yêu dùng miệng hình hỏi. Cố Uyên tử quan sát kỹ bốn phía, phát hiện bạc trên vách chẳng biết lúc nào dịn ra một tầng tinh mịn giọt nước. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng tại Tô Yêu Yêu trong lòng bàn tay viết, thiếu dưỡng. Trên bảng danh sách, linh cảnh hành giả điểm tích lũy chính đang nhanh chóng hạ xuống, đảo mắt liền về không biến mất. Ngay sau đó lại có 7 người điểm tích lũy bắt đầu hạ xuống, trong đó 2 người rất nhanh bị xóa bỏ. Sống sót nhân số từ 50 giảm mạnh đến 41. Điểm tích lũy lần nữa bị chụp, ngạt thở cảm giác càng ngày càng mạnh. Cố Uyên biết tiếp tục trốn ở trong chum nước sẽ chỉ bị tươi sống mà chết, nhưng linh cảnh hẳn là sẽ không thiết trí tình thế chắc chắn phải chết. Hắn đột nhiên chú ý tới trên bảng danh sách một chi tiết, hiên viên thiết nhu điểm tích lũy từ đầu đến cuối không thay đổi. Người này từ hắn nơi này mua 4 điểm tích lũy về sau, một mực bảo trì tại 11. Vì sao hắn điểm tích lũy chưa giảm? Cố Uyên lông mày cau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bảng danh sách hiên viên thiết nhu danh tự. Tại tất cả mọi người bị trừ điểm tình huống dưới, duy chỉ có hắn điểm tích lũy không núc ních tí nào, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn chỗ ẩn nấp nhất định có chỗ đặc thù gì, Cố Uyên thấp giọng tự nói. Tô Yêu Yêu khẩn trương kéo ống tay áo của hắn, chúng ta có phải hay không cũng nên chuyển sang nơi khác. Cố Uyên lắc đầu, hiện tại tùy tiện hành động quá nguy hiểm. Linh cảnh sẽ không thiết trí tình thế chắc chắn phải chết, trừ điểm hẳn là sẽ không một mực tiếp tục. Ta đoán chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, liền có chuyển cơ. Hắn cảm giác được trong ngực Tô Yêu Yêu tại có chút phát run, liền nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, đừng sợ chờ yêu tà tối lui, ta đi tìm hiên viên thiết nhu hỏi thăm rõ ràng. Ta đi chung với ngươi. Tô Yêu Yêu lập tức nói. Không được. Cố Uyên quả quyết cự tuyệt, hai người cùng một chỗ hành động phong hiểm quá lớn. Ngươi lưu tại nơi này, vạn nhất ta xảy ra chuyện, chí ít ngươi có thể còn sống sót. Tô Yêu Yêu còn muốn tranh luận, nhưng nhìn thấy Cố Uyên ánh mắt kiên định, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện gật gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bảng danh sách danh tự một cái tiếp một cái biến xám. Rốt cục, ngạt thở cảm giác bắt đầu giảm bớt, và trên vách giọt nước cũng dần dần biến mất. Ngay tại lúc này, Cố Uyên nhẹ nhàng đẩy ra và đóng, xác nhận bên ngoài tạm thời sau khi an toàn, nhanh nhẹn lật ra bọt nước. Hắn quay đầu hướng Tô Yêu Yêu dặn dò, nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, đều đừng đi ra. Nếu như điểm tích lũy xuống đến nguy hiểm giá trị, liền dùng những này kéo dài tính mạng. Nói, hắn từ trong ngực móc ra mấy cái điểm tích lũy tệ kín đáo đưa cho Tô Yêu Yêu. Tô Yêu Yêu cắn chặt môi, trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng vẫn gật đầu. Cố Uyên hít sâu một hơi, hóp lưng lại như mèo nhanh chóng hướng hiệu sách phương hướng di động. Trên đường phố tràn ngập quỷ dị sương mù, tầm nhìn cực thấp. Hắn giáng chân tường tiến lên, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, phía trước truyền đến sàn sạt tiếng vang. Cố Uyên lập tức dừng bước lại, ngừng thở. Chỉ gặp mấy đầu như rong màu đen xúc tu từ mặt đất trong cái khe nhô ra, đỉnh mọc ra tinh hồng con mắt, chính bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Đây chính là để chúng ta hít thở không thông thủ phạm, Cố Uyên trong lòng hiểu rõ, càng cẩn thận lách qua những quái vật này. Khi hắn rốt cục đến hiệu sách lúc, phát hiện lớn cửa khép hở. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong một mảnh hỗn độn, giá sách sụp đổ, thư tịch rơi lả tả trên đất. Hiên Viên Thiên Nhu, Cố Uyên thấp giọng kêu gọi. Ai? Một cái thanh âm run rẩy từ sau quầy phương truyền đến. Cố Uyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Hiên Viên Thiết Nhu co quắp tại một cái giá sách lớn đằng sau, trong tay nắm chặt một quyển sách lung tung vung đẩy, yêu ma quỷ quái mau rời đi. Là ta, Long Kỵ Sĩ. Cố Uyên bước nhanh đi qua. Hiên Viên Thiết Nhu thấy rõ người tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra, Long ca, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Cố Uyên không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi điểm tích lũy vì cái gì không có bị chụp? Nơi này có chỗ đặc biệt gì? Hiên Viên Thiết Nhu một mặt mở miệng, ta cũng không biết ta chính là tùy tiện tìm cái ngăn tủ trốn đi. Cố Uyên ngắm nhìn một phía, đột nhiên chú ý tới treo trên tường một bức tranh chữ, phía trên để lấy một bài thơ. Đến gần xem xét, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này lại là hắn ban đầu ở Thiên Tuyển bí cảnh quặng mỏ trên vách đá tiện tay viết xuống câu thơ. Chẳng lẽ linh cảnh cùng bí cảnh ở giữa có liên hệ? Cố Uyên trong lòng hơi động, tiếp tục tại hiệu sách bên trong tìm kiếm manh mối. Tại một chương tích đẩy cho bụi trước bản sách, hắn phát hiện một chi cổ phát bút lông. Đưa ngón tay chạm đến cán bút trong nháy mắt, một đoạn tin tức hiện trong đầu. Thiên Lang bút từng bị văn thánh dùng đến viết sách chi đạo ở trong chứa hạo nhiên chính khí, có chạm yêu trừ ma hiệu quả. Cố Uyên tim đập rộn lên, cái này rất có thể chính là phá cục mấu chốt. Hắn vừa muốn đem bút thu hồi, bên ngoài đột nhiên cuồng phong gào thét, cửa sổ bị thổi làm phanh phanh rung động. Vòng thứ 2 công kích một tới. Cố Uyên cấp tốc xem xét bảng danh sách, phát hiện ngoại trừ mình cùng Hiên Viên Thiết Nhu, những người khác điểm tích lũy đều đang kéo dài hạ xuống. Hắn quyết định thật nhanh, một thanh kéo ra giá sách, nơi này lập tức sẽ không an toàn, ngươi tiếp tục trốn tránh, vẫn là theo ta đi. Hiên Viên Thiết Nưu mắt nhìn Cố Huyên đỉnh đầu cao cư đứng đầu bảng điểm tích lũy, không chút do dự nói, ta đi với ngươi. Hai người vừa xông ra hiệu sách, một con hai cánh yêu thần lằn liền từ trên trời giáng xuống, trong miệng phun ra xích hồng xương độc. Cố Huyên không cần nghĩ ngợi, huy động tiên lang bút lăng không gạch một cái, một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, yêu thần lằn trong nháy mắt hóa thành một miệng. Chúc mừng bắt yêu người Long Kỵ sĩ thành công đánh giết yêu tướng, thu hoạch được 5 điểm có thể chi phối điểm tích lũy hoàn thành toàn linh cảnh thủ sát ban thưởng, ban thưởng 100 điểm có thể chi phối điểm tích lũy linh cảnh thanh âm nhắc nhở ở trong trời đêm quân quân, tất cả người sống sót đều khiếp sợ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Long Cang nhíu bức, Hiên Viên Thiết Nưu hưng phấn hô to. Cố Uyên lại không có chút nào buông lỏng, đi mau, đi đón Tô Yêu Yêu. Hai người một đường chém giết bên đường toát ra yêu tà, rất mau trở lại đến quán trà hậu viện. Chỉ gặp những cái kia dài mắt cây rồng đã đem bạc nước bao bọc vây quanh, đang từ khe hở bên trong không ngừng chui vào. Cố Uyên không nói hai lời, Thiên Lang bút huy động liên tục mấy cái, hạo nhiên chính khí những nơi đi qua, cây rong nhao nhao hôi phiên diệt. Đánh giết yêu vương, thu hoạch được 10 điểm điểm tích lũy sốc lên và đóng, Tô Yêu Yêu tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục lộ ra tiêu dung, các ngươi cuối cùng về đến rồi. Không có sao chứ? Cố Uyên đưa tay đưa nàng lôi ra tới. Tô Yêu Yêu lắc đầu, tò mò nhìn trong tay hắn bút lông, đây là chúng ta cây cỏ cứu mạng. Cố Uyên ngắn gọn sau khi giải thích, hỏi, tiếp xuống làm thế nào? Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, phun ra hai chữ, chém yêu. Chương 271 Hối đoái chương 271, hối đoái Cố Uyên mang theo Tô Yêu Yêu cùng Hiên Viên Thiết Nưu bên đường chém yêu, Thiên Lang bút vẽ ra trên không trung từng đạo lăng lệ bạch quang. Hạo nhiên chính khí những nơi đi qua, yêu tà nhao nhao hôi phi yên diệt. Bên trái, Tô Yêu Yêu đột nhiên chỉ hướng một gian tiệm thuốc. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp tiệm thuốc trên quầy quả cân ngay tại quỷ dị tự hành di động. Hắn vung bút chém tới, quả cân nổ tung, một con hình như chuột yêu vật thét chói tai vang lên hóa thành khói đen. Long Kỵ sĩ, 24 phân bên kia dưới mái hiên. Hiên Viên Thiết Nưu cũng phát hiện dị thường, đèn lồng bừng sáng không đúng. Cố Uyên thuận thế nhìn lại, quả nhiên phát hiện một ngọn đèn lồng bừng sáng hiện ra quỷ dị lục sắc. Thiên Lang bút chỉ vào không trung, đèn lồng ứng thanh nổ tung, một con rơi chạm yêu vương bị chạm diện. Đánh giết yêu vương, thu hoạch được 20 điểm tích lũy, ba người phối hợp càng phát ra ăn ý, từ đường phố bắc một đường giết tới đường phố nam. Cố Uyên có thể chi phối điểm tích lũy không ngừng kéo lên, rất nhanh đã đột phá 1000 đại quan. Nắng sớm xẹt qua chân trời, sắc trời sáng rõ. Chúc mừng bắt yêu người Long Kỵ sĩ trừ sạch linh cảnh yêu tà, ban thưởng 100 điểm có thể chi phối điểm tích lũy. Toàn bảng danh sách toàn cảnh công bố, linh cảnh vào khoảng một khắc đồng hồ sau kết thúc, tất cả điểm tích lũy 10 điểm trở lên người mới có thể trở về ban đầu đại điện linh cảnh thanh âm vang tận mây xanh, ầm ầm một tiếng, mới bảng danh sách tại thiên không hiện hiện, một Long Kỵ sĩ, 1275/2. Nhất niệm thần ma, 474/3. Thí thương nhược ảnh, 407/15. 15 vô sỉ chú ý chó, 25/ Cố Uyên điểm tích lũy viễn siêu tên thứ hai, dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ. Hắn thừa cơ cao giọng hô, thấp hơn 10 điểm, nhưng cầm cựu giai linh dược tìm ta hối đoái điểm tích lũy. 36 người bên trong, có 9 người điểm tích lũy không đủ. Mặc dù giá cả không ít, nhưng vì mạng sống, bọn hắn nhao nhao xuống tới. Thiên Ngai cô khách chen đến phía trước nhất, vẻ mặt đau khổ nói, "Long huynh, trên người của ta linh dược không đủ, có thể hay không ký sổ?" Cố Uyên cười lạnh, giao ra chữ vật giới chỉ. Thiên Ngai cô khách do dự một chút, cuối cùng vẫn giao ra chấp nhận. Cố Uyên kiểm tra không sai về sau, cho hắn 7 viên điểm tích lũy tệ. Đa tạ Long huynh nhân cứu mạng. Thiên Ngai cô khách liên tục thở dài. Cứ như vậy, Cố Uyên dùng điểm tích lũy đổi lấy đại lượng tài liệu trân quý. Không đến một lát, số 30 linh cảnh tất cả mọi người điểm tích lũy đều vượt qua 10 điểm. Tô Yêu Yêu, Cố Uyên đưa nàng gọi vào một bên, ta có thể đem ngươi điểm tích lũy thêm đến toàn linh cảnh thứ hai. Tô Yêu Yêu nhãn tỉnh sáng lên, điều kiện. Ngươi ra giá. Cố Uyên thản nhiên nói. Tô Yêu Yêu sảng khoái nói, lại hứa ngươi 5 điều kiện. Cố Uyên ghét bỏ điểm môi, ngươi thiếu điều kiện của ta đều nhanh hai chữ số đổi điểm thực tế. Tô Yêu Yêu nhãn châu xoay động, ta đến linh cảnh là vì hối đoái quên minh suối, còn kém phần này dữ liệu, dự tính cần 50 tích phân tả hữu. Không bằng ngươi chuyển ta điểm tích lũy, ta hối đoái xong, có thể giúp ngươi hối đoái thứ ngươi muốn. Gặp Cố Uyên nhíu mày, nàng đội vàng giải thích, linh cảnh hối đoái có ẩn tàng quy tắc, hợp tác càng có lợi. Tỷ như một ít vật phẩm tổ hợp hối đoái có chiết khấu, hoặc là nhiều người đồng thời hối đoái nào đó loại vật phẩm sẽ phát động ẩn tàng ban thưởng. Cố Uyên trầm tư một lát, cuối cùng bị thuyết phục, được, cho ngươi chuyển 450 điểm. Theo điểm tích lũy chuyển gì, bảng xếp hạng trong nháy mắt biến hóa, một Long Kỵ sĩ, 825/2. Vô sỉ chú ý chó, 475/3. Nhất niệm thần ma, 474/ nguyên bản xếp hạng thứ tư nhất niệm thần ma nhìn thấy mình bị gạt ra trước ba, tức giận đến chửi ầm lên, gian lận. Đây là trần trụi gian lận. Nhưng mà không ai để ý tới hắn kêu gào. Một khắc đồng hồ về sau, tia sáng chói mắt hiện lên, đám người trở lại ban đầu đại điện. Mời Long Kỵ sĩ chọn lựa toàn linh cảnh ban thưởng linh cảnh âm thanh âm vang lên, ba kiện tản ra tiên khí bảo vật hiện lên ở Cố Uyên trước mặt, một đạo linh chi thụ, nhưng hội tụ linh khí đạo vận trợ tu hành, kết quả ngậm đại đạo chi lực, sau khi phục dụng có xác suất thu hoạch được thần thông, hai thần thuần áo giáp, có thể chống cự cường đại ngoại lực công kích, có khử độc tác dụng, ba hư không châu, năm viên một chủ bốn mẫu, thiết hạ tử châu về sau, mang theo mẫu châu người có thể. Trong nháy mắt đến, Cố Uyên sau khi cẩn thận cân nhắc, dùng phương pháp bài trừ tuyển đạo linh chi thụ. Khi hắn đem cây giống để vào cựu chuyển càn khôn đỉnh lúc, nguyên vốn có chút hề bại cây giống lập tức tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đón lấy, Tô Yêu Yêu căn cứ Cố Uyên nhắc nhở tuyển hư không châu. Nàng lưu luyến không rời đem hạt châu đưa cho Cố Uyên lúc, nhỏ giọng nói, nhớ kỹ lưu cho ta một viên. Nhất niệm thần ma làm hạ ba, đạt được thần thuẫn áo giáp. Sau đó, linh cảnh lại công bố tam đại linh khí ban thưởng, một càn khôn kính, nhưng nhìn rõ chân tướng, hai linh lung tháp có thể phong ấn linh vật, cũng triệu hoán đi ra hiệu lực, ba sao trời la bàn, vô luận tại chỗ nào đều có thể tìm tới phương hướng. Cố Uyên suy đi nghĩ lại, cuối cùng tuyển càn khôn kính. Tô Yêu Yêu thì tuyển linh lung tháp. Hối đoái khâu bắt đầu, mời các vị trở lại thạch thất. Linh cảnh nhắc nhở nói, trên vách tường có hối đoái giao diện. Cố Uyên tiến vào thạch thất, chỉ thấy hết màn bên trên biểu hiện ra rực rỡ muôn màu tuyển hạng. Hắn trực tiếp điểm mở vật liệu giao diện tinh huyết phân loại, thanh long tinh huyết, 300 điểm tích lũy mây đen côn bằng tinh huyết, 280 điểm tích lũy kỳ lần tinh huyết, 320 điểm tích lũy hắc long tinh huyết, 350 điểm tích lũy. Cố Uyên cửu tiêu huyết sát thuật một mực chưa thể lại thành, cũng là bởi vì thiếu khuyết thích hợp tinh huyết. Bình thường linh thú tinh huyết đối với hắn đã vô dụng, trước mắt những này thượng cổ thần thú tinh huyết đúng là hắn tha thiết ước mơ. Hắc long cùng thanh long Cố Uyên ánh mắt chớp động, không chút do dự dùng 692 điểm tích lũy đổi một giọt hắc long tinh huyết cùng một giọt thanh long tinh huyết. Còn lại điểm tích lũy, hắn toàn bộ hối đoái thành linh dược chân quý. Đương điểm tích lũy về không trong nháy mắt, một cỗ cường đại hấp lực đánh tới. Cố Uyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại mở mắt lúc đã về tới Giả Thiên Cốc trên tế đài. Chúc mừng cô công tử khải hoàn. Cố Uyên vừa đạp vào tế đàn, mấy tên hoang tộc thành viên lập tức không mình hành lễ. Hắn tùy ý khoát tay ra hiệu miễn lễ, để cho người ta dắt tới phách lôi vương bằng. Không bao lâu, Tô Yêu Yêu cũng về tới tế đàn. Hoang tộc thành viên lần nữa tề thành chúc mừng, nàng chỉ là khẽ bước cằm, đem một cái phình lên túi càn khôn đưa cho Cố Uyên, 26 gốc cựu giai linh dược, kiểm lại một chút. Không cần. Cố Uyên đem cái túi thu hồi, chuẩn bị đường về đi. Tô Yêu Yêu lại nói, đi trước hoang tộc tiền điện mua ít đồ. Cố Uyên nhíu mày, không hỏi nhiều, chỉ huy phách lôi vương bằng phi hướng về phía tiền điện quảng trường. Đến lúc đó, Tô Yêu Yêu để Cố Uyên chờ ở bên ngoài, một mình đi vào đại điện. Trong điện trang trí xa hoa, mấy tên hoang tộc thị nữ ngay tại chỉnh lý kệ hàng. Hôm nay vị kia trưởng lão phụ trách giao dịch. Tô Yêu Yêu hỏi. Một thị nữ cung kính trả lời, hồi bẩm quý khách, là ngũ trưởng lão hoang thần đại nhân. Vừa dứt lời, một cái thân mặc hoa phục nam tử trung niên từ nội điện đi ra. Hắn nhìn thấy Tô Yêu Yêu lúc nhãn tình sáng lên, hiển nhiên bị dung mạo của nàng kinh diễm đến. Vị tiên tử này muốn mua gì? Hoang thần tiếu dung chân thành mà hỏi thăm. Tô Yêu Yêu gọn gàng dứt khoát, hắc linh cao. Hoang thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tiên tử cùng mới vị kia cố công tử là không quen, quan hệ. Tô Yêu Yêu thản nhiên nói. Hoang thần nghe vậy, cái eo lập tức đứng thẳng lên mấy phần, hắc linh cao chính là ta hoang tộc chí bảo, 10 cây cựu giai linh dược một bình. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường bổ sung, nếu là ngại tiện nghi, có thể lại thêm 5 cây. Tô Yêu Yêu lông mày đứng đấy, ngươi đây là tại giao giá trên trời. 3 tiếng bên trong không mua, tăng tới 15 gốc. Hoang thần cười lạnh, 3, 2. Vô sỉ. Tô Yêu Yêu giận dữ mắng mỏ. Hoang thần sầm mặt lại, dám nhục ta hoang tộc. Theo tộc quy, cần bồi thường 10 cây cựu giai linh dược làm trừng trị. Tô Yêu Yêu trường kiếm ra khỏi vỏ, nằm mơ, cầm xuống. Hoang thần ra lệnh một tiếng, mấy hộ vệ từ chỗ tối xông ra. Mặc dù Tô Yêu Yêu đã là thánh cảnh cường giả, nhưng ở Gia Thiên Cốc bên trong không cách nào vận dụng linh lực. Mấy cái đối mặt về sau, nàng trường kiếm liền bị đánh rơi xuống, rất nhanh bị trói gô đè xuống đất. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hoang thần từ trên cao nhìn xuống nàng, hiện tại muốn 20 gốc linh dược mới có thể chủ thân. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một gã hộ vệ vội vàng hấp tấp chạy vào, "Trưởng lão, Cố công tử tiến đến rồi." Hoang thần sắc mặt đột biến, không đợi hắn kịp phản ứng, Cố Uyên đã nhanh chân đi vào trong điện. "Đây là có chuyện gì?" Cố Uyên ánh mắt lạnh như băng đảo qua bị trói Tô Yêu Yêu. Hoang thần lập tức thay đổi một bộ định nọ biểu lộ, chạy chậm đến tiến lên hành lễ, "Cố công tử, nữ tử này mạo phạm ta hoang tộc uy nghiêm, ngay tại theo tộc quy xử trí." "Mở trói." Cố Uyên thanh âm không lớn, lại không thể nghi ngờ. Hoang thần cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, đội vàng phất tay, "Nhanh, cho vị tiên tử này mở trói." Bọn hộ vệ luôn cuống tay chân giải khai dây thừng. Hoang thần bịch một tiếng quỳ xuống, "Cố công tử minh giám, tiểu nhân là nghĩ nhiều đổi mua chút linh dược, làm tốt ngài. Bằng hữu của ta, ngươi cũng dám dọa dẫm?" Cố Uyên nheo mắt lại. Hoang thần toàn thân phát run, nàng nói cùng ngài không quen. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được nói sai, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc hai tay dâng lên, "Hắc linh cao ở đây, cầu Cố công tử tha mạng." Tô Yêu Yêu vò cổ tay đứng người lên, nhìn thấy mới còn bình báo tự đắc hoang thần giờ phút này cũng đúng định bợ dáng vẻ, chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Nàng giờ mới hiểu được, trước đó hoang tộc đối nàng cung kính, tất cả đều là xem ở Cố Uyên trên mặt mũi. Nàng đột nhiên nhớ tới một thì chuyện cũ, từng có Thiên Uyên thành viên tại Gia Thiên Cốc chọc giận hoang tộc, bị đương chúng thị chúng 3 ngày. Về sau Thiên Uyên bang chủ đơn thương độc mã xâm nhập Gia Thiên Cốc, dẫn đến hoang tộc nhiều vị trưởng lao vẫn lạc. Nguyên lai hoang tộc họ Cố Tô Yêu Yêu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Uyên, trong lòng sợ hai thán phục người trẻ tuổi này thành cửu. "Việc này được rồi." Nàng hít sâu một hơi nói. Cố Uyên lại khuôn mặt tâm trầm, "Hoang Viêm đâu? Để hắn tới gặp ta." Không bao lâu, hoang tộc đại trưởng lão Hoang Viêm vội vàng chạy đến, nhìn thấy trong điện tình hình, sắc mặt lập tức trắng bệch. "Quản tốt ngươi tộc tử đệ." Cố Uyên thanh âm băng lãnh, "Nếu có lần sau nữa, hoang tộc tất có tai họa ngập đầu." Hoang Viêm liên tục gật đầu, "Là." Theo tộc pháp xử trí hoang thần. Cố Uyên tiếp tục nói, "Ngươi ước thúc bất lực, cùng nhau lãnh phạt. Cần tuân Cố công tử chi mệnh." Hoang Viêm cùng hoang thần tề thanh đáp, cái trán kề sát mặt đất. Chương 272, kết nghiệp chương 272, kết nghiệp rời đi Giả Thiên Cốc lúc, Cố Uyên cau mày. Hắn biết rõ hoang tộc ỷ thế hiếp người thói quen khó sửa đổi, nếu không chặt chẽ ước thúc, sớm muộn sẽ đưa tới tai họa, thậm chí bại lộ hoang tộc cùng Thiên Uyên chân thực quan hệ. Bằng trên lưng, Tô Yêu Yêu ý vị thâm trường nói, "Không nghĩ tới hoang tộc chủ tử là ngươi. Việc này giữ bí mật." Cố Uyên lườm nàng một chút, "Nếu không, nếu không lại thêm 5 điều kiện đúng không? Tô Yêu Yêu liếc mắt, lập tức có chút thẹn thùng, lần này đã tạ. Cố Uyên lời nói xoay chuyển, ngươi đi Dược Vương cốc lúc, thuận tiện nói cho bọn hắn, Linh Vu tộc tại Trướng Trạch chi địa. Được. Tô Yêu Yêu gật đầu, chờ bọn hắn luyện chế xong cực tình đan ta liền nói. Cố Uyên giống như cười mà không phải cười, ngươi nhất định phải để Dược Vương cốc luyện chế. Bọn hắn thế nhưng là từng có hại Trương Lan tiền lệ. Tô Yêu Yêu sắc mặt biến hóa. Cực tình đan chủ dược tài cực kỳ chân quý, là nàng bước lên nguy hiểm tính mạng mới đến. Dược Vương cốc cùng nàng không thân chẳng quen, nếu là tại luyện đan lúc ăn bất an xén nguyên vật liệu, ngươi có thể luyện. Nàng chân chớ hỏi. Cố Uyên mở ra bàn tay, một sợi hỏa diễm tại lòng bàn tay nhảy nhót. Tô Yêu Yêu cắn răng một cái, lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo đưa tới, dược liệu đều ở nơi này. Kỳ thật ngươi có thể bị thác Dược Vương cốc luyện chế những đan dược khác, thuận tiện lộ ra tin tức. Cố Uyên tiếp nhận hộp ngọc, không cần không phải. Bớt nói nhảm. Tô Yêu Yêu đánh gây hắn, lúc nào có thể lấy đan? Hiện tại. Tại Tô Yêu Yêu ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cố Uyên lòng bàn tay hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một tôn hư ảo đan đỉnh. Các loại dược liệu bị đầu nhập trong đó, tại hỏa diễm bên trong lăn lộn dung hợp. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hỏa diễm tan đi, một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược lơ lửng giữa không trung, tản ra mùi thơm mê người. Cái này Tô Yêu Yêu tiếp nhận đan dược, thần niệm dò xét sau kinh hãi không thôi, tay không ngưng đỉnh, trong nháy mắt thành đan. Đây là cái gì tiên thuật? Cố Uyên cười không đáp. Tô Yêu Yêu nằm tại bằng trên lưng, đem đan dược cẩn thận cất kỹ, suy nghĩ ngàn vạn. Nàng liếc trộm Cố Uyên bên mặt, đột nhiên nghĩ đến, chờ xong hợp về sau, không bằng rèn sắc khi còn nóng. Sau 3 ngày, Dược Vương cốc đại điện bên trong, Tô Yêu Yêu một bộ váy đỏ, lười biếng tựa tại khách tọa bên trên, đầu ngón tay gõ nhẹ lan can. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Lục trưởng lão Đàm Hưng Triều bước nhanh đi vào, trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc tinh xảo. Tô tiên tử đợi lâu. Đàm Hưng Triều cười rạng rỡ, đem hộp ngọc hai tay dâng lên, đây là ngài muốn thần hư đan, mời xem qua. Tô Yêu Yêu tiếp nhận hộp ngọc, đầu ngón tay gảy nhẹ nắp hộp, một viên toàn thân óng ánh đan dược lặng lặng nằm ở trong đó, đan văn như mây như khói, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nàng thân niệm quét qua, xác nhận không sai về sau, tiện tay ném ra ngoài một cái túi càn khôn. Đàm Hưng Triều tiếp nhận cái túi, thần thức dò xét sau tiểu dung càng tăng lên, số lượng vừa vặn. Hắn dừng một chút, thăm dò nói, không biết Tô tiên tử phải chăng cố ý gia nhập ta Dược Vương cốc, đan dược và tài nguyên tu luyện sẽ là nghiêng. Miễn đi. Tô Yêu Yêu môi đỏ hơi bệnh, nhàn vân gia hạt đã quen, chịu không nổi ước thúc. Đang Hưng Triều mặt lộ vẻ tiếc hận, đáng tiếc a. Tô Yêu Yêu đứng dậy muốn đi gấp, đột nhiên giống là nhớ tới cái gì, xoay người nói, đúng rồi, tháng trước ta tại Trướng Trạch chi địa hái thuốc lúc, tựa hồ thấy được Linh Vu tộc đại trưởng lão Trúc Hồng cử thân ảnh. Đang Hưng Triều con ngươi đột nhiên co lại, chuyện này là thật. Có tin hay không là tùy ngươi. Tô Yêu Yêu nhún nhún vai, lão gia hỏa kia hóa thành cho ta đều nhận ra. Bất quá Trướng Trạch hung hiểm, các ngươi tốt nhất trước phái người xác minh. Đàm Hưng Triều vội vàng từ trong ngực lấy ra mới túi càn khôn, đa tạ tiên tử cáo chi, thù lao này còn xin thu hồi. Như tin tức là thật, Dược Vương cốc có khác hồi báo. Tô Yêu Yêu cũng không khách khí, tiện tay thu hồi cái túi, nhẹ lướt đi. Đãi nàng đi xa, Đàm Hưng Triều lập tức chạy tới cốc chủ Tần Đông Hải đạo phủ. Nghe xong báo cáo, Tần Đông Hải trong mắt tinh quang lấp lóe, Linh Vu tộc dư nghiệt lại dám hiện thân. Cốc chủ, kia Tô Yêu Yêu sẽ không sẽ. Nàng cùng Linh Vu tộc không oán không cừu, không cần thiết lừa gạt chúng ta. Tần Đông Hải trầm ngâm nói, trước phái tinh nhuệ giữ vững Trướng Trạch bên ngoài, lại thả ra chút phong thanh, để ngoại nhân đi trước dò đường. Như thật có Linh Vu tộc tung tích, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, lần này nhất định phải một mẹ hốt gọn. Thiên Nguyên cứ điểm. Tô Yêu Yêu dựa nghiêng ở trên giường êm, đùi ngọc trùng điệp, váy đỏ xẻ tà chỗ lộ ra trắng loá như tuyết. Nàng đầu ngón tay vuốt vuốt một sợi tóc xanh, đối ngay tại đọc qua điện tịch Cố Uyên nói, tin tức đã đưa đến Dược Vương cốc. Bọn hắn tin. Cố Uyên cũng không ngẩng đầu lên. Tự nhiên. Tô Yêu Yêu cười khẽ, Dược Vương cốc đối Linh Vu tộc hận thấu xương, thà rằng tin là có. Cố Uyên khép lại trong tay thư quyển, Linh Vu tộc đồng dạng hận Dược Vương cốc tận xương. Chỉ cần Dược Vương cốc người dám vào Trướng Trạch, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Trương Vũ ca sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn hắn. Tô Yêu Yêu đột nhiên xích lại gần, môi đỏ cơ hồ dán lên Cố Uyên vành tai, hậu thiên có rảnh không? Ta chuẩn bị phục cực tình đan. Cố Uyên thân thể hơi cương, lập tức như không có việc gì nghiêng người tránh đi, đan đạo học đường hậu thiên kết nghiệp, kết thúc sau có thể. Kia liền nói rõ Tô Yêu Yêu mị nhãn như tờ, quay người lúc váy bay lên, lưu lại một sợi mùi thơm. Sáng ngày hôm sau, Thiên Uyên đan đạo học đường, 6.200 học viên chỉnh tề xếp hàng, thần sắc trang nghiêm. Phương Thiên Họa đứng tại trên đài cao, thanh âm to, "Chư vị, hôm nay là Thiên Uyên đan đạo học đường giới thứ nhất kết nghiệp nghi thức." Dưới đài lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hai tháng này đến, mọi người chăm học khổ luyện, đan đạo tạo nghệ đều có vẻ lấy tăng lên. Phương Thiên Họa đảo mắt đám người, tin tưởng trong tương lai đan đạo trên đường, các người tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Lại một trận tiếng vỗ tay qua đi, Phương Thiên Họa cao giọng nói, phía dưới, cho mời Thiên Nguyên bang chủ Cố Uyên công tử vì mọi người đọc lời chào mừng. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung đến chậm rãi lên đài Cố Uyên trên thân. Hắn hôm nay một bộ màu đen trường bào, tay áo đồng bền, khí độ phi phàm. Đứng tại trên đài cao, Cố Uyên nhìn xem dưới đài hơn 6000 song suốt ruột con mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Hai tháng qua, học viên không một rời khỏi, đây là đối Thiên Nguyên đan thuật lớn nhất tán thành. Đầu tiên, cảm tạ chư vị hai tháng này kiên trì. Cố Uyên thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, tiến bộ của các ngươi đã bắt nguồn từ tự thân cố gắng, cũng không thể rời đi Thiên Nguyên đan sư dốc lòng chỉ điểm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, triệu tập chư vị tới đây, một là làm hậu tục hợp tác, hai là vì thôi động đan đạo phát triển. Các ngươi sở học nội dung, có thể chia sẻ cho đồng môn thân hữu. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh thấp giọng nghị luận. Phải biết, các đại tông môn đối đan phương đều là nghiêm phòng tử thủ, Cố Uyên cử động lần này có thể nói mở khơi dòng. Thiên Uyên đang đạo học đường đến tiếp sau sẽ kéo dài miễn phí tổ chức. Cố Uyên nói lời kinh người, học thành về sau, như cảm thấy cùng Thiên Uyên hợp tác có thể đôi bên cùng có lợi, hoan nên nói chuyện. Nếu như có ý gia nhập Thiên Uyên, càng có thể thu được càng nhiều chỉ điểm cùng đan phương ủng hộ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cho dù là các đại tông môn chỉnh thể gia nhập, Thiên Uyên cũng có thể cung cấp tương ứng bảo hộ. Người có ý có thể tìm Phương Thiên Họa nói chuyện. Đương nhiên, cho dù không hợp tác, chỉ cần tán thành Thiên Uyên, liền là bằng hữu. Lời nói này gây nên không nhỏ chấn động. Không ít luyện đan sư trong mắt lóe ra ý động và mang, nhưng Cố Uyên không có tiến một bước thuyết phục. Đan đạo một đường, cần có thể bổ bụng. Hắn ngữ khí chuyển thành ôn hòa, nhìn chư vị suy nghĩ nhiều, đã tốt muốn tốt hơn. Hiện tại ta tuyên bố, năm nay Thiên Uyên đan đạo học đường kết thúc mỹ mãn. Tại chủ ý sư truyền đạo, hơn 6000 người tề thanh hô to, trịnh trọng hành lễ. Cố Uyên đáp lễ sau phiêu nhiên mà đi, lưu lại toàn trường sôi trào học viên. Nơi xa trên vách núi, Trúc Chi Sơn cùng Lôi Lạc đứng song vai, nhìn qua phía dưới rầm rộ. Hơn 6000 người a Lôi Lạc cảm thán, như học đường một mực làm tiếp, Bắc Linh giới sợ là thật muốn học chó khắp thiên hạ. Trúc Chi Sơn gật đầu, những học viên này hài lòng mà về, sau khi trở về nhất định tuyên dương khắp trốn. Lần tiếp theo, sân bãi sợ là không đủ dùng. Công tử cầm lái Thiên Uyên, thành tựu sớm muộn vượt qua Dược Vương Cốc. Lôi Lạc trong mắt lóe ra cùng nhiệt, đến lúc đó Dược Vương Cốc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Liên ngươi cái này siêu phàm cảnh, đi cũng là tặng đầu người. Trúc Chi Sơn không chút lưu tình đả kích. Lôi Lạc tức giận đến giơ chân, họ Trúc ngươi có phải hay không nhớ ra? Thế nào, muốn đánh nhau phải không? Trúc Chi Sơn khiêu khích nói, đừng quên, Linh Vu tộc hiện tại có công tử gia cố thần hồn, tu luyện không cần áp chế, trong một năm tất ra thánh cảnh. Đánh rắm. Lao tử khẳng định nhanh hơn ngươi. Lôi Lạc không phục. Trúc Chi Sơn nhãn châu xoay động, đánh cái gì? Người thua đi chọn một tháng lớn phân. Cút. Lôi Lạc mắng to một tiếng, quay người hướng luyện đan khu đi đến, lão tử muốn đi luyện đan đột phá, không đếm xỉa tới ngươi. Chương 273, cực tình chương 273, cực tình ngày thứ hai, Cố Uyên đạp trên sương mai đi vào Tô Yêu Yêu tiểu viện. Trong viện đào hoa đua nở, gió nhẹ lướt qua, cánh hoa như mưa bay xuống. Hắn hôm nay đổi một thân trắng thuần trường sam, bên hông đai lưng ngọc nhẹ buộc, cả người như tiên dáng trần thanh dật xuất trần. Tới thật sớm. Tô Yêu Yêu tựa tại trên khung cửa, môi đỏ hơi câu. Nàng hôm nay cố ý trang điểm qua, mày như núi xa, trong mắt chứa thu thủy, một bộ lụa mỏng che đậy dưới váy như ẩn như hiện đường cong đủ để cho bất luận cái gì nam tử huyết mạch sôi sục. Cố Uyên ánh mắt bình tĩnh như nước, đáp ứng sự tình, tự nhiên muốn đúng giờ. Tô Yêu Yêu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nghiêng người tránh ra, vào đi. Trong phòng sớm đã bố trí thỏa đáng, bốn góc đốt an thần hương, trên mặt đất phủ lên mềm mại tuyết điêu giá thảm. Tô Yêu Yêu tiêm vung tay lên, số đạo kết giới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ biệt lạc. Song hợp trong lúc đó không thể bị quấy rầy. Nàng giải thích nói, từ trong ngực lấy ra viên kia bóng ánh sáng long lanh cực tình đan, chuẩn bị xong chưa? Cố Uyên ngồi xếp bằng, khẽ bước cằm. Tô Yêu Yêu hít sâu một hơi, đem đan dược đưa trong cửa vào. Trong chốc lát, nàng toàn thân run lên, hai con ngươi bỗng nhiên trợ to, thất tình lục dục như núi lửa tại thần hồn chỗ sâu bộc phát. Vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, đủ loại cảm xúc như thao thiên cự lãng, một đợt núi một đợt đánh thẳng vào ý thức của nàng phòng tuyến. Nô Tô Yêu Yêu kêu lên một tiếng đau đớn, cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nàng hai tay kết ấn, toàn lực giữ vững thông mạch yếu huyệt mặc cho những cái kia cảm xúc tại thể nội tứ ngược. Đây là cực tình đang cần phải trải qua quá trình, chỉ có kinh lịch thất tình rèn luyện, thần hồn mới có thể cứng cỏi như sắt. Cố Uyên lặng lặng quan sát đến Tô Yêu Yêu biến hóa, chỉ gặp nàng gương mặt xinh đẹp khi thì đỏ bừng như hà, khi thì trắng bệch như tờ giấy, thon dài trên cổ gân xanh nhợt hiện, hiển nhiên tại tiếp nhận to lớn thống khổ. Một canh giờ trôi qua, Tô Yêu Yêu hô hấp dần dần bình ổn. Nàng bắt đầu nếm thử trưởng khống những này mãnh liệt cảm xúc, đưa chúng nó kiềm chế thành lưu. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. A! Tô Yêu Yêu đột nhiên ôm đầu kêu thảm, toàn thân run rẩy kịch liệt. Những cái kia bị áp chế cảm xúc lại phản công mà đến, như ngàn vạn dễ cương châm đồng thời đâm vào não hải. Trong lúc nguy cấp, một cỗ ôn hòa mà cường đại thần hồn chi lực tràn vào nàng thức hải. Cố Uyên chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau nàng, tay phải đặt nhẹ hậu tâm của nàng, trợ nàng trải bớt hỗn loạn cảm xúc, tập trung tinh thần. Cố Uyên thanh âm như thanh tuyển chảy vào nội tâm, tình bị nước, muốn bị thuyền, thuận theo tự nhiên mới có thể khống chế. Tại Cố Uyên dẫn đạo dưới, Tô Yêu Yêu dần dần tìm về tiết tấu. Nàng ngạc nhiên phát hiện, mình mị thuật chính đang phát sinh chất biến. Từ đơn thuần dụ hoặc chi thuật, thăng hoa vì có thể trực tiếp ảnh hưởng người khác cảm xúc cao thâm pháp môn. Đến lúc cuối cùng một tia cảm xúc bị thuần phục, Tô Yêu Yêu chậm rãi mở mắt. Trên người nàng lụa mỏng chẳng biết lúc nào đã bị ướt đẫm mồ hôi, kề sát tại trên da thịt, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Đa tạ. Nàng nói khẽ, trong thanh âm mang theo trước nay chưa từng có mềm mại đáng yêu. Cố Uyên thu về bàn tay, đang muốn lui về tại chỗ, lại bị Tô Yêu Yêu kéo lại. Đừng nóng nổi. Tô Yêu Yêu nở nụ cười xinh đẹp, trên thân lụa mỏng đột nhiên trượt xuống, lộ ra như ngọc thân thể mềm mại, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, Cố Uyên quần áo ứng thanh mà nát. Không đợi hắn phản ứng, Tô Yêu Yêu đã xem hắn đẩy ngã tại tuyết điêu già trên nệm, dạng chân mà lên. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng động. Nàng cúi người tại Cố Uyên bên thai khẽ nói, thổ khí như lan, nếu không phí công nọc sức. Cố Uyên nhắm mắt ngưng thần, như lão tăng nhập định. Tô Yêu Yêu âm thầm gật đầu, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Một sợi âm nhu linh lực từ nàng đan điền chảy ra, dọc theo hai người dính nhau ra thịt chậm rãi rút đầu, tại Cố Uyên thể nội vận hành một chu thiên về sau, mang theo dương cương chi khí trở về trong cơ thể nàng. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, hai người khí tức dần dần giao hòa. Tô Yêu Yêu kinh ngạc phát hiện, Cố Uyên thể nội linh lực tinh thuần đến không thể tưởng tượng nổi, mỗi một lần tuần hoàn đều để tu vi của nàng có rõ ràng tăng trưởng. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn mặt trăng lên, lại đến bình minh. Đương kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua song cửa sổ, Tô Yêu Yêu rốt cục dừng lại công pháp. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi từ trên thân Cố Uyên đứng lên, trên da thịt còn lưu lại đỏ ửng nhàn nhạt. Cố Uyên mở mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, siêu phàm cửu trọng. Lần này song hợp lại để hắn liên phá hai cảnh. Thánh cảnh cường giả trả lại quả nhiên bất phàm. Cố Uyên từ đáy lòng tán thưởng. Tô Yêu Yêu phủ thêm váy đỏ, khí tức mở mịt như tiên. Nàng đã chính thức bước vào đại thánh liệt kê, đứng ở Bắc Linh giới đỉnh phong. Ta bội phục hơn định lực của ngươi. Tô Yêu Yêu đôi mắt đẹp lưu chuyển, 12 canh giờ, ngươi lại có thể nhịn được không nhấc một chút. Nàng dừng một chút, ý vị thâm trường nói, mà lại, trước ngươi che giấu thực lực. Cố Uyên từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, hắn đúng là siêu phàm thất trọng, chỉ bất quá cựu chuyển càn khôn đỉnh tính đặc thù để linh lực của hắn dự trữ viễn siêu cùng giai. Tô Yêu Yêu gặp hắn không đáp, cũng không truy vấn. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đột nhiên đem Cố Uyên đẩy ngã tại trên giường, hai tay chống tại hắn hai bên. Nói đi, muốn cái gì báo đáp? Nàng môi đỏ hé mở, trong mắt mị ý lưu chuyển, có thể xét chút. Quá phận yêu cầu a, Cố Uyên nghĩ nghĩ, 30 gốc cựu giai linh dược. Tô Yêu Yêu tiểu dung cứng đờ, liền cái này. Kia, 50 gốc. Chú ý. Uyên. Tô Yêu Yêu tức giận đến nghiến chặt hàm răng, ngươi là gỗ sao? Nàng cúi người, cơ hồ dán tại Cố Uyên bên hai, ta để ngươi xét chút. Nam nhân nên xét yêu cầu. Cố Uyên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là? Ừm. Tô Yêu Yêu trong mắt lóe lên chờ mong. Như Dược Vương Cốc cùng Thiên Nguyên khai chiến, hy vọng ngươi có thể làm thịt đại thánh cảnh Dược Vương Cốc sư tổ bà Kích Thiên. Tô Yêu Yêu chán nổi gần xanh lên, cưỡng chế một trưởng bộ chết cái này dù một đầu xúc động. Nàng hít sâu một hơi, quyết định đánh minh bài, ta nói là, ngươi có thể để cho ta làm phu nhân ngươi. Cố Uyên bỗng nhiên ngồi dậy, một mặt chấn kinh, ngươi nghĩ rơi kia 9 điều kiện. Ta. Tô Yêu Yêu tức giận đến toàn thân phát run, một bả nhấc lên váy áo, phanh đóng sập cửa mà đi. Một lát sau, một đạo hồng ảnh phóng lên tận trời, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Cố Uyên nhìn qua nàng đi xa phương hướng, khẽ khẽ thở dài. Hắn làm sao nhìn không ra Tô Yêu Yêu tâm ý? Chỉ là phía trước nói đường hung hiểm và phần, phụ mẫu khốn cảnh, thiên nguyên phát triển, thứ nào không phải thiên quân gánh nặng? Nhi nữ tình trường Cố Uyên thấp giọng tự nói, như thật muốn cân nhắc những này, Kỷ Lăng Xương cùng Hiểu Ngọc mới là chọn lựa đầu tiên. Đợi cái kia đạo hồng ảnh hoàn toàn biến mất, Cố Uyên thu thập tâm tình, quay người đi hướng mặt thất. Là thời điểm dùng trước đó vài ngày thu thập linh dược cao cấp, luyện chế một nhóm đan dược mới. Trướng trạch chi địa bên ngoài, mấy thân ảnh trong mê vụ như ẩn như hiện, xác định là nơi này. Một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo thợ săn tiền thưởng hạ thấp giọng hỏi. Bên cạnh đồng bạn giơ lên một khối ảnh lưu niệm thạch, phía trên mơ hồ chiếu ra mấy cái người khoác linh vu tộc phục sức bóng người ở trong rừng ghé qua, không sai được. Ba ngày trước có người đập tới linh vu tộc trưởng ra ở phụ cận đây hoạt động. Mặt thẹo liếm môi một cái, Dược Vương Cốc treo thưởng đủ chúng ta tiêu giao nửa đời người. Mấy người đang muốn xâm nhập, đột nhiên một trận âm phong thổi qua, trong sương mù hình như có to lớn bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Thứ gì? Thợ săn tiền thưởng đột nhiên quay đầu, lại chỉ thấy theo gió chập chờn của khô. Đồng bạn khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, chứng trạch rất tà môn, chúng ta vẫn là chờ Dược Vương Cốc đại bộ đội tới lại. Lời còn chưa dứt, một cây gần như trong suốt tơ nhện lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt quán xuyên hắn đỉnh đầu. A! Tiếng kêu thảm thiết vừa lên liền im bặt mà dừng. Mặt theo hoảng sợ nhìn xem đồng bạn bị đẩy vào mê vụ, xoay người bỏ chạy, lại phát hiện bộ ngực mình chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái huyết động. Sau 3 ngày, Dược Vương Cốc đại điện. Cốc chủ, chứng cứ vô cùng xác thực. Đàm Hưng Triều kích động trình lên một khối ảnh lưu niệm thạch, linh vu tộc dư nghiệt xác thực dấu ở chướng trạch chi địa. Tân Đông Hải thần niệm đảo qua ảnh lưu niệm thạch, hình tượng bên trong mấy tên linh vu tộc cao tầng ngay tại bên ngoài hang động hoạt động, phục sức, hình dạng đều cùng tình báo ăn khớp. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, tốt, lần này định phải nổ cỏ tận gốc. Thuộc hạ nguyện dẫn đội tiến về. Đàm Hưng Triều quỳ một chân trên đất. Tân Đông Hải trầm ngâm một lát, mang 2 tên hộ pháp, 4 tên đường chủ, lại chọn 50 tên phá vọng tinh nhuệ. Nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuân mệnh. Màn đêm buông xuống, 57 đạo lưu quang từ Dược Vương Cốc phóng lên tận trời, thẳng đến chướng trạch chi địa. Chương 274, báo cáo chương 274, báo cáo chướng trạch chỗ sâu, ủy nện bên ngoài hang động. Chính là chỗ này. Đàm Hưng Triều phất tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, thử quan sát kỹ lấy tính mịch cửa hang. Trên vách động răng đầy hình mạng nhện đường vân, mơ hồ có thể nghe được mùi tanh hôi vị. Hộ pháp Thường Long khinh thường nói, linh vu tộc lại luân lạc tới cùng độc trùng làm bạn, thật sự là càng sống càng trở về. Một cái khác hộ pháp hầu biết tiết nhíu mày, cẩn thận là hơn. Nghe đồn chướng trạch có cựu giai độc vật, sợ cái gì? Thường Long cười lạnh, chúng ta trận này cho, coi như thật gặp gỡ cựu giai linh thú cũng có thể một trận chiến. Đàm Hưng Triều suy tư một lát, hạ lệnh, Thường Long, hầu tử, các ngươi mang 20 người tiên tiến động dò xét, nếu có phát hiện, lập tức đưa tin. Rõ. 23 người cẩn thận nhập động, thân ảnh rất nhanh bị hắc ám thôn vệ. Trong động tĩnh mịch khúc chiết, trên vách đá treo dinh dính mạng nhện. Hầu tử càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, Thường huynh, cái này mạng nhện không khỏi quá dày đặc. Thường Long chính cần hồi đáp, đột nhiên sắc mặt đại biến, không được. Có trá, lời còn chưa dứt, hầu tử giật mình hai chân siết chặt, cúi đầu nhìn lại, vô số trong suốt tơ nhện đã xem hắn quấn thành dạng kén. Càng đáng sợ chính là, hắn phát hiện mình bản mệnh thần hồn lại bị hoàn toàn giam cầm, ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không phát ra được đi. Thường huynh, cứu ta! Hầu tử gian nan quay đầu, đã thấy Thường Long đồng dạng bị tơ nhện bao lấy, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Hậu phương truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng ngã xuống đất, 20 tên phá vọng võ giả ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền toàn bộ đã mất đi ý thức. Cái này, đây là quái vật gì? Hầu tử tuyệt vọng nhìn xem tơ nện chậm rãi nắm chặt, đâm vào trái tim. Ngoài động, Đàm Hưng Triều cao mày, một canh giờ làm sao còn không có tin tức? Còn thừa chúng người đưa mắt nhìn nhau, tâm tình bất an tại lan tràn. Lục trưởng lão, nếu không chúng ta một đường chủ vừa mở miệng, đột nhiên chừng to mắt nhìn về phía cửa hang, chỉ gặp một cây tơ nện chậm rãi từ trong động rũ ra, cuối cùng treo vật, rõ ràng là hầu tử đầu lâu. Đề phòng. Đàm Hưng Triều quát chói tai, đồng thời tế ra bản mệnh pháp bảo Huyền Hỏa Giám. Nhưng mà thì đã trễ, vô số tơ nện như mưa to từ bốn phương tám hướng phong tới, trong nháy mắt đem tất cả mọi người trói thành kén. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Đàm Hưng Triều cảm giác đan điền mát lạnh, tơ nện đã đâm vào khí hải, đem tu vi của hắn đều xoắn nát. Đang bị bắt nhập hắc ám trước, hắn cuối cùng nhìn thấy chính là một đôi tinh hồng mắt ép. Hố sâu dưới đáy, 57 cái kén bị treo ngược giữa không trung. Đàm Hưng Triều đầu tơ nện hơi lỏng, để hắn có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Chỉ gặp một con hình thể khổng lồ màu đen nện đang từ độc trong đầm chậm rãi trồi lên, tám đầu chân dài hiện ra kim loại sáng bóng, phần bụng hoa văn tương tự mặt quỷ. Cửu giai. Minh lưới quỷ nện Đàm Hưng Triều mặt xám như cho. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, quỷ nện chân trước chính chọn mấy người ngẫu lắc lư, chính là ảnh lưu niệm trong đá xuất hiện linh vu tộc cao tầng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được đó là cái thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Nhưng đã quá muộn, theo quỷ nện một tiếng tê minh, tất cả tơ nện bỗng nhiên nắm chặt, 57 trái tim đồng thời bị đâm xuyên. Một tháng sau, Thiên Liên quyết sách đường. Cố Uyên đẩy ra mật thất cửa đá, trên thân còn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc. Bàn hội nghị trước đã ngồi đầy người, Phương Thiên Họa, Liêu Kình Thiên, Lâm Bắc, Tần Nguyệt Lăng, thậm chí còn có bị Tiểu Đậu Đinh đại biểu có mặt Kỳ Lăng Sương. Nhìn thấy Cố Uyên, Tiểu Đậu Đinh vừa muốn nhảy qua khứ, liền bị Tần Nguyệt Lăng một thanh vứt tiến trong ngực. Để tỷ tỷ rua sẽ lỗ hai, Tần Nguyệt Lăng cười híp mắt xoa tiểu gia hỏa lông xù đầu. Tiểu Đậu Đinh giãy rủa không có kết quả, chỉ có thể ủy khuất ba ba nhìn về phía Cố Uyên. Cố Uyên buồn cười, tại chủ vị tòa hạ, bắt đầu đi, các bộ môn báo cáo. Tần Nguyệt Lăng một bên lộn chuột vừa nói, đan khu đã hoàn thành đối toàn thể luyện đan sư một lần nữa bình chắc ấn nguyên ca yêu cầu chia làm 5 cấp bậc. Trung đẳng trở lên hưởng thụ tài nguyên nghiêng, chiếu cái này xu thế, trong 3 năm chúng ta liền có thể đưa thân nhất lưu luyện đan thế lực. Truy phong đường khuyết trương chiêu 200 tên hào thủ. Lâm Bác nói tiếp, hiện tại Bắc Linh giới các đại đan thuốc thế lực đều có chúng ta nhãn tuyến. Hắn dừng một chút, hạ giọng, Dược Vương cốc tháng trước phái Lục trưởng lão Đàm Hưng Triều dẫn đội đi chướng trạch chi điệu tiêu sát linh vu tộc, đến nay chưa về. Thiên Chu lâu phái người điều tra cũng không có kết quả mà kết thúc, đoán chừng. Cố Uyên trong mắt lóe lên mỉm cười, thoáng qua liền mất, Dược Vương cốc phản ứng gì? Khẳng định sẽ lại phái người đi. Lâm Bác khẳng định nói, Lục trưởng lão tăng thêm 2 tên hộ pháp, tổn thất này Dược Vương cốc không chịu được nổi. Liêu Kình Thiên không kịp chờ đợi chen vào nói, bang chủ, lần trước đang đạo học đường về sau, cùng các nhà hợp tác kích lợi lật ra gấp 5 lần. Ta đề nghị mau chóng xây dựng thứ 2 kỳ. Phương Thiên Họa gật đầu phụ họa, thời kỳ thứ nhất tiến vọng giai, đã có 12 nhà luyện đan thế lực trưng cầu ý kiến gia nhập công việc. Chúng ta ngay tại chế định chiều sâu hợp tác hình thức. Hắn lật ra sổ sách, khấu trừ các hạng chi tiêu, tháng trước chỉ toàn ích lợi 320 vạn linh thạch. Không tệ. Cố Uyên hài lòng nói, một tháng sau tổ chức thứ 2 kỳ học đường, quy mô khuyết trương lớn gấp đôi. Phương Thiên Họa do dự nói, Dược Vương cốc bên kia, không cần để ý. Cố Uyên nhàn nhạt nói, mặt khác, mô phỏng một phần kế ước, cùng có ý hướng luyện đan thế lực chiều sâu buộc chặt. Tài nguyên, kỹ thuật, con đường toàn diện cùng hưởng, nhưng hạch tâm đan phương nhất định phải từ Thiên Uyên trưởng khống. Phương Thiên Họa hai mắt tỏa sáng, biện pháp này so cưỡng ép chiếm đoạt nhu hòa nhiều, ta cái này phải. Hội nghị hồi cuối, Cố Uyên lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Phương Thiên Họa, bên trong có 7 đến cửu giai đan dược các 50 bình, làm hạ giai đoạn ban thưởng dự trữ. Cửu giai. Phương Thiên Họa tay run một cái, kém chút đem cái túi rơi trên mặt đất, Uyên ca có thể luyện cửu giai đan dược. Cố Uyên hời hợt nói, thần hồn cường đại chút, lại thêm có chút phụ trợ công pháp cùng thần khí thôi. Đám người hít vào khí lạnh. Cửu giai đan dược, đây chính là Dược Vương cốc trưởng lão cấp bậc trình độ. Uyên ca mới bao nhiêu lớn? Còn có một chuyện. Cố Uyên đảo mắt đám người, đan đạo học đường cần càng rất mạnh hơn người tọa trấn. Phương Thiên Họa, người phụ trách tiếp xúc những tán tu kia cường giả, điều kiện có thể hậu đãi chút. Phương Thiên Họa chỉnh trọng gật đầu, minh bạch. Tan họp về sau, Cố Uyên cầm lên bị rua đến sinh không thể luyến tiểu đậu đinh, đi, dẫn ngươi đi nhìn rồng. Tiểu U trên đỉnh, tử kim sắc thân rồng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Một tháng không thấy, Kỳ Lăng Xương hình thể đã từ 7 trượng tăng trưởng đến 8 trượng, vậy toàn thân càng thêm dày hơn thực, long uy cũng càng thêm cường thịnh. Phá vọng tứ trọng rồi. Cố Uyên ngửa đầu đánh giá xoay quanh tại đỉnh núi Cự Long. Kỳ Lăng Xương đầu rồng hơi điểm, thông qua tiểu đậu đinh truyền âm, long tộc tu luyện cùng nhân loại khác biệt, mỗi tăng trưởng 1 trượng hình thể, thực lực liền tăng lên một đoạn. Cố Uyên ánh mắt không tự giác hướng Long Phúc phía dưới nghiêng mắt nhìn đi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào đỉnh đầu hắn. Oeng! Bụi mù tan đi, Cố Uyên lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, liền góc áo đều không có phá. Ngũ hành bá thể thuật đại thành về sau, bực này lôi đỉnh ngay cả cho hắn gãi ngứa đều không đủ. Lớn lôi đâu? Cố Uyên chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Kỳ Lăng Xương long nhãn nhắm lại, nuôi rồng bay xuống, lập tức cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Tiểu Đậu đinh dọa đến chi chi gọi bậy, tiến vào Cố Uyên trong ngực run lẩy bẩy. Chỉ đùa một chút thôi. Cố Uyên cười lấy ra mấy bình ngọc, ấy, mang cho ngươi lễ vật. Kỳ Lăng Xương hít hà, long đồng lập tức phát sáng lên. Những cái kia trong bình ngọc trang lại tất cả đều là cựu giai đan dược, có cường hóa lân giáp kim lân đan tăng lên long tức phần thiên đan tẩm bổ thần hồn ẩn thần đan. Nhất làm cho nàng khiếp sợ là, Cố Uyên cuối cùng lấy ra cái kia bình thủy tinh. bên trong lơ lửng một giọt xanh tươi ướt át tinh huyết, tản ra làm nàng huyết mạch sôi trào khí tức. Thanh Long tinh huyết. Kỳ Lăng Xương truyền âm đều run rẩy, cái này, bực này thần vật ngươi từ chỗ nào có được? Trung Yên giới đổi. Cố Uyên hờ hợt, đối ngực nhưng có trợ giúp. Kỳ Lăng Xương thân rồng khẽ run, trong mắt tràn đầy khát vọng, Long tộc tinh huyết đối với chúng ta mà nói là chí bảo, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể cải thiện tăng cốt. Nàng dừng một chút, có chút xấu hổ, nhưng cái này quá trân quý. Cố Uyên không nói hai lời, trực tiếp đem bình thủy tinh ném không trung. Kỳ Lăng Xương rồng hé miệng, tinh chuẩn tiếp được, không kịp chờ đợi nuốt xuống. Trong chốc lát, hào quang màu tử kim từ trong cơ thể nàng bắn ra. Kỳ Lăng Xương ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm chấn động đến cả tòa tiểu u phong đều đang run rẩy. Thân thể của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, lân giáp trở nên càng thêm dày hơn thực biên giới hiện ra như kim loại quang trạch. Cố Uyên thối lui đến khoảng cách an toàn, nhiều hứng thú quan sát đến biến hóa này. Tiểu Đậu Đinh thì hưng phấn trên nhảy dưới tránh, thỉnh thoảng bị khí lãng lật tung lăn lộn mấy vòng. Hai ngày về sau, quang mang dần dần liễm. Lúc này Kỳ Lăng Xương thân dài đã đạt 10 trượng, long uy chi thịnh để phương biên 10 dặm phi cầm tẩu thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Phá vọng lục trọng. Nàng mừng rỡ truyền âm, mà lại căn cốt tăng lên 2 thành. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, lại lấy ra một cái hắc ngọc bình, còn có cái này. Kỳ Lăng Xương cảm ứng được trong bình khí tức, long đồng đột nhiên co lại, hắc long tinh huyết. Nàng do dự một chút, lại lắc đầu, ngươi giữ đi. Luyện chế thành đan dược, đối ngươi cựu tiêu huyết sát thuật càng có trợ giúp. Gặp Cố Uyên nhíu mày, nàng giải thích nói, ngươi càng mạnh, ngày sau càng dễ dàng thu hoạch chân quý hơn tinh huyết. Ta hiện đang tiêu hóa thanh long tinh huyết đều cần mấy tháng, tham thì thâm. Cố Uyên trong lòng hơi ấm. Hắc long tinh huyết chân quý bực nào, Kỳ Lăng Xương lại có thể vì hắn suy nghĩ, phần tình nghĩa này xa không phải bảo vật tầm thường có thể so sánh. Cũng tốt. Hắn thu hồi bình ngọc, mấy ngày nữa ta đi săn vài đầu cựu giai linh thú, giúp ngươi tu hành. Kỳ Lăng Xương đầu rồng điểm nhẹ, đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, Dược Vương cốc bên kia đã mắc câu rồi. Cố Uyên cười lạnh, Lục trưởng lão Đàm Hưng Triều dẫn đội tiến vào trướng trạch chi địa, rốt cuộc không có ra. Kỳ Lăng Xương trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính hợp ý ta. Cố Uyên ánh mắt thâm thúy, Dược Vương cốc phái đến càng nhiều người, Trương Vũ ca thủ liền báo đến càng sảng khoái hơn. Lại trò chuyện một lát, Cố Uyên cáo từ rời đi. Trở lại mật thất về sau, hắn lấy ra hắc long tinh huyết, trong mắt tinh quang lấp lóe, là thời điểm tu luyện cửu tiêu huyết sát thuật. Chương 275, thị yến chương 275, thị yến Dược Vương cốc, phòng nghị sự. Cốc chủ Tần Đông Hải ngồi cao chủ vị, sắc mặt tâm trầm. Ngồi phía dưới mười mấy vị trưởng lão, bầu không khí ngưng trọng. Lục trưởng lão bọn người tiến vào trướng trạch chi địa đã hơn tháng, tin tức hoàn toàn không có. Tần Đông Hải thanh âm băng lãnh, phái đi điều tra người chỉ tìm tới mấy món di vật, lại gặp được linh vu tộc hoạt động vết tích. Đại trưởng lão trầm giọng nói, lấy Đàm sư đệ thực lực, tăng thêm hai tên hộ pháp, coi như gặp được linh vu tộc vây công cũng có thể truyền ra tin tức. Trừ phi linh vu tộc có chúng ta không biết cậy vào. Cựu trưởng lão tiếp lời đầu, đám kia Dương Nhiệt tinh thông bảng môn tà đạo, khó lòng phòng bị. Tứ trưởng lão Hạng Nhạc đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, bất kể hắn là cái gì cậy vào. Linh vu tộc giết tôn nhi ta thiên ca, thù này không đội trời chung. Cốc chủ, ta thỉnh cầu dẫn đội tiêu diệt bọn hắn. Tam trưởng lão trầm ngâm nói, ổn thỏa lý do, không bằng triệu tập mấy vị thánh cảnh minh hữu cùng nhau đi tới. Đã có thể hiện lộ rõ ràng ta Dược Vương cốc nhân mạch, lại có thể chấn nhiếp thế lực khác. Có lý. Tân Đông Hải ánh mắt đảo qua đám người, tứ trưởng lão, việc này từ ngươi phụ trách. Cần bao nhiêu nhân thủ? Hạng Nhạc trong mắt cừu hận chi hỏa thiêu đốt, ta cùng tam trưởng lão, lại thêm Long Mạch Tông, Liệt Đao Tông, cùng chiến phủ các một vị thánh cảnh, là đủ. Lại mang lên 20 tên phá vọng võ giả. Tần Đông Hải đánh nhịp, sau 3 ngày xuất phát, cần phải điều tra rõ Lục trưởng lão hạ lạc, tiêu diệt linh vu tộc dư nghiệt. Sau 3 ngày, trướng trạch chi địa bên ngoài, Lục đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đi theo phía sau 20 tên võ trang đầy đủ phá vọng võ giả, chính là phía trước cái huyệt động kia. Tứ trưởng lão Hạng Nhạc chỉ vào nơi xa đen như mực cửa hàng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, theo thám tử hồi báo, linh vu tộc từng ở nơi đó ẩn hiện. Long Mạch Tông tông chủ Dễ Hy Tuyền nheo mắt lại, thật nặng âm khí, sợ không chỉ linh vu tộc đơn giản như vậy. Binh tới tướng đỡ. Liệt Đao Tông đại trưởng lão Bao Nguyệt Mây vỗ vỗ bên hông trường đao, chỉ là dương nghiệt, là không nổi cái gì sóng. Hạng Nhạc quay người đối phá vọng đám võ giả hạ lệnh, các ngươi chờ đợi ở đây, phát hiện dị thường lập tức đưa tin. Lại đối năm vị thánh cảnh đồng bạn trịnh trọng nói, chư vị, hành sự cẩn thận. Tam trưởng lão một ngựa đi đầu, 6 người cẩn thận tiến vào hang động. Trong động tia sáng lờ mờ, trên vách đá treo đầy dính dính mạng nện, trong không khí tràn ngập mục nát khí tức. Kỳ Bái cùng chiến phủ chủ Trương chỉ riêng khuê nhíu mày, cái này mạng nện cũng quá là nhiều chút. Bắc Linh 10 đại cao thủ một trong Trình Văn Kỳ đột nhiên dừng bước, có gì đó quái lạ. Chúng ta đi 4 dặm nhiều, mà ngay cả một con vật sống đều không có gặp. 6 người cảnh giác tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến một cái chỗ ngã ba, xuất hiện trước mặt 9 cái cơ hồ giống nhau như đúc cửa hàng. Lần lượt xem xét, Ba Nguyệt Mây đề nghị. Hạng Nhạc gật đầu, trước từ bên trái nhất bắt đầu. Vừa tiến vào bên trái hang động không lâu, 6 người đồng thời biến sắc, phía trước đường hành lang đột nhiên tuôn ra đại lượng màu xanh sẫm chất lỏng, mùi tanh hôi nồng nặc. Lui. Tam trưởng lão nôn nóng quát. Nhưng mà sau lưng truyền đến ầm ầm tiếng vang, cửa hang lại đổ sụp phong kín. Càng đáng sợ chính là hậu phương đồng dạng có lục sắc chất lỏng vào tới, tiền hậu giáp kích, mở hộ thuẫn. Dễ Hy Tuyền hai tay kết ấn, một vệt kim quang đem 6 người bao phủ. Suy, lục sắc chất lỏng tiếp xúc hộ thuẫn trong nháy mắt, lại bắt đầu ăn mòn. Theo tốc độ này, không gian nửa khắc đồng hồ hộ thuẫn liền sẽ bị tan mặc, phá vỡ vết đá. Trình Văn Kỳ một quyền đánh phía bên cạnh vết đá, lại chỉ ném ra cái hố cạn. Cái gì? Cái này nham thạch. Tam trưởng lão cũng thử một chút, sắc mặt khó coi, so Huyền Thiết còn cứng rắn. Bao Nguyệt Mây rút đao giận bổ, đao khí tại trên vách đá lưu lại 4 thước sâu lỗ hổng, nhưng tương đối mấy trượng dày tầng nham thạch chỉ là hạt cát trong sa mạc. Dùng cái này, Tam trưởng lão cắn răng lấy ra một đóa ngọc liên, thông sen, có thể tạm thời mở thông đạo, nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hạm Nhạc đau lòng nhìn xem cái này chân quý pháp bảo, nhưng cũng biết giờ phút này không phải keo kiệt thời điểm, nhanh. Tam trưởng lão rót vào linh lực, thông sen tách ra lóa mắt bạch quang, tại phía trước trên vách đá tan ra một cái lối đi. 6 người cấp tốc chui vào, ngăn cách nọc độc bảo hộ pháp bảo. Khi bọn hắn từ một chỗ khác xông ra lúc, thông sen bởi vì nọc độc ăn mòn mà cánh hoa tàn lụi, rơi lả tả trên đất. Mới thứ một cái thông đạo liền Trương Chỉ Riêng Khuê xanh cả mặt. Trình Văn Kỳ nhìn về phía còn lại 8 cái cửa hàng, thanh âm khô khốc, nếu như không có cùng loại pháp bảo, chúng ta 6 vị thánh cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, lần thứ nhất cảm nhận được chướng trạch chi địa kinh khủng. Linh Vũ đến cùng tại không ở bên trong. Trình Văn Kỳ thanh âm căng lên, trường thương trong tay có chút rung động. Làm Bắc Linh 10 đại cao thủ một trong, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này tìm đập nhanh qua. Tứ trưởng lão Hạng Nhạc trong mắt cơ máu dày đặc, sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cơ quan lợi hại như thế, Linh Vũ định ở trong đó. Tôn Nhi ta thiên ca thủ, hôm nay tất báo. Tam trưởng lão lấy ra một viên hạt châu màu vàng nóng, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, ta có thiên cương thuẫn có thể ngăn cản thánh cảnh công kích, lại dò xét một lần. Như vẫn không có quả, liền trở về bàn bạc kỹ hơn. Long Mạch Tông Tông chủ Dễ Hy Tuyền trầm ngâm nói, gặp nạn không thể lui lại, huyệt động này quỷ dị, đường lui tất bị phong kín. Không bằng quyết định một cái phương hướng toàn lực đột phá. Đám người liếc nhau, cùng nhau gật đầu. 6 vị thánh cảnh cường giả khí tức tương liên, bước vào bên trái cái thứ 2 cửa hang. Vừa đi 3 dặm, vách đá đột nhiên chảy ra màu xanh sẫm chất lỏng, mùi tanh hôi nồng nặc. Mặt đất chấn động kịch liệt, phía trên cự thạch đầm vang rơi đập, trước sau thông đạo đồng thời đổ sụp, nọc độc từ 4 phương 8 hướng vào tới, đảo mắt hình thành bịt kín lồng giam. Mở thuẫn. Tam trưởng lão quát lên một tiếng lớn, hạt châu màu vàng nóng lăng không nổ tung, hóa thành hình bán cầu lồng ánh sáng đem 6 người hộ ở trong đó. Nọc độc cùng lồng ánh sáng tiếp xúc, phát ra suy suy tiếng vang, bước lên ra trận trận khói xanh. Hợp lực phá vỡ phía trước. Hạm Nhạc song trưởng đẩy ra, xích hồng trưởng phong quanh kích phía trước vách đá. Còn lại 5 người đồng thời xuất thủ, lục đạo thánh cảnh linh lực hội tụ thành dòng lũ, ngạnh sinh sinh tại nặng nề tầng nham thạch bên trong mở ra một cái thông đạo. Đám người bay lượn mà vào, sau lưng nọc độc như vật sống theo đuổi không bỏ. Lồng ánh sáng màu vàng tại dày đặc tơ nện va chạm hạ không ngừng lấp lóe, tam trưởng lão cái chán đầy mồ hôi, tăng thêm tốc độ. Cái này tơ nện có thể ăn mòn linh lực. Lại đi 2 dặm, lồng ánh sáng đột nhiên răng rắc một tiếng vỡ ra tế văn. Gần như đồng thời, vô số gần như trong suốt tơ nện từ khe đá bên trong bắn ra, như thiên la địa vong đem ánh sáng che đậy tầng tầng bao khỏa. Không được. Dễ Hy Thuyền con người đột nhiên co lại, chỉ gặp tơ nện xuyên thấu lồng ánh sáng cái nước, giống như rắn độc hướng đám người của tới. 6 người thi triển thủ đoạn chặt đứt tơ nện, nhưng mà chặt đứt một cây liền có 10 cái bổ sung, trong nháy mắt linh khí hộ thuẫn đã bị cuốn thành giặc kén. Càng đáng sợ chính là, màu xanh sẫm nọc độc thuận tơ nện chảy vào, bắt đầu ăn mòn đám người hộ thể linh lực. Dùng ta phá giáp thuyền. Dễ Hy Thuyền cắn răng tế ra một chiếc lớn chừng bàn tay thanh đồng thuyền. Thân thuyền đón gió căng phồng lên, hóa thành dài 3 trượng ngắn, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít phòng ngự phù văn. 6 người nhảy vào trong thuyền, thanh đồng thuyền phát ra ngột ngạt oanh minh, như mũi tên xông về phía trước. Mũi tàu nổi lên thanh quang, những nơi đi qua tơ nện nhao nhao đứt gãy, liền ngay cả cứng rắn như sắt vách đá cũng bị cày mở thật sâu khe rãnh. Chịu đựng. Dễ Hy Thuyền toàn lực thôi động pháp bảo, lại có 2 dặm liền có thể xông ra. Lời còn chưa dứt, phía trước vách đá đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cái đường kính gần 100 trượng cự hình hố sâu. Phá giáp thuyền thu thế không kịp, vọt thẳng nhập trong hầm. Cẩn thận. Trình Văn Kỳ trường thương điểm hướng hố bích, ý đồ ổn định thân thuyền. Nhưng mà trong hầm đột nhiên sáng lên huyền thanh sắc quang mang, một chương bao trùm toàn bộ đáy hố lưới lớn từ dưới mà lên túi đến. Công kích một điểm. Hạng Nhạc hét to, 6 người đồng thời hướng lưới trung tâm xuất thủ. Lục đạo thánh cảnh đỉnh phong công kích hội tụ một chỗ, lại chỉ ở lưới lớn bên trên kích thích một vòng gợn sóng. Lưới lớn co vào, đem phá giáp thuyền một mực bao lấy. Thân thuyền phù văn cấp tốc lấp lóe, sau đó phanh nổ thành mảnh vỡ. 6 người rơi xuống trong lưới, phát hiện linh lực vận chuyển càng phát ra vướng víu, ngay cả pháp bảo đều khó mà triệu hoán. Đây là thứ quỷ gì? Cùng chiến phủ chủ Trương Chỉ Riêng Khuê gầm thét, song quyền oanh kích lưới lớn lại như châu đất xuống biển. Cự mới bắt đầu chìm xuống, phía dưới ngũ thải ban lan nọc độc quần quần mà lên. Tam trưởng lão mặt xám như cho, song. Đây là cựu giai minh lưới quỷ nệ bản mệnh mạng nện, thánh cảnh cũng khó tránh thoát. Nhưng vào lúc này, Hạng Nhạc đột nhiên trừng to mắt, đối diện cửa hàng có người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đối diện cửa hàng đứng đấy mấy thân ảnh, cầm đầu rõ ràng là Linh Vu tộc đại trưởng lão Trúc Chi Sơn. Trúc Chi Sơn. Hạng Nhạc muốn rách cả mí mắt, dãy rủa lấy muốn xông qua, lại bị mạng nhện càng quấn càng chặt. Dễ Hy Thuyền lại phát giác dị thường, vân vân. Ánh mắt của bọn hắn không đúng. Lời còn chưa dứt, kia mấy thân ảnh đột nhiên như bọt nước tiêu tán, đúng là tinh diệu đến cực điểm hiện tượng. 6 người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, lưới lớn đã chìm vào nọc độc. Hộ thể linh lực bị cấp tốc ăn mòn, tơ nện như vật sống chui vào thất hiếu, thẳng đến đan điền cùng bản mệnh thần bị. A. Trình Văn Kỳ trước hết nhất gặp nạn, tơ nện đâm vào khí hải, đem hắn bản mệnh trường thương xoắn đến vỡ nát. Còn lại 5 người cũng không tốt gì. Thanh cảnh tu vi tại cựu giai quỷ nện bản mệnh tơ nện trước mặt lại như giấy mỏng yếu ớt. Hố sâu biên giới, một con hình thể khổng lồ bóng đen chậm rãi hiện hiện. 8 con tinh hồng mắt kép lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong lưới dãy rùa con mồi, rác hút lúc khép mở nhỏ xuống tính ăn mòn cực mạnh nọc độc. Minh lưới quỷ nện không có lập tức giết chết bọn hắn, mà là thao túng tơ nện một chút xíu phá hư tu vi của bọn hắn căn cơ, như là mèo hí chuột. Thẳng đến 6 người tu vi mất hết, nó mới đưa hôn mê con ngồi kéo vào xào huyệt chỗ sâu, ngấp ký chữ vật pháp bảo về sau, bắt đầu chậm rãi hưởng dụng cuộc thịnh yến này. Chương 276, cha tìm chương 276, cha tìm bên ngoài hang động, 20 tên dược vương cấp hộ vệ đã đợi một ngày. Lục trưởng lão bọn hắn làm sao còn chưa có đi ra? Lĩnh đội phá vọng đỉnh phòng võ giả cao mày. Phu tá đề nghị, có nên đi vào hay không nhìn xem?
Không thể.
Lĩnh đội quả quyết bác bỏ, lục trưởng lão có lệnh, chúng ta chỉ phụ trách bên ngoài cảnh giới. Đợi thêm 2 ngày, như vẫn không có người ra, liền về cốc và báo. 2 ngày về sau, hộ vệ đội mang theo điểm gỡ dự cảm đội vàng trở về dược vương cốc. Dược vương cốc đại điện, cốc chủ Tần Đông Hải nghe xong báo cáo, thân thể nhoáng một cái kém chút ngã quỵ. 7 vị thánh cảnh cường giả, trong đó 3 vị là dược vương cốc hạch tâm trưởng lão, cứ như vậy vô thanh vô tức gãy tại trướng trạch chi địa.
Cha,
cho ta cha rõ. Tần Đông Hải tiếng giống giận dữ vang vọng sân cốc, triệu tập tất cả lực lượng, ta muốn biết trướng trạch chi địa đến cùng có thứ quỷ gì. Màn đêm buông xuống, Tần Đông Hải một mình đi vào hậu sơn cấm địa, quỳ gối một tòa thạch thất trước, sư tổ, dược vương cốc gặp đại nạn. Thạch thất cửa im ắng mở ra, một vị ông lão mặc áo trắng chậm rãi mà ra. Hắn khuôn mặt gầy gò, hai mắt như điện, khí tức quanh người dương cung mà không phát, lại làm cho phương viên trong vòng 10 trượng linh khí cũng vì đó ngưng kết. Thánh cảnh đỉnh phong, đại thánh cường giả, dược vương cốc chấn sơn lão tổ bà kích thiên. 7 vị thánh cảnh ba kích thiên thanh âm bình tĩnh, trong mắt lại hình như có lôi đình áp ủ. Bắc linh giới đã thật lâu không có đi ra chuyện như vậy. Tần Đông Hải cái chán chạm đất, cầu sư tổ xuất thủ. Ba kích thiên tay áo vung lên, dẫn đường. Trướng trạch chi địa bên ngoài, ba kích thiên áo trắng như tuyết, một bước trăm trượng. Trong làn khói độc giáp sắc bảy kiến vừa tới gần hắn 10 trượng phạm vi, liền nao nao bạo thể mà chết. Đi vào minh lưới quỷ nện hang động trước, ba kích thiên ánh mắt như điện đảo qua bốn phía, thật nặng âm khí. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo sáng chói kiếm quang bổ ra cửa động mạng nện cấm chế, nhanh chân đi vào. Trong động tơ nện giống như thủy triều bạt tới, lại tại cách hắn ba thước chỗ nao nao hóa thành một miệng. 9 cái chỗ ngã ba trước, ba kích thiên một chút cảm ứng, trực tiếp tuyển ở giữa cửa hang. Vừa đi trong trượng, màu xanh sẫm nọc độc liền từ 4 phương 8 hướng bạt tới, thông đạo đồng thời bắt đầu đổ sụp. Điều trùng tiểu kỹ. Ba kích thiên tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải hướng về phía trước nhấn một cái. Chấn động vách đá trong nháy mắt ngưng kết, nọc độc như gặp vô hình bình chướng, tự động tách ra một cái thông đạo. Hố sâu dưới đáy, minh lưới quỷ nện 8 con mắt kép đồng thời co vào. Nó cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, vội vàng dùng chân trước gậy bên cạnh mấy cái cơ quan nhân ngẫu, chính là cố nguyên lưu cho nó mê hoặc địch nhân dùng đạo cụ. Nửa chén trà nhỏ về sau, ba kích thiên đi vào hố sâu biên giới. Hắn chỉ nhìn thoáng qua đáy hố trồng chất bạch cốt, liền cười lạnh thành tiếng, nghiệt xúc, cút ra đây. Âm thanh như lôi đỉnh, chấn động đến cả cái huyệt động dì rào rơi sám. Gặp không có trả lời, ba kích thiên cũng chỉ hướng tiếp theo điểm, một đạo kiếm quang như ngân hà rủ xuống, thẳng chạm đáy hố độc đầm. Với anh, nọc độc nổ tung cao mấy chục trượng bọt nước, màu xanh đen lưới lớn bị ép hiện hiện, ngăn lại một kiếm này. Ẩn thân chỗ tối minh lưới quỷ nện phát ra một tiếng thống khổ tê minh, 8 đầu chân dài cấp tốc huy động, phóng tới đối diện sớm đã chuẩn bị xong đường hầm chạy trốn. Đây là nó nghe theo Cố Huyên đề nghị, tốn thời gian nửa tháng bí mật đào móc đường lui. Muốn đi. Ba kích thiên lạnh hừ một tiếng, kiếm thứ 2 phát sau mà đến trước, kiếm quang như tấm lụa hành không, tại quỷ nện sắp chui vào thông đạo sát na chém qua nó một đầu cuối cùng chân. Thế a. Quỷ nện kêu thảm ngã vào thông đạo, chân gãy chỗ phun ra tành hồi dịch thể. Nó không để ý thương thế, dùng tơ nện phong kín cửa hàng, điên cuồng hướng sâu trong lòng đất chạy trốn. Ba kích thiên không có truy kích, mà là lăng không hút tới đầu kia chân gãy cùng tàn mát con rối. Hắn kiểm tra con rối về sau, trong mắt hàn mang đại định, linh vũ tộc.
A.
Hắn tay áo một quyển, đem đầy hố lưu lại tơ nện cùng mấy món chưa hoàn toàn ăn mòn pháp bảo thu hồi, sau đó tra xét rõ ràng cả cái huyệt động bố cục. Khi thấy trên vách đá mấy chỗ tươi mới mở vết tích lúc, trong lòng đã có kết luận. Dược vương cốc bị người làm cục. Ba kích thiên đi ra hang động, đối lo lắng bất an Tần Đông Hải nói, linh vu tộc không có bản sự này điều khiển cửu giai quỷ nện. Tần Đông Hải kinh hãi, đó là ai? Ba kích thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú minh lưới quỷ nện chạy trốn phương hướng, trong lòng đã có quyết đoán. Này nện phía sau tất có người điều khiển, nếu không sẽ không thiết hạ như thế tinh diệu cả bấy. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức quay đầu đối Tần Đông Hải nói, lập tức phái người phong tỏa trướng trạch chi địa, đồng thời điều tra gần đây cùng linh vu tộc có liên quan tin tức. Tần Đông Hải trần chờ nói, sư tổ, kia tô yêu yêu, nàng đã có thể cung cấp linh vu tộc tin tức, chưa hẳn cùng việc này không quan hệ. Ba kích thiên ngữ khí sâm nhiên, vô luận nàng phải chăng cảm kích, siêu hồn tìm tòi liền biết. Tần Đông Hải trong lòng run lên, tô yêu yêu tuy là tán tu, nhưng thực lực đã tiếp cận đại thánh, phía sau càng có thể có thế lực khác chỗ dựa, tùy tiện siêu hồn, sợ rằng sẽ dẫn phát phong ba không nhỏ. Sư tổ, tô yêu yêu dù sao cũng là 10 đại cao thủ một trong, như cưỡng ép siêu hồn, chỉ sợ. Dược vương cốc đã tổn thất 7 vị thánh cảnh, trong đó càng có 3 vị hạch tâm trưởng lão. Ba kích thiên lạnh giọng đánh gãy, chỉ là một cái tô yêu yêu, đắc tội thì đã có sao. Đợi điều tra minh trần tướng, lại đền bù nàng là được. Tần Đông Hải không còn dám nhiều lời, đành phải gật đầu đáp ứng. Ba kích thiên hít sâu một hơi, quanh thân linh khí bỗng nhiên tiết ra ngoài, kinh khủng uy áp quét sạch mà ra, cả tòa hố sâu ẩm vàng sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn ánh mắt âm trầm liếc nhìn bốn phía, xác nhận lại không manh mối về sau, quay người rời đi. Đáng tiếc, như mang nhiều mấy người, có lẽ có thể truy tung quỷ kia nhện, tìm tới người giật dây. Trong lòng của hắn hơi có hối hận, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể về trước dược vương cốc lại tính toán sau. Thiên Nguyên cứ điểm, trong mật thất. Cố Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, Hắc Long tinh huyết luyện hóa đã tới hồi cuối, hắn cựu tiêu huyết sát thuật chính thức bước vào hậu kỳ, quanh thân sát khí cô đọng như thực chất, ẩn ẩn có tiếng long ngâm quanh quẩn. Đột nhiên, Hắn nhướng mày, cảm ứng được minh lưới quỷ nện trên người Tử Cổ truyền đến tín hiệu cầu cứu. Quỷ nện thụ thương rồi. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, cấp tốc đứng dậy. Làm sơ suy tư về sau, Cố Uyên lấy ra hư không châu, thân hình biến ảo, hóa thành một phổ thông nam tử trung niên bộ dáng, lập tức đạp không mà ra, hướng minh lưới quỷ nện chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Bắc bộ núi hoang, tĩnh mịch sơn cốc. Cố Uyên phi hành một ngày rưỡi về sau, rốt cục tại một chỗ ẩn nấp đống loạn thạch bên trong tìm được minh lưới quỷ nện. Lúc này quỷ nện bắt túc đã đứt thứ nhất, khí tức bề bại, co quắp tại khe đá bên trong chữa thương. Nhìn thấy Cố Uyên, quỷ nện tinh hồng phục trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, cấp tốc bò tới, lập tức há mồm phun một cái, rầm rầm. Mấy chục mai chữ vật giới chỉ, pháp bảo tàn phiến, linh tài những vật này rơi lả tả trên đất, rực rỡ muôn màu. Cố Uyên sững sờ, lập tức dò xét trong đó mấy cái nhận chữ vật, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh cảnh cường giả nhận chữ vật, còn có nhiều như vậy cao giai linh tài. Quỷ nện thấp tê một tiếng, truyền lại thần niệm, chủ nhân, đây là ta trong khoảng thời gian này chiến lợi phẩm. Cố Uyên giờ mới hiểu được, nguyên lai quỷ nện tại trướng trạch chi địa bố trí mai phục, không chỉ có lừa giết dược vương cốc lục trưởng lão Đàm Hưng Triệu một vài người, về sau càng là liên tiếp thôn phệ ba đợt cường giả. Đợt thứ hai hẳn là 6 tên thánh cảnh. Quỷ nện tiếp tục truyền niệm, đợt thứ ba chỉ một người, nhưng cực mạnh, ta kém chút trốn không thoát. Cố Uyên chấn động trong lòng, dược vương cốc sư tổ bá kích thiên. Quỷ nện gật đầu. Cố Uyên hít sâu một hơi, rung động trong lòng không thôi. Hắn vốn chỉ là muốn cho quỷ nện chế tạo chút hỗn loạn, kéo dài dược vương cốc lực chú ý, lại không nghĩ rằng nó có thể lừa giết nhiều như vậy cường giả. Lần này phiền toái. Hắn cau mày. Dược vương cốc tổn thất thảm trọng như vậy, tất nhiên sẽ điên cuồng truy tra. Mà trước mắt, manh mối chỉ có hai đầu, minh lưới quỷ nện cùng cung cấp tin tức Tô Yêu Yêu. Quỷ nện không thể lưu ở bên cạnh ta, nếu không Thiên Nguyên sẽ bại lộ. Cố Uyên cấp tốc suy tư đối sách, mà Dược Vương cốc cũng nhất định sẽ tìm tới Tô Yêu Yêu, nàng như bị siêu hồn, kế hoạch của ta cũng sẽ bại lộ. Trầm ngâm một lát, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đột nhiên có chủ ý quỷ nện, tiếp xuống ngươi nghe ta an bài. Chương 277, tạm lánh chương 277, tạm lánh 2 ngày về sau, Lưu Ly Vân Cư. Dãy núi vây quanh ở giữa, mây mù lờ lờ, một ngọn núi cao xuyên thẳng vào tiêu, đỉnh núi lầu các đỉnh đại tinh xảo hoa mỹ, ngói lưu ly chiếu đến nắng sớm, ngọc thạch trụ tại biển mây bên trong như ẩn như hiện, tựa như tiên cung. Vách núi một bên, khắc lấy Lưu Ly Vân Cư bốn cái cứng cáp chữ lớn, khí thế rộng rãi. Minh lưới quỷ nện trèo lên đỉnh núi, Cố Uyên khôi phục lúc đầu dung mạo, đứng chắc tay. Cửa điện y mắng mở ra, một đạo hồng ảnh chậm rãi mà tới. Tô Yêu Yêu một bộ váy đỏ, chân trần đặc không, mỹ thuật lắng đọng về sau, khí chất của nàng càng thêm nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân lại càng lộ vẻ nhiếp nhân tâm phách. Khách quý ít gặp a. Nàng môi đỏ hơi bệnh, cười như không cười nhìn xem Cố Uyên, thế nào, rốt cục nhớ tới ta rồi. Cố Uyên mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo hộp cơm, đi ngang qua giao quan thành, thuận tay mang theo điểm thu hương điểm tâm trải bánh ngọt. Tô Yêu Yêu nhíu mày, tiếp nhận hộp cơm mở ra, bên trong là mấy khối sắt trạch kim hoàn bánh suốt. Nàng cầm bốc lên một khối nếm nếm, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Khi còn bé nếm qua, cảm thấy khó ăn. Nàng nhẹ giọng nói, không nghĩ tới mấy chục năm sau, ngươi sẽ mua cái này làm lễ vật. Cố Uyên cười không nói. Tô Yêu Yêu lại cắn một cái, lần này, nàng tinh tế phẩm vị, lại nếm ra mấy phần điểm hương. Tâm cảnh khác biệt, ngay cả vị giác cũng thay đổi. Nàng dẫn Cố Uyên nhập tọa, tự tay ngâm một bình thượng đẳng linh trà, hương trà lượn lờ, hai người ngồi đối diện không nói gì một lát. Rốt cục, Cố Uyên đặt chén trà xuống, mở miệng nói, "Tô tiên tử, ngươi tại linh cảnh bên trong đoạt được linh lung tháp, có thể phong ấn linh vật." Tô Yêu Yêu ánh mắt lóe lên, "Thế nào, ngươi có linh vật muốn cho ta thu?" Cố Uyên gật đầu, tay áo vung lên, minh lưới quỷ nện từ chỗ tối leo ra, tám con tinh hồng mắt kép lóe ra u quang. Cửu giai minh lưới quỷ nện. Tô Yêu Yêu con ngươi hơi co lại, lập tức giống như cười mà không phải cười, "Nói đi, điều kiện gì?" Cố Uyên đưa tay trái ra, năm ngón tay mở ra, năm cây cửu giai linh dược. Dừng một chút, lại bổ sung, 10 cây cũng được. Tô Yêu Yêu kèm chút bị nước trà hạ đến, ngươi ngược lại là sẽ ngay tại chỗ lên giá. Nhưng nàng cũng không do dự, lật tay lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong chỉnh tề trưng bày 10 cây cửu giai linh dược, linh khí mờ mịt, hiển nhiên phẩm chất cực tốt. Thành giao. Nàng đem hộp ngọc giao cho Cố Uyên, lập tức lấy ra một tòa khéo léo đẹp đẽ kim tháp, thân tháp phủ văn lưu chuyển, tản ra huyền ảo khí tức. Có thể thu phục nó. Nàng xác nhận nói. Cố Uyên gật đầu, nó đã bị ta thuần phục, sẽ không phản kháng. Tô Yêu Yêu không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay một điểm, linh lung tháp lăng không bay lên, đón gió căng phồng lên đến cao khoảng một trượng, kim quang rơi xuống, đem minh lưới quỷ nện bao phủ. Quỷ nện thấp tê một tiếng, cũng không dãy rủa, ba hơi qua đi, kim quang thu liễm, quỷ nện đã bị thu hút trong tháp, mà thân tháp tầng thứ nhất thì nổi lên ngầm hào quang màu đỏ. Xong rồi, Tô Yêu Yêu mừng rỡ không thôi, kiểu giai linh thú thế nhưng là hiếm thấy đến cực điểm chiến lực. Cố Uyên chắp tay nói chúc, lập tức nghiêm sắc mặt, bất quá, có chuyện đến nhắc nhở ngươi. Ừm. Dược Vương Quốc có thể sẽ ra tay với ngươi. Tô Yêu Yêu con ngươi đột nhiên co lại, linh vu tin tức tiết lộ. Ừm. Cố Uyên khẽ bước cằm. Cái này, ta lúc ấy chỉ là thuận miệng nhắc lên, lại không ấn định chính là linh vu tộc nhân. Dược Vương Quốc dựa vào cái gì nhận định là ta cố ý mưu hại? Tô Yêu Yêu vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh giải thích, Dược Vương Quốc tuần tự phái ba nhóm nhân mã tiến vào trường trạch. Nhóm đầu tiên từ lục trưởng lao xuất lĩnh, toàn quân bị diệt, nhóm thứ hai 6 vị thánh cảnh cường giả, đều táng thân quỷ nệ miệng, cuối cùng ngay cả sư tổ ba kích tiên đều tự thân xuất mã, cái này mới làm kinh sợ mà đẩy lùi quỷ nệ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bảy vị thánh cảnh vẫn lạc, thảm trọng như vậy tổn thất, Dược Vương Cốc sao lại từ bỏ ý đồ? Bọn hắn tất nhiên sẽ tra rõ việc này. Dưới mắt chỉ có hai đầu manh mối, binh lưới quỷ nện cùng sớm nhất tin tức chuyển ra ngươi. Bọn hắn không chỉ có sẽ truy tra ngươi, càng sẽ vận dụng siêu hồn chi thuật. Cố Uyên ngữ khí dần dần chìm. Tô Yêu Yêu nghe vậy lông mày đứng đấy, nhìn hằm hằm Cố Uyên, khó trách ngươi đem quỷ nện kín đáo đưa cho ta. Nguyên lai là sợ dẫn lửa thiêu thân. Ta liền biết ngươi không có ý tốt, đem linh dược còn tới. Cố Uyên không chút hoang mang khoát tay cười nói, làm gì tức giận? Dù sao đều tránh không khỏi Dược Vương cốc truy sát, nhiều con linh thú ngược lại nhiều phần bảo hộ. Tô Yêu Yêu trầm mặc một lát, yếu ớt thở dài, ta lưu lạc đến tận đây, toàn bái ngươi ban tặng. Về sau muốn cùng toàn bộ Dược Vương cốc là địch, như ba kích thiên đem người vây quét, Bắc Linh đem không tà chỗ dung thân. Nàng dương mắt nhìn hướng phương xa, thanh âm dần dần thấp, ta nên đi con đường nào? Cho nên, ngươi đến tạm thời rời đi Lưu Ly Vân Cư. Cố Uyên nói, giúp ta bắt giữ cựu giai linh thú, mỗi bắt một con, xem giá trị, ta cho ngươi cựu giai đan dược làm thù lao. Tô Yêu Yêu khí cười, ta đều sắp bị truy sát, còn có tâm tư giúp ngươi bắt linh thú. Cố Uyên kiên nhẫn giải thích, Dược Vương cốc mặc dù nghị tra manh mối, nhưng sẽ không gióng trống thua chiêng. Chỉ cần ngươi không tại Lưu Ly Vân Cư, bọn hắn tìm không thấy người, cũng không dám mạo mặt. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi không đến trăm tuổi đã là đại thánh, tiềm lực vô hạn, tương lai sân khấu là linh tiêu giới. Linh Lung Tháp vị trí có hạn, muốn giả, liền phải trang bê minh lưới quỷ nện mạnh mấy lần linh thú. Tô Yêu Yêu trầm mặc một lát, hỏi, muốn tránh bao lâu? Nhanh thì một năm, nhiều nhất ba năm. Cố Uyên ngữ khí chắc chắn, ta cam đoan, Dược Vương cốc sẽ không uy hiếp được ngươi. Tô Yêu Yêu nhìn chằm chằm hắn, ngươi lấy cái gì cam đoan? Cố Uyên cười nhạt một tiếng, ta 19 tuổi, siêu phàm cửu trọng, có thể luyện cửu giai đan dược, còn có thể để cửu giai linh thú cúi đầu nghe lệnh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, thời gian 3 năm, đầy đủ để ngươi rút ngắn cùng ba kích thiên chênh lệch. Tô Yêu Yêu bị tự tin của hắn lây nhiễm, cuối cùng than nhẹ một tiếng, "Tốt, ta tin ngươi một lần." Nàng đứng dậy, váy đỏ tung bay, "Ta sẽ đi tìm linh thú, nhưng ngươi tốt nhất nói được thì làm được." Cố Uyên gật đầu, hợp tác vui vẻ. Hai người không có lại nhiều lưu, Tô Yêu Yêu hóa thành một đạo hồng ảnh rời đi, mà Cố Uyên thì câu thông hư không châu, thân hình dần dần nhạt đi, trở về Thiên Liên. Đi vào Truy Phong đường, Cố Uyên phát hiện Phương Thiên Họa đang cùng Lâm Bắc thấp giọng trò chuyện. Hai người gặp Cố Uyên đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Uyên ca đến rất đúng lúc. Phương Thiên Họa khó nén hưng phấn, Dược Vương cốc xảy ra chuyện lớn. Kế Lục trưởng lão vẫn lạc về sau, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão cũng gây tại trướng trạch chi địa, tính cả Long Mạch Tông tông chủ, Liệt Đao Tông đại trưởng lão, cùng chiến phủ chủ, còn có 10 đại cao thủ xếp hạng thứ 10 trình bản kỳ, 7 vị thánh cảnh cường giả toàn quân bị diệt. Lâm Bác niết miệng cười một tiếng, nhất diệu chính là, không biết ai thả ra linh vu tộc tại trướng trạch chi địa tin tức giả, Dược Vương cốc thế mà thật tin, liên tiếp phái người chịu chết. Cố Uyên trong mắt lóe lên mỉm cười, trầm ngâm nói, Lâm Bác, tiếp tục mật thiết chú ý Dược Vương cốc độc tính. Phương Thiên Họa, làm tốt đề phòng chuẩn bị, Dược Vương cốc ăn như thế thiệt thòi lớn, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Phương Thiên Họa nhìn xem Cố Uyên tiểu dung, đột nhiên trừng to mắt, Uyên ca, hẳn là cái này. Đây đều là tay của ngài bút. Cường quốc đúng là chúng ta. Lâm Bắc cũng kịp phản ứng, hít sâu một hơi. Phương Thiên Họa mặt mũi tràn đầy rung động, một kế diệt thất thánh. Uyên ca thủ đoạn này. Cố Uyên khoát khoát tay, bất quá là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa thôi. Lâm Bắc, ngươi phái người điều tra cựu giai linh thú hạ lạc, ta tự sẽ an bài nhân thủ bắt giữ. An bài thỏa đáng về sau, Cố Uyên trực tiếp tiến về Ngộ Đạo Sơn núi. Hắn bây giờ đã là siêu phàm cựu trọng đỉnh phong, khoảng cách thánh cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước. Nhưng một bước này, cần võ đạo cảm ngộ hoặc đặc thù cơ duyên. Ngộ Đạo trên sơn núi, mười mấy tên tiên nguyên võ giả ngay tại diễn luyện võ kỹ. Gặp Cố Uyên đến, đám người nhao nhao dừng lại hành lễ. Cố Uyên cũng không tàng tư, bắt đầu vì bọn họ giảng giải võ đạo nghi nan. Khí hải như lô, linh lực vì lửa. Vận chuyển chu thiên lúc, cần giống như xuân phong hóa vũ, không thể vội vàng sao động. Dược Vương cốc trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Ba kích thiên đem đầu kia nện chân gãy cùng linh vu tộc nhân ngâu ném trên bàn, thanh âm băng lãnh, trong 2 tháng, ta Dược Vương cốc hao tổn 3 vị trưởng lão, 4 vị minh hữu mất mạng. Hiện tại có thể xác định, bọn hắn đều là bị minh lưới quỷ nện dẫn vào cả bẫy, mà quỷ kia nện phía sau, tất có người điều khiển. Nhị trưởng lão cẩn thận kiểm tra con rối sau trầm giọng nói, những con rối này chế tác tinh tế, tuyệt không phải linh vu tộc có thể chế tác. Chúng ta quả thật bị người làm cùng. Cha, nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Ngũ trưởng lão giận đập bàn. Ba kích thiên ánh mắt như điện, trước hết nhất cung cấp linh vu tộc tin tức chính là Tô Yêu Yêu, nàng này hiểm nghi lớn nhất. Tô Yêu Yêu là thánh cảnh bắt trọng, đứng hàng Bắc Linh 10 đại cao thủ đại trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử. Thì tính sao? Ba kích thiên hừ lạnh, ta Dược Vương cốc chưa từng sợ qua ai. Tân Đông Hải, ngươi phái đại trưởng lão đi mời Tô Yêu Yêu đến Dược Vương cốc làm khách. Nhị trưởng lão phụ trách truy tra minh lưới quỷ nện hạ lạc. Sau 3 ngày, nhị trưởng lão vội vàng hồi báo, Bắc Bộ núi hoang một vùng có người phát hiện minh lưới quỷ nện tung tích. Dược Vương cốc lập tức phái ra tinh nhuệ, bắt đầu loại bỏ phụ cận tất cả bang phái thế lực. Sau 7 ngày, đại trưởng lão từ Lưu Ly Vân cư trở về, sắc mặt khó coi, Tô Yêu Yêu ra ngoài du lịch, chỉ lưu lại Trương Thiện Điểu, nói có việc nhưng lưu tin. Dược Vương cốc mặc dù thế lớn, nhưng cũng không dám bèn bèn bởi vì một cái suy đoán, liền gióng trống khua chiêng lùng bắt một vị tiếp cận đại thánh cường giả, đành phải thông chi các phương minh hữu thay chuyển đặt mời. Chương 278, Tuyết Hầu chương 278, Tuyết Hầu 10 ngày sau, Cố Uyên ngay tại Ngộ Đạo Sơn núi dậy học lúc, một thị vệ vội vàng đưa tới một phong tiêu ký thân khải phong thư. Người đưa tin đâu? Cố Uyên tiếp nhận phong thư, cảm ứng được phía trên lưu lại khí tức cường đại. Đã rời đi, thuộc hạ ngay cả bóng người đều không thấy rõ. Thị vệ hổ thẹn cúi đầu. Cố Uyên mở ra phong thư, bên trong chỉ có đơn giản một hàng chữ, Tam Phong Ngai phía tây rừng đầm, có cửu giai linh thú ẩn hiện. Chữ viết xinh đẹp bên trong mang theo một tia bông thả, Cố Cố Uyên lập tức nhận ra là Tô Yêu Yêu thủ bút. Tiếp tục diễn luyện. Cố Uyên dặn dò một tiếng, thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Hai khắc đồng hồ về sau, Cố Uyên đi vào Tam Phong Nhai phía tây. Nơi đây cổ mục che trời, một vũng bích đầm khảm ở trong rừng, sương mù mờ mịt. Cố Uyên thét dài một tiếng, thanh âm giữa khu rừng quen quẩn. Ồn ào quá. Hồng ảnh hiện lên, Tô Yêu Yêu từ ngọn cây phiêu nhiên mà xuống, tiện tay đem một cái quái vật khổng lồ ném ở Cố Uyên trước mặt. Bụi đất tung bay bên trong, Cố Uyên thấy rõ kia đúng là một con bị trói gô thanh sư tử. Đầu này cựu giai linh thú giờ phút này thoi thoát, trên thân hiện đầy vết thương, hiển nhiên trải qua kịch liệt vật lộn. Ngươi làm sao bắt đến? Cố Uyên khó nén chấn kinh. Thanh sư tử lấy phòng ngự lấy xương, sau khi thành niên lân giáp có thể so với thanh khí, bình thường thánh cảnh đều khó mà phá phòng. Tô Yêu Yêu vô vỗ tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi, nó ngay tại đáy đầm đi ngủ, ta dùng linh lung tháp bao lại đầm miệng, đem nó bước đi ra đánh 3 ngày 3 đêm. Nàng rôi ra ngọc thủ, giá trị nhiều ít. Cố Uyên kiểm tra thanh sư tử tình trạng về sau, cho ra báo giá, 10 cái cựu giai đan dược. Thành giao. Tô Yêu Yêu nhãn tỉnh sáng lên. Cố Uyên lấy ra một cái bình ngọc đưa tới, 5 mai kim lân đan, 3 cái phần thiên đan, 2 cái ẩn thần đan. Tô Yêu Yêu kiểm tra không sai sau nhận lấy, lại tiếp nhận Cố Uyên đưa tới một quyển gia thú, đây là Bắc Linh giới đã biết cựu giai linh thú phân bố cùng đặc tính. Cố Uyên giải thích nói, màu đỏ tiêu ký tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, thích hợp thu phục. Tô Yêu Yêu thô sơ giản lược quét qua, nhíu mày nói, ngươi đã sớm chuẩn bị. Đôi bên cùng có lợi thôi. Cố Uyên mỉm cười, ngươi tiếp tục tìm kiếm, thủ lao không thay đổi. Tô Yêu Yêu đem gia thú cất kỹ, đột nhiên hạ giọng, Dược Vương cốc phái người đi Lưu Ly Vân cư tìm ta. Trong dữ liệu, Cố Uyên thần sắc không thay đổi, ngươi gần đây không muốn trở về, bọn hắn tìm không thấy người, tự nhiên không thể làm gì. Chỉ hy vọng như thế. Tô Yêu Yêu nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, hình ảnh dần dần nhạt đi, nửa tháng sau, gặp ở chỗ cũ. Đợi Tô Yêu Yêu rời đi, Cố Uyên ngồi xổm người xuống, lòng bàn tay hiện hiện một viên kỳ dị phù văn, nhẹ nhàng đặt tại thanh sư tử cái trán. Trùng hôn nhập cổ, từ đây nghe ta hiệu lệnh. Như dám phản kháng, hồn phi phách tán. Thanh sư tử gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hung quang dần dần hóa thành thuận theo. Cố Uyên hài lòng gật đầu, mang theo đầu này cựu giai linh thú trở về Thiên Nguyên. Mới vừa vào cứ điểm, hắn liền phân phó nói, tiềm ẩn dưới mặt đất, không phải ta triệu hắn không được hiện thân. Thanh sư tử thân hình chấm xuống, như cá vào nước dung nhập trong đất biến mất không thấy gì nữa. Hàn nha trên thành không, ba đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi vào Ngọc Đan Tông trước sân môn. Liêu Kình Thiên sửa sang lại áo bào, sau lưng hai tên siêu phàm cảnh lão giả túc nhiên nhi lập. Ngọc Đan Tông làm Bắc Linh giới đông bộ khá lớn đan đạo thế lực, sơn môn khí thế rộng rãi, đan hương lở lở. Thiên Nguyên Liêu Kình Thiên, đến đây tiếp Ngọc Đan Tông các vị đạo hữu. Liêu Kình Thiên cất cao giọng nói, thanh âm ở trong núi quanh quẩn. Không bao lâu, sơn môn mở rộng, số tên đệ tử xếp hàng đón lấy. Cầm đầu nam tử trung niên chắp tay nói, Liêu đường chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão đã ở phòng tiếp khách chờ. Đi vào phòng tiếp khách, hai vị lão giả tóc trắng đứng dậy đón lấy. Đại trưởng lão khuôn mặt gầy gò, nhị trưởng lão thì hơi có vẻ phúc hậu, đều là siêu phàm đỉnh phong tu vi. Nghe qua Thiên Nguyên Liễu đường chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm. Đại trưởng lão tiếu dung ấm áp, ánh mắt lại trong bóng tối dò xét vị này Thiên Nguyên nhân vật trọng yếu. Liễu Kình Tiên chắp tay hoàn lễ, hai vị trưởng lão khách khí. Thiên Nguyên mới đến, chuyên tới để tiếp Ngọc Đàn Tông các vị đạo hữu. Thị nữ dâng lên linh trà, hương trà lượn lờ. Nhị trưởng lão khẽ nhấp một cái, thử dò xét nói, không biết Liễu đường chủ lần này đến đây, có gì chỉ giáo? Liễu Kình Tiên buông xuống chén trà, đi thẳng vào vấn đề, một là muốn cùng Quý Tông thương nghị tương lai đan dược sinh ý hợp tác, hai là mời Quý Tông luyện đan sư tham gia ta Thiên Nguyên Đan Đạo học đường thứ 2 kỳ học tập. Bên trong phòng tiếp khách lập tức an tĩnh lại. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trao đổi một ánh mắt. Thiên Nguyên Đan Đạo học đường, thế nhưng là kia có thể học được cựu chuyển luyện đan thuật học đường. Nhị trưởng lão trong mắt lóe lên một tia sốt ruột. Liễu Kình Tiên mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Thời kỳ thứ nhất học đường tiếng vọng vô cùng tốt, thứ 2 kỳ đem khuyết chương đại quy mô, thiết kế thêm càng nhiều cao giai đan đạo chương trình học. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, không biết nếu ta tông không cùng Thiên Nguyên hợp tác có thể hay không vẫn phái đệ tử tham gia học đường. Lời này hỏi được ngay thẳng, Liễu Kình Thiên lại không ngạc nhiên chút nào. Hắn thở mở cười một tiếng, tự nhiên có thể. Thiên Nguyên mở trường đường, chỉ tại thôi động Bắc Linh giới đan đạo phát triển, bất luận hợp tác hay không, đều đối xử như nhau. Nhị trưởng lao rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đại trưởng lao thì truy vấn, kia hợp tác một chuyện. Phương thức hợp tác linh hoạt. Liễu Kình Thiên thông dong nói, nhưng liên hợp mở đan trại, cũng có thể kỹ thuật giao lưu, thậm chí chỉ là đơn thuần dược liệu mua bán. Thiên Nguyên tôn trọng các tông lựa chọn. Đang lúc bầu không khí dần vào giai cảnh, cửa phòng tiếp khách bị đẩy ra. Một làn gió thơm đánh tới, đám người nhao nhao đứng dậy. Tông chủ trở về. Nhị trưởng lao thấp giọng nói, chỉ gặp một vị thân mang tím nhạt váy dài nữ tử chậm rãi mà vào. Nàng ước chừng 30 tuổi bộ dáng, da như mỡ đông, khuôn mặt như bẽ, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị do ung dung hoa quý. Đi theo phía sau số tên trưởng lão đệ tử, chiến trận không nhỏ. Nhan tông chủ. Liêu Kình Tiên chắp tay thăm hỏi. Nhan Ngọc Hà mỉm cười, thanh âm dịu dàng, Liêu đường chủ đường xa mà đến, Ngọc Hà không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Đám người ngồi xuống lần nữa, Liêu Kình Tiên lần nữa nói rõ ý đồ đến. Nhan Ngọc Hà nghe xong, lại trực tiếp hỏi, nếu ta Ngọc Đan Tông không cùng Thiên Nguyên hợp tác, có thể hay không vẫn đi học đường học tập? Vấn đề này cùng đại trưởng lão không có sai biệt, Liêu Kình Tiên trong lòng cười thầm, trên mặt lại nghiêm mặt nói, tự nhiên có thể. Thiên Nguyên mở trường, hữu giáo vô loại. Nhan Ngọc Hà trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, ta tông cùng Dược Vương cốc có chút nguồn gốc, nhưng Thiên Nguyên đang đạo tạo nghệ sát thực làm cho người hướng tới. Liêu Kình Tiên hiểu rõ, Nhan tông chủ không cần khó xử. Thiên Nguyên cùng Dược Vương cốc cân đoán, sẽ không liên lụy đến học đường học viên. Tốt một cái hưu giáo vô loại. Nhan Ngọc Hà vỗ tay tán thưởng, Thiên Nguyên lòng dạ, sắp thực viễn siêu Dược Vương cốc. Ta tông chắc chắn chọn phái đi đệ tử ưu tú tiến về học tập. Gặp chính sự thỏa đàm, Liêu Kình Tiên lời nói xoay chuyển, nghe nói Nhan tông chủ mới vừa đi khánh bảo các chọn lựa linh sủng. Nâng lên cái này, Nhan Ngọc Hà trong mắt lập tức sáng lên hào quang, đúng vậy. Khánh bảo các mới đến Tuyết Hầu rất là đáng yêu, ta cố ý đi chọn lựa hai con. Tuyết Hầu. Liêu Kình Tiên lộ ra vừa đúng hiếu kỳ, không biết là bực nào linh thú, lại cực khổ tông chủ tự mình tiến về. Nhị trưởng lão cười giải thích, chỉ là nhất giai linh thú, nhưng khánh bảo các thuần hóa Tuyết Hầu thông nhân tính, có thể nghe hiểu nhân ngôn, sẽ còn làm chút vụn vặt nhỏ sống, bộ dáng lại lấy vui, rất thụ nữ tu ưu ái. Liêu Kình Tiên trong lòng hơi động, không biết có thể nhìn qua. Nhan Ngọc Hà vui vẻ đứng dậy, Liêu đường chủ có hứng thú, tự nhiên có thể. Xin mời đi theo ta. Đám người rời bước đến một chỗ tinh xảo biệt lạc. Vừa mới tiến cửa sân, chỉ nghe thấy chi chi tiếng kêu. Chỉ gặp hai con toàn thân trắng như tuyết khỉ con chính trên đồng cỏ truy đuổi một trái bóng ra, bọn chúng mặc màu đỏ áo thân nhỏ cùng quần đùi, da lông sạch sẽ xoa tung, động tác linh xảo đáng yêu. Tiểu Tuyết, Tiểu Ngọc, tới. Nhan Ngọc Hà khẽ gọi một tiếng. Hai con tuyết hầu lập tức dừng lại chơi đùa, khéo léo chạy đến trước mặt mọi người, lại ra dáng làm cái vai chào, chọc cho đám người buồn cười. Liêu Kình Tiên ngồi xổm người xuống, thử quan sát kỹ. Cái này tuyết hầu sát thực cùng bình thường linh thú khác biệt, ánh mắt linh động, cử chỉ gần như nhân loại hài đồng. Khánh bảo các thuần thú chi thuật, tưởng thật. Liêu Kình Tiên từ đáy lòng tán thưởng. Nhan Ngọc Hà cười nói, Liêu đường chủ như thích, ta nhưng tặng ngươi một con. Lần này mua hai con, một được một cái. Liêu Kình Tiên vội vàng khoát tay, cái này như thế nào khiến cho? Không sao. Nhan Ngọc Hà khăng khăng nói, coi như là cảm ơn Thiên Nguyên mở ra học đường thành ý. Nói, nàng ngoắc để con kia mâu khỉ tới, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Liêu Kình Tiên lúc này mới chú ý tới, cái này tuyết hầu không chỉ có bộ dáng đáng yêu, dáng người tỷ lệ lại cũng phù hợp nhân loại thẩm mỹ, trước ngực có chút hở ra, vòng eo tinh tế. Nhan Ngọc Hà tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, lại trực tiếp kéo ra tuyết hầu áo tên nhỏ, khánh bảo các tuyết hầu trải qua đặc thù bồi dưỡng, một ít bộ vị, rất thụ nữ tú yêu thích. Liêu Kình Tiên nhất thời nghẹn lời, chỉ gặp kia tuyết hầu trước ngực sát thực phát dục đến gần như nhân loại nữ tính, nhưng lại không mất hầu loại da tính đẹp. Cái này hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng kết quả. Cái này, giá bán bao nhiêu? Liêu Kình Tiên nhịn không được hỏi. Nhan Ngọc Hà khẽ vuốt tuyết hầu lông tóc, bình thường nhất cũng muốn 100 triệu lượng bạc ngân. Giống cái này, muốn 2 ức. 2 ức? Liêu Kình Tiên kem chút cắn được đầu lưỡi. Phổ thông nhất giai linh thú, vạn lượng bạc chính là giá trên trời. Cái này tuyết hầu mặc dù đặc thù, nhưng cuối cùng chỉ là nhất giai linh thú a. Nhìn thấy Liêu Kình Tiên phản ứng, Nhan Ngọc Hà mỉm cười, vật hiếm thì quý. Khánh bảo các tuyết hầu số lượng có hạn, mỗi lần đẩy ra đều bị cướp mua trống không. Cái này mẫu khỉ ta vốn định lưu làm loại khỉ. Liêu Kình Tiên hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, Nhan tông chủ ý đẹp tâm lĩnh, nhưng lễ vật này quá quý giá, Liêu mộ thực sự không thể bị tu. Nơi này là 2 ức 5000 vạn lượng ngân phiếu, xin hãy nhận lấy. Nhan Ngọc Hà còn muốn từ chối, Liêu Kình Tiên đã xem kia mẫu khỉ tiếp nhận, ngân phiếu nhét vào trong tay nàng, coi như là ta hướng khánh bảo các mua. Không biết Nhan tông chủ có thể cáo chi, cái này khánh bảo các ở nơi nào còn có chi nhánh. Rời đi Ngọc Đan tông lúc, Liêu Kình Tiên trong ngực thêm một cái nhu thuận tuyết hầu, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Lão Lý lập tức đưa tin về Thiên Nguyên. Liêu Kình Tiên đối tùy hành lão giả nói, nói cho Huyên ca, ta phát hiện một môn có thể so với in sao sinh ý. Kia tuyết hầu tựa hầu nghe hiểu hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ chi chi kêu hai tiếng, lại giống như là tại phụ họa. Liêu Kình Tiên không khỏi bật cười, nhẹ nhàng nuốt nuốt nó cái đầu nhỏ. Đi, chúng ta đi chiếu cố cái này khánh bảo cát. Chương 279, chen ép chương 279, chen ép 10 ngày sau, Cẩm Tú trên đỉnh. Cố Huyên đứng chắc tay, trước mặt Tô Yêu Yêu đưa tới bóng đen thần viên. Đầu này cựu giai linh thú thân cao vượt qua chín thước, toàn thân đen như mực, bắp thịt cuồn cuộn, hai tay rủ xuống đầu gối, một đôi mắt vàng sáng ngời có thần, tản ra hung hãn khí tức. Kể từ hôm nay, ngươi liền tại ngọn núi này tu hành. Cố Huyên lấy ra một cây toàn thân đen nhánh trường côn, côn thân khắc đầy phức tạp đường vân, này côn lấy vạn tinh huyền thiết làm chủ tài, trộn lẫn vào càn lam đốt thiên diễm rèn luyện mà thành, nặng 3600 cân. Thần viên tiếp nhận trường côn, tiện tay múa mấy lần, lại mang theo gào thét phong thanh. Nó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng nanh, hiển nhiên đối vũ khí này cực kỳ hài lòng. Xem trọng. Cố Huyên lấy ra một cây phổ thông côn sắt, bắt đầu biểu thị cơ sở côn pháp. Bổ, quét, chọn, đâm. Mỗi cái động tác đều tinh chuẩn đúng chỗ, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Thần viên không chớp mắt nhìn xem, mắt vàng bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Biểu thị hoàn tất, nó lại ra dáng bắt trước mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, nhưng chiêu thức tinh túy đã đến 7-8 phần. Cố Huyên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái này bóng đen thần viên ngộ tính viễn siêu mong muốn, khó trách Tô Yêu Yêu nói nó là trời sinh chiến sĩ. Tiếp tục luyện. Cố Huyên phân phó một tiếng, quay người đi hướng đỉnh núi khác một bên. Thanh sư tử chính ghé vào trên một tảng đá lớn phơi nắng, gặp Cố Huyên đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Đầu này tương tự sư tử cựu giai linh thú toàn thân bao trùm lấy thanh lớp vảy màu vàng nóng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hôm nay dạy ngươi địa mạch tập kích. Cố Huyên lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn thổ linh lực màu vàng, chậm rãi theo xuống đất thanh sư tử cái chán, này thuật có thể mượn địa mạch chi lực tuấn gian di động, phối hợp ngươi thổ độn tiên phú, uy lực tăng gấp bội. Thanh sư tử nhắm mắt tiêu hóa một lát, đột nhiên thân hình trầm xuống, như cá vào nước tan xuống dưới đất. Sau một khắc, ba ngoài 10 trượng mặt đất đột nhiên nổ tung, một đạo bóng xanh tựa như tia chớp đập ra, lợi trảo mang theo năm đạo hàn mang, đem một khối cự thạch ngàn cân xé thành mảnh nhỏ. Không tệ. Cố Uyên hài lòng gật đầu, sẽ dạy ngươi một chiêu bảo mệnh chi thuật, thiền xấu thoát xác. Gặp cương địch lúc, nhưng bỏ bộ phận lân giáp mê hoặc đối thủ, chân thân trốn xa. Hai con cựu giai linh thú tại cẩm tú trên đỉnh chăm học khổ luyện, Cố Uyên thì ở một bên suy tư càng sâu tầng vấn đề. Như thế nào để linh thú đột phá huyết mạch hạn chế, giống nhân loại đồng dạng thông qua tu hành không ngừng tăng lên. Hắn lấy ra giấy bút, bắt đầu ghi chép hai con linh thú thân thể số liệu. Bóng đen thần viên kinh mạch tráng kiện nhưng đơn giản, thanh sư tử thì phức tạp chút, lại đều tồn tại cùng một vấn đề, linh lực vận hành lộ tuyến có đi không về không cách nào hình thành tuần hoàn. Nếu có thể tại bọn chúng thể nội tạo dựng cùng loại nhân loại chu thiên tuần hoàn, Cố Uyên tự lẩm bẩm, trong đầu hiện hiện các loại khả năng phương án. Thời gian như nước chảy lặng yên trôi qua. Thiên Uyên đang trải đám sứ giả qua lại Bắc Linh giới các nơi, không ngừng truyền về hợp tác tin chiến thắng. Phương Thiên Họa căn cứ các nơi báo danh tình huống tính ra, bản kỳ đang đạo học đường học viên quy mô đem đột phá vào người, toàn bộ Thiên Uyên trên dưới đều vì này bận rộn chuẩn bị, bảo đảm trận này thịnh sự vạn vô nhất thất. Cùng lúc đó, Dược Vương cốc nghị sự trên đỉnh, mây mù lượn lờ ở giữa, Tần Đông Hải cùng một các vị cấp cao đứng ở đỉnh núi. Vốn nên làm cho người tâm thần thanh thản mùi thuốc gió núi, giờ phút này lại khu không tiêu tàn đám người giữa lông mày vẻ lo lắng. Tô Yêu Yêu hạ lạc, vẫn là không có tiến triển sao? Tần Đông Hải thanh âm trầm thấp như sấm rền, tại đỉnh núi quanh quẩn. Vị cốc chủ này biết rõ, như tìm không thấy vị này nhân vật mấu chốt, truy tra phía sau màn hắc thủ manh mối liền sẽ triệt để gián đoạn. Nhị trưởng lão không người bẩm báo, Lưu Ly Vân cư từ đầu đến cuối không người trả lời. Bất quá có thám tử hồi báo, từng tại Bắc Cảnh gặp qua Tô Tiên Tử, nghe đồn nàng đã đột phá tới đại thánh cảnh giới, chỉ là tin tức chưa chứng thực. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không không biến sắc. Như truyền ngôn là thật, chớ nói cưỡng ép siêu hồn sẽ làm tức giận một vị đại thánh, riêng là Dược Vương cốc có thể hay không chế trụ đối phương đều là ẩn số. Cho dù sư tổ Ba Kích Thiên tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể nắm vững thắng lợi. Một khi kết xuống cửu oán lại chưa thể chạm thảo trừ căn chờ đợi Dược Vương cốc chắc chắn là tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão thăm dò tính mà hỏi thăm, "Cốc chủ, việc này còn muốn tiếp tục truy tra sao?" Tần Đông Hải trầm tư thật lâu, ánh mắt thâm thúy, "Việc này quan hệ trọng đại, đương từ sư tổ định đoạt. Nhưng hàng đầu sự tình, là nghi cách đem Tô Yêu Yêu mời đến Dược Vương cốc." Truyền lệnh xuống, vận dụng hết thể mạng lưới quan hệ, cần phải mau chóng cùng nàng bắt được liên lạc. Thuộc hạ cái này phải. Nhị trưởng lão lĩnh mệnh lui ra. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão lời nói xoay chuyển, còn có một chuyện cần bẩm báo cấp chủ. Gần đây Bắc Linh giới quật khởi một cái tên là Thiên Nguyên luyện đan thế lực, mặc dù phát tích tại biên thủy chi địa, lại tại ngắn ngủi trong một năm thanh danh vang dội. Bọn hắn khai sáng Thiên Nguyên đan đạo học đường hấp dẫn số lớn luyện đan sư đầu nhập, lúc trước tham dự học tập thế lực cơ hồ đều thành bọn hắn hợp tác đồng bạn. Đại trưởng lão dừng một chút, ngữ khí nghiêm trọng, như mặc kệ phát triển, chỉ sợ không tới 3 năm, Trung Châu bên ngoài đan đạo thế lực đều sẽ lấy Thiên Nguyên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cứ thế mãi, chắc chắn dao động ta Dược Vương cốc căn cơ. Phải chăng muốn xuất thủ trên ép? Tần Đông Hải ngồi ngay ngắn chủ vị, đốt ngón tay khẽ chọc lan can, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nhị trưởng lão. Liên quan tới cái này Thiên Nguyên học đường, nhưng tra được cái gì? Nhị trưởng lão tiến lên một bước, chắp tay nói, "Hồi cốc chủ, thuộc hạ đã sai người tuần tra. Cái này Thiên Nguyên mặc dù bắt nguồn từ biên thủy, nhưng tuyệt không phải bình thường thế lực." Hắn dừng một chút, thanh âm đệ thấp mấy phần, "Bọn hắn từng diệt Nguyên đạo cùng, chảm hoang tộc trước tộc trưởng, càng cùng khí cát, xem sao các kết minh, nội tình thâm hậu, tuyệt không phải dễ tới bối." Tần Đông Hải nhíu mày, đốt ngón tay dừng lại, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. "Có ý tứ." Hắn chậm rãi mở miệng, tiếng nói trầm thấp, "Cái này Thiên Nguyên, ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay." Hắn đứng người lên, chắp tay dạ bước, thanh âm trong điện quanh quẩn. Bọn hắn lấy miễn phí truyền nghề làm mồi nhử, thu nạp thiên hạ luyện đan sư, bồi dưỡng được một nhóm có thể luyện chế thượng phẩm đan dược nhân tài. Lại lấy độc môn đan dược xung kích các nơi thị trường, làm cho bản thổ thế lực cùng đường mặt lộ, cuối cùng lại đem hợp nhất, cấp tốc khuyết trường. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, hay hơn chính là, bọn hắn mượn học đường chi danh, đã kiếm lời thanh danh, lại lôi kéo được lòng người. Dù là đã từng là đối thủ, bây giờ cũng có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy, hợp tác kháng khít. Được cả danh và lợi, thủ đoạn cao minh. Trong điện chúng người vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao gật đầu. Tần Đông Hải dừng bước lại, ánh mắt như lao. Bọn hắn lựa chọn tại biên tùy lập nghiệp, chính là sợ quá sớm gây nên chú ý của chúng ta. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn sẽ thẩm thấu Trung Châu, cùng ta Dược Vương cốc tranh đoạt đan đạo khí vận. Hắn mãnh xoay người, tay áo vung lên. Đã như vậy, chúng ta liền lấy đạo của người, trả lại cho người. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão tiến lên một bước, chắp tay nói, cốc chủ xin phân phó. Tần Đông Hải khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười. Ngươi mang mấy tên tinh nhuệ đệ tử, lấy giao lưu luận bản chi danh, tiến về Thiên Nguyên học đường phá quán. Đợi ngươi đánh bại bọn hắn về sau, liền trắng trợn tên dương, để người trong thiên hạ biết, Thiên Nguyên đang đạo, không gì hơn cái này. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Đợi bọn hắn danh vọng bị hao tổn, chúng ta liền thuận thế đẩy ra Dược Vương cốc đan đạo học đường, cùng biên thủy thế lực hợp tác, triệt để trưởng khống Bắc Linh đan đạo thị trường. Một lần mất và suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trong điện chúng người mừng rỡ, thề thanh đáp, cốc chủ anh minh. Đại trưởng lão đuốt râu cười một tiếng, thần sắc tự tin, lão phu định tại Thiên Nguyên học đường nhập học ngày đó tiến về, để bọn hắn ngày đầu liền mất hết thể diện, này giới học viên, tất thành trò cười. Tần Đông Hải hài lòng gật đầu, trong mắt phong mang tất lộ. Tốt. Vậy liền, để Thiên Nguyên biết, ai mới là đan đạo chí tôn. Chương 280, việc ác chương 280, việc ác cẩm tú đỉnh núi, sương sớm chưa tán. Cố Uyên đứng chắc tay, tay áo tại lạnh thấu xương gió núi bên trong bay phất phới. Ba ngoài mười trượng, bóng đen thần viên cầm trong tay ô kim trường côn, bắp thịt cả người như sắt đúc kéo căng. Cặp kia đồng tử màu vàng bên trong chiến ý sôi trào, quanh thân yêu lực hóa thành như thực chất hắc vụ quấn. Lại đến. Cố Uyên đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khí phá không mà đi. Thần viên trong cổ phát ra trầm thấp gào thét, trường côn bỗng nhiên hóa thành ba đạo tàn ảnh, chính là Cố Uyên thân chuyển sát chiêu thần long ba bung đôi. Côn gió xé rách không khí, lại mặt đất nham thạch bên trên cày ra ba đạo danh sâu. Thứ nhất côn thẳng đến cổ họng, thứ hai côn quét ngang eo, thứ ba côn như Thái Sơn áp đỉnh đánh phía thiên linh. Đinh, đinh, đinh. Cố Uyên cũng chỉ làm kiếm, thời hợt liền chút ba lần. Mỗi một lần đầu ngón tay cùng côn phong chạm nhau, đều bắn ra tiếng sắt thép va chạm. Thần viên bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước, ố kim trường côn rung động ầm ầm. Thứ ba côn phát lực quá mau. Cố Uyên lăng không một chảo, nơi xa nhánh cây ứng thanh mà đứt rơi vào trong lòng bàn tay, nhìn kỹ. Nhánh cây trong tay hắn phảng phất hóa thành du long, đồng dạng ba kích liên tục lại tự nhiên mà thành. Kích thứ nhất như chuồn chuồn lướt nước, kích thứ hai giống như giang triều sóng trùng điệp, đến kích thứ ba lúc, cả nhánh cây đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, đem ngoài 10 trượng một tảng đá lớn đánh cho vỡ nát. Thần viên trong mắt kim quang đại thịnh, như có điều suy nghĩ bắt trước. Nó lặp đi lặp lại luyện tập hơn 10 lượt, thẳng đến lần thứ 13 lúc, ba côn dính liền rốt cục có nước chảy mây trôi cảm giác. Không tệ. Cố Uyên chính muốn tiếp tục chỉ điểm, chợt nghe dưới đỉnh truyền đến Phương Thiên Họa thanh âm, "Uyên ca, Liễu đường chủ về đến rồi." Quyết sách trong đường, Liễu Kình Thiên chính đùa lấy một con mặc màu đỏ áo thân nhỏ tuyết hầu. Gặp Cố Uyên vào cửa, hắn đáp ý giơ lên linh sủng, "Uyên ca ngươi nhìn, tiểu gia hỏa này nhiều cơ linh." Cố Uyên nhíu mày dò xét. Cái này tuyết hầu toàn thân trắng đoán, lông tóc sáng ngời, một đôi mắt to ngập nước chính khéo léo ghé vào Liễu Kình Thiên đầu vai. Kỳ lạ nhất là nó dáng người tỉ lệ, vòng eo tinh tế, trước ngực có chút hở ra, lại có mấy phần nhân loại thiếu nữ thân thể thủ. Khẩu vị đặc biệt ta láo liễu. Cố Uyên giống như cười mà không phải cười, không nghĩ tới ngươi tốt cái này miệng. Phương Thiên Họa mới vừa vào cửa nghe thấy câu này, lập tức cười ra tiếng, "Liễu ca, nguyên lai ngươi ngày bình thường chứng trạc đàng hoàng đều là trang." Đánh rắm. Liễu Kình Thiên già đỏ mặt lên, kém chút nhảy dựng lên, đây là đứng đắn linh sủng. Khánh bảo các bồi dưỡng tuyết hầu, hai ước một con đầu. Nói thở phì phò nhéo nhéo tuyết hầu mà ngước, "Tiểu Tuyết, cho bọn hắn làm cái vai chào." Tuyết hầu lập tức từ Liễu Kình Thiên đầu vai nhảy xuống, hai cái chân trước khép lại, ra dáng hành lễ. Động tác chi tiêu chuẩn, lại cùng nhân loại lễ nghi lão sư dạy dỗ không khác chút nào. Phương Thiên Họa trừng to mắt, nó thật có thể nghe hiểu tiếng người. Đó là đương nhiên. Liễu Kình Thiên khoe còn nói, không chỉ có thể nghe hiểu, còn sẽ bưng trà dâng nước, chỉnh lý văn thư. Ta cố ý cho ít lâm chọn, tiểu tử kia cả ngày vùi đầu luyện đan, cần cái chi kỷ giúp đỡ. Cố Uyên lại khẽ nhíu mày. Mới tuyết hầu hành lễ lúc, hắn rõ ràng tại cặp kia nhìn như ngây thơ trong mắt bắt được một tia khó nói lên lời đau thương. Để ta xem một chút. Hắn đột nhiên đưa tay, tuyết hầu phản xạ có điều kiện về sau rụt rụt, nhưng lại lập tức ép buộc mình dừng lại, run rẩy đem móng vuốt đưa tới Cố Uyên lòng bàn tay. Xúc cảm ấm áp mềm mại, cùng bình thường linh thú thô ráp hoàn toàn khác biệt. Cố Uyên phân ra một sợi linh lực thăm dò vào, sắc mặt đột biến. "Uyên ca." Liễu Kình Thiên phát giác được dị thường. Cố Uyên không có trả lời, mà là lấy ra một bao gây tẩy tán, để nó ăn hết. "Cái này?" Lập tức, gặp Cố Uyên thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, Liễu Kình Thiên không dám hỏi nhiều, vội vàng làm theo. Tuyết hầu nuốt vào thuốc bột sau rất nhanh bất tỉnh ngủ mất, bị đặt ngang ở trên bàn dài. Cố Uyên hai tay bấm niệm pháp quyết, một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lam đem mặt bàn bao phủ, hình thành vô quần hoàn cảnh. Tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn lấy ra một thanh mỏng như cánh tiền tiểu đao, từ tuyết hầu đỉnh đầu nhẹ nhàng lấy xuống. "Uyên ca không thể." Đây chính là hai ước Liễu Kình Thiên kinh hô im bặt mà dừng. Lưỡi đao lướt qua, tuyết trắng da lông như quần áo hướng hai bên tách ra, lộ ra không phải trong dự đoán huyết đủ, mà là một tầng rưỡi trong suốt màng mỏng. Cố Uyên động tác thành thạo tiếp tục bóc ra, đương cả trương khỉ da bị hoàn toàn chút bỏ lúc, trên bàn tình lình nằm một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Cái này Phương Thiên Họa lảo đảo lui lại, đụng ngã lăn cái ghế. Nữ hài gầy trơ cả xương, toàn thân che kín mới sẹo cũ. Kinh người nhất chính là miệng của nàng, đầu lưỡi tận gốc mà đứt, chỉ còn lại đáng sợ vết sẹo. Liễu Kình Thiên hai đầu gối mềm nhũn vì giảm xuống đất, thanh âm khàn giọng đến người tàn tật điều, bọn hắn đem người sống. Không chỉ như vậy, Cố Uyên trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trước lột bỏ cả tấm da người, lại dùng bí thuật đem tuyết hầu da lông cùng nhân thể dung hợp, cắt đi đầu lưỡi phòng ngừa nói chuyện, dùng dược vật phá hủy bộ phận thần trí, cuối cùng thông qua tàn khốc huấn luyện bồi dưỡng phản xạ có điều kiện. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra nữ hài tóc, lộ ra trên nót một cái quỷ dị phù văn, nhìn, đây là khống hồn ấn. Phương Thiên Họa một quyền nện ở trên tường, vách đá lập tức giạn nứt, xuất sinh. Những hài tử này ở đâu ra? Lừa bán, dụ dỗ, thậm chí trực tiếp cướp đoạt. Cố Uyên lấy ra thái cổ thần hồn đang nghiền nát, hòa với linh dịch cho ăn nhập nữ hài trong miệng, khánh bảo các phía sau tất có thế lực to lớn chèo chống, nếu không làm được loại này mua bán. Liễu Kình Thiên đột nhiên nôn ra một trận, nghĩ từ bản thân còn thân hơn tay cho cái này tuyết hầu tắm rửa qua, trong dạ dày lập tức rời sông lấp biển. Hắn đỏ hồng mắt ngẩng đầu, "Uyên ca, ta muốn quản chuyện này." "Đương nhiên muốn xem bảo." Cố Uyên dùng linh lực vì nữ hài khép lại vết thương, nhưng trước điều tra rõ khánh bảo các nội tình. Có thể tại Bắc Linh giới làm loại này sinh ý nhiều năm không bị phát hiện, phía sau chỉ sợ. Lời còn chưa dứt, nữ hài đột nhiên mở to mắt. Kia là một đôi như thế nào con mắt à, phảng phất trải qua ngàn năm tăng thương, lại như mới sinh như trẻ con tinh khiết. Nàng nhìn về phía Cố Uyên, không chọn vẹn đầu lưỡi tại trong miệng lúc đích, lại phát ra mơ hồ âm tiết, "Cứu, cứu." Cố Uyên quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng nắm chặt nàng khô gầy tay nhỏ, "Đừng sợ, ngươi đã an toàn." Nữ hài nước mắt tràn mi mà ra, đột nhiên giãy giụa lấy chỉ hướng mình vai trái. Cố Uyên đẩy ra vài rách, phát hiện nơi đó in dấu lấy một cái số hiệu, chữ T73. Thứ 73 cái Phương Thiên Họa thanh âm phát run. "Sợ sợ không chỉ." Cố Uyên trầm giọng nói, "Loại này mã hóa phương thức, chí ít còn có bính chữ, ất chữ, giáp tự ba nhóm. Hắn chuyển hướng Liêu Kình Thiên, học đường còn có mấy ngày nhập học?
3 ngày.
Liêu Kình Thiên lau mặt, Tô tiên tử không phải nói muốn tới quan sát sao? Cố Uyên cho nữ hài đắp lên ngoại bảo, chờ học đường xong chuyện, ta tự mình đi Hàn Nha thành sẽ biết cái này Khánh Bảo Cát. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt nữ hài cái trán, một đạo an thần chú để nàng ngủ thật say, trước cho nàng đặt tên đi. Liền gọi, Sơ Tuyết như thế nào? Phương Thiên Hỏa đề nghị, Bụi Ý Tân Sinh. Liêu Kình Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trắng bệnh, Uyên ca, Khánh Bảo Cát ở các nơi đều có chi nhánh, kia cái khác Tuyết Hầu. Cố Uyên quanh thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng uy áp, cả ngôi đại điện lường trụ khanh khách rung động. Khi hắn lại mở miệng lúc, từng chữ cũng giống như tôi bằng, vậy liền để làm ăn này, vĩnh viễn biến mất. 2 ngày sau, Tô Yêu Yêu đưa tới một con cuốn kim thanh dây leo thú. Cái này linh thú chợt nhìn là thực vật, không chủ động hiện hình rất khó bị phát hiện, bởi vì hiếm thấy, Cố Uyên cho thêm Tô Yêu Yêu 2 viên thuốc, nàng liền cao hứng bừng bừng rời đi. Cố Uyên suy nghĩ về sau, đem cuốn kim thanh dây leo thú đặt trước phòng quảng trường, cùng chúng quanh thực vật hôn cùng một chỗ, càng khó phát giác chân thân. Lúc này, đã có không ít luyện đan thế lực đến Thiên Uyên, 2 ngày sau, tất cả kế hoạch bồi dưỡng thế lực học viên đến đông đủ. Giờ thì, 1 vạn 2,063 học viên phía trước phong quảng trường tham gia thứ 2 kỳ học đường khai mạc nghi thức. Phương Thiên Hỏa hô to học viên đã vào chỗ Cố Uyên chờ luyện đan sư hiện thân. Cố Uyên một bộ áo trắng, đứng ở trên đài cao, thanh âm trong sáng, hoan nên chư vị tới đến Thiên Uyên Đan Đạo học đường. Bản kỳ để cho ta, Liễu Kình Thiên, Lý Thiếu Lâm chờ 7 vị đan sư cộng đồng giảng bài. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài lít nha lít nhít đám người, Thiên Uyên mở trường, chỉ tại thôi động Bắc Linh giới đan đạo phát triển. Vô luận xuất thân, vô luận môn phái, ở đây đối xử như nhau. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cố Uyên chính muốn tiếp tục giới thiệu chương trình học căn bài, đống nhiên nhíu mày, dương mắt nhìn về phía chân trời. Dược Vương Cốc đại trưởng lão đến, một tiếng hét dài từ phương xa truyền đến, đám người vội vàng quay đầu, chỉ gặp 5 con phách lôi vương bằng phá mây mà đến, mỗi cái bằng trên lưng chim đều đứng đấy mấy người. Cầm đầu áo xám lão giả khuôn mặt gầy gò, râu dài bồng bềnh, chính là Dược Vương Cốc đại trưởng lão Quách Thiệu Ngu. Dược Vương Cốc, bọn hắn tới làm cái gì? Không phải là đến đập phá quán? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đang suy đoán Dược Vương Cốc ý đồ đến.